bị Công Tôn Toản chơi chính là xoay quanh. Tần Mặc dứt khoát để Chu Thương đảm nhiệm Đái Phương quận thái thú, trấn thủ Liêu Đông Tây Nam biên thủy, nếu như còn có dư lực, có thể xuất lĩnh mới xây dựng địa phương đóng quân, tiếp tục xuôi nam, xâm chiếm phương Nam thổ địa. Đây cũng là Tần Mặc chỗ vui mừng. Trừ ba vị quận trưởng, Tần Mặc còn thuận thế để bạt một nhóm người chơi. Có từ trong quân đội điều nhiệm huyện úy, quận úy, cũng có trực tiếp từ một tên thôn trưởng xuyên thăng đến huyện thừa, thậm chí huyện lệnh, đều là siêu thường quy để bạt. Chính là muốn đầy đủ kích phát người chơi tính năng động chủ quan. Theo Liêu Đông ba quận Bình Định, lại có 2-3 vạn người chơi đi vào Liêu Đông nhu sinh, Tần Mặc đều là nhấc tay hoan nghênh, lúc này không giống ngày xưa, người chơi tại các châu quận đều nổi tiếng. Cũng không lại là Liêu Đông một nhà độc đại. Liêu Đông tiết độ sứ phủ. Đặng Mậu, Lý Băng Vân đôi này hành cấp nhị tướng, lần nữa chạy đến hướng Tần Mặc báo cáo công việc. Khoảng thời gian này, Đặng Mậu thật là bận bịu tương tự, đã muốn chủ tính trung tiền tuyến đại quân lương thảo, còn muốn phụ trách tiết độ sứ phủ di chuyển, lại phải nhận lãnh Liêu Đông quận chính vụ. Còn có cái khác một đống lớn phức tạp sự vụ. Lý Băng Vân cũng không dễ dàng, trừ muốn tổ chức giới thứ hai dị nhân thôn trưởng tuyển chọn giải thi đấu, còn phải chọn lựa tinh nhuệ người chơi đi vào lục phiên môn, bí văn ba khu. Quan trọng hơn chính là, Lý Băng Vân còn phải phụ trách đại tần phòng công tác vận hành, bàn bạc hợp tác thương gia. Theo Liêu Đông 6 quận nhất thống, kiêm thả Liêu Đông một trận chiến triệt để khai hỏa Liêu Đông quân tên tuổi, Tần Mặc tại Tam Quốc tiểu lục địa địa vị càng phát ra vững chắc, tự nhiên cũng càng chịu thương gia truy phủng. Cho đến ngày nay, mỗi ngày đều có tới cửa tìm kiếm hợp tác thương gia. Trừ hậu công xưởng như thế khách hàng lớn, cũng có chơi vẽ tính chất, tỉ như nghị tại Liêu Đông cảnh nội chủ hoạch kiến lập pha lê nhà máy, xà phòng nhà máy, xưởng may, chế đường nhà máy, ép dầu nhà máy chờ chút. Vì chính là nhờ vào đó khai hỏa tự thân nhãn hiệu danh khí. Có thể nói dụng tâm lương khổ. Đối diện với mấy cái này kim chủ ba ba, Lý Băng Vân là một cái cũng không dám thất lễ, không biết ngày đêm mang người đàm phán, bàn bạc. Ngược lại là Tần Mặc cái này ngồi lấy tiền lão bản, lại là cho tới bây giờ đều không quản sự. Ngươi nói làm người tức giận không tức giận người. Tần Mặc làm, chỉ là lại làm một lần bại gia tử, đem mới chiếm lĩnh ba quận quận mỏ, công việc trên lâm trường, ngư trường, ruộng muối loại hình tài nguyên, hết thảy bán đi. Hao kiếm gần 3 vạn kim tệ. Bởi vì đây, Tần Mặc tại Tam Quốc thương nghiệp trong vòng, thình lình có tán tài đồng tử thanh danh tốt đẹp. Để người dở khóc dở cười. Để Tần Mặc vui mừng là, theo Liêu Đông 6 quận nhất thống, kiêm thả kinh mậu phát đạt, quyền sở hữu phồn vinh độ đã đâm rách 60 hơi lớn đóng, ngay tại vững bước hướng 70 điểm rào bước tiến lên. Khoảng cách 20 vạn điểm kinh nghiệm lại gần một bước. Thật vất vả đuổi Đặng Mậu, Lý Băng Vân hai người, Tần Mặc cuối cùng yên tĩnh xuống, hắn không muốn bị rườm rà sự vụ dây dưa, dứt khoát lại chơi lên biến mất. Ngày thứ hai liền rời đi Tương Bình huyện. Nhận được tin tức, đem cái Đặng Mậu, Lý Băng Vân khí chính là nghiến răng nghiến lợi, liền chưa thấy qua như thế không đáng tin cậy tiết độ sứ, nhưng tức thì tức. Nên làm chuyện còn phải làm. Ai bảo bọn hắn bày ra như thế một cái chủ đâu. Chương 47, tiếp Đồng Nguyên. Thịnh Châu, Đồng Lai Sơn. Tần Mặc cưới Bạch Long Mã, một đường từ Tương Bình huyện đuổi tới nơi đây, bên người còn đi theo 10 tên U Vân thiết kỵ. Cũng không phải Tần Mặc muốn run uy phong, hoặc là thật cần kỵ binh bảo hộ, thực tế thế đạo cứ như vậy, người hận hắn có thể không phải số ít, mang theo kỵ binh có thể đánh tiêu rất nhiều tâm tư người. Giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chân núi. Không biết là ai lên một tòa giản dị cửa hàng trà, chuyên cung cấp người qua đường nghỉ chân. Cửa hàng trà bên trong, top 5 top 3 ngồi không ít người chơi, nghe được tiếng vó ngựa, nhao nhao ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tần Mặc một chuyến xuất hiện tại trên quan đạo. Là Tần Mặc. Tần Mặc đã nổi tiếng, lại càng không cần phải nói này mang tính tiêu chí Bạch Long Mã. Hoắc, thật là huy phong. Có người hao ước. Phi, thối khoe khoang cái gì a? Chẳng phải một trò chơi nha, chơi cử chỉ điên rồ đều. Có người đố kỵ. Tần Mặc sẽ không cũng là đến tìm thương thần Đồng Nguyên A. Có người lo lắng. Không nhất định, nghe nói Tần Mặc kiếm pháp cao tuyệt, lấy hắn Liêu Đông thân phận của tiết độ sứ, theo ta thấy, đến càng giống là chạy Triệu Vân đến, chẳng lẽ muốn ba lần đến mời. Có người phân tích. Đồng Nguyên, người xưng Đồng Lai thương thần tán nhân, thu đồ ba người, một là Bắc Địa Thương Vương, huyện thành Hầu Trương Tú, một là Ích Châu xử lý, Tây Xuyên Thương Vương Trương Nhiệm, người cuối cùng chính là Triệu Vân. Thương pháp cái thế. Cho nên. Đồng Lai Sơn hạ tập hợp nhiều như vậy người chơi, là không có chút nào kỳ quái. Có rất nhiều chạy Đồng Nguyên thương thần tên tuổi, muốn bái sư học nghệ, cũng có rất nhiều phụng nhà mình lao đại chi mệnh, muốn mời chào duy nhất còn không có xuất sư xuống núi Triệu Vân. Đáng tiếc đều không có thu hoạch. Tần Mặc vừa đến, lập tức dẫn phát chấn động. Mặc kệ ao ước cũng tốt, đố kỵ cũng được, ai cũng không thể phủ nhận Tần Mặc đại long thân phận, hắn chỗ có được ưu thế là người chơi khác chỗ không cách nào so sánh. Tần Mặc căn bản không có ở cửa hàng trà dừng lại. Trực tiếp lên núi. Ngược lại là tùy hành 10 tên Ú Vân Thiết Kỵ lưu tại cửa hàng trà, tìm hai cái bản tử ngồi xuống, từng cái nhìn không chớp mắt, quân dung chỉnh tề, cũng rất đáng chú ý. Cửa hàng trà lão bản tự nhiên là nhiệt tình chiêu đãi. Tần Mặc rất mau tới đến giữa sườn núi, Đồng Nguyên chỗ ở. Thanh Tùng Thúy Bách thấp thoáng hạ, một tòa chiếm diện tích cực lớn làm bằng gỗ sân nhỏ xây dựa lưng vào núi, có dốc rách nước chảy, có gà gáy vịt bò, còn ẩn ẩn truyền đến ào ào tiếng luyện võ. Động tinh thích hợp. Xuống ngựa, gõ cửa. Có đồng tử mở cửa, nhìn thấy Tần Mặc, sắc mặt lãnh đạm, đều nói, lao ra nhà ta không thu đồ đệ, mời trở về đi. Nói, còn chỉ ngoài cửa viện mới lập một cây bài. Trên đó viết, dị nhân miễn tiến. Xem ra Đồng Nguyên là bị dị nhân quấy rầy không có cách nào. Ta không phải đến bái sư. Tần Mặc nói. Đồng tử sắc mặt siết chặt, thái độ càng phát ra không tốt, vậy là ngươi muốn đánh Triệu sư huynh chủ ý rồi. Nay càng không được, còn mời nhanh chóng xuống núi đi, nếu không, ta muốn thả chó cắn người. Chiêu trò còn rất quen. Tần Mặc cười nói, ngươi đi bẩm báo nhà ngươi lão gia, liền nói Liêu Đông Tiết độ sứ Tần Mặc tiếp. Liêu Đông Tiết độ sứ. Đồng tử kinh ngạc, thấy Tần Mặc bên người cũng không binh sĩ, mắt lộ ra nghi hoặc, sẽ không là giả mạo a? Hắn ngược lại là nghe lão gia nói qua, có một dị nhân bị triều đình phong làm cái gì tiết độ sứ. Còn trực giác thán thời thế đổi thay tới. Tần Mặc đưa lên yêu bài, đồng tử tiếp nhận xem xét, biểu lộ lại biến, kinh nghi bất định nói, ngươi tạm chờ, ta cái này đi bẩm báo lao ra. Một cái tiết độ sứ, thật đúng là không dễ trọng. Đồng tử đóng cửa, đi tới chính viện, thở dài nói, lao ra, ngoài cửa có một cái tự xưng Liêu Đông tiết độ sứ dị nhân tới chơi, phải chăng mời hắn bảo. Đồng Nguyên khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, người kia có thể mang theo binh mã? Cũng không có, chỉ một người. Đồng tử nói, mời hắn vào đi. Đồng Nguyên mày nhăn lại, lại tới một tôn không tốt đuổi ôn thần. Hơi nghiêng, Tần Mặc được mời đến chính đường. Người tìm ta chuyện gì? Đồng Nguyên cố ý không đề cập tới Tần Mặc thân phận của tiết độ sứ. Ta muốn bách điều triều phượng thương pháp. Tần Mặc cũng là gọn gàng dứt khoát. Cơ sở thương pháp hắn đã luyện thuần thục, nhu cầu cấp bách một bản cao cấp thương pháp, nghe nói Đồng Nguyên là thương thần, vậy dĩ nhiên là học tập thương pháp không có hai nhân tuyển. Cho nên, Tần Mặc đến. Người muốn bái ta làm thầy. Đồng Nguyên nói, hắn cả đời chỉ lấy ba cái đồ đệ, Triệu Vân càng là quan môn đệ tử, tuyệt sẽ không lại thu đồ. Tiết độ sứ cũng không được. Tần Mặc lắc đầu, ta có sư thừa, không thể bái sư. Mặc dù xuyên qua, nhưng hắn tu tập vẫn là thần tiêu chân pháp, vậy liền vẫn là phái thần tiêu đệ tử. Há có thể lại bái người khác làm thầy. Còn nữa nói, Đồng Nguyên một cái đoán thể kỳ cường giả, cũng không có tư cách làm sư phụ hắn. Vậy là ngươi nghĩ trắng phải bách điều triều phượng thương pháp rồi. Đồng Nguyên sắc mặt một chút chìm xuống dưới, còn chưa bao giờ thấy qua bực này bá đạo người. Hắn cũng không phải người bình thường. Không nói đến Trương Nhiệm, Trương Tú hai vị đồ đệ đều xuất thân thế gia, thê tử Nhan Mưa ở chỗ đó Nhan gia cũng là Hà Bắc Quan Đông thế gia, nghiêm túc, Đồng Nguyên thật đúng là không sợ một cái tiết độ sứ. Hơn nữa còn là hối lộ 10 thường thị được đến tiết độ sứ. Tần Mặc nhưng cũng không có bá đạo như vậy, từ tốn nói. Ngươi còn không có lĩnh ngộ chân lý võ đạo đi, có muốn hay không mở mang kiến thức một chút? Coi như là trao đổi. Ngươi nói cái gì? Đồng Nguyên rốt cục không bình tĩnh, có chút nói năng lộn xộn. Đi. Tần Mặc cũng không phải nhiều lời người, trực tiếp đứng dậy, đi tới trong viện, rút ra bên hông huyền xà kiếm, tâm thần lắng động, liền muốn tại Đồng Nguyên trước mặt biểu hiện ra hắn lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Tầng thứ 2 toái tinh kiếm pháp, đã có thể miễn cưỡng thi triển. Chấm đã. Đồng Nguyên nói. 4. Đồng Nguyên trực tiếp đối đồng tử nói, nhanh đi, đem ngươi sư huynh gọi tới. Tần Mặc giật mình, tình cảm Đồng Nguyên là nghĩ mua một tặng một à, cũng không để ý, tạm thời coi là kết một thiện duyên. Rất nhanh, Triệu Vân liền được mời đến. Hảo thiếu niên. Ngày thường chiều cao 8 thước, mày rậm mắt to, rộng mặt trọng gì, uy phong lẫm liệt. Sư phụ. Triệu Vân thi lễ một cái, Đồng Nguyên để hắn đứng vững, nghiêm túc quan sát. Tần Mặc một lần nữa đứng vững, tâm thần hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất. Một cỗ kiếm ý chậm rãi từ trên người hắn bay lên, sắc bén mà rực rỡ, chói mắt mà chói mắt. Huyền xa kiếm nhẹ nhàng huy động, lại như nước chảy mây trôi. Mũi kiếm những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng bị cắt chém vì hai đoạn, lưu lại hạ điểm điểm tinh quang. Sán lạn như ngân hà treo ngược. Đồng Nguyên, Triệu Vân hai người đều nhìn si, ngược lại là này đồng tử, không biết lượng sức, nhìn chỉ chốc lát liền đầu váng mắt hoa, chịu lực không ngừng, ngã xuống đất ngất đi. Tần Mặc thu kiếm. Đồng Nguyên như ở trong ngộng mới tỉnh, không hề nói gì, trực tiếp ngồi xếp bằng, có chút hiểu được. Triệu Vân lại khác biệt, chỉ cảm thấy tâm thần khuấy động, khó mà nói nên lời, xa xa tìm một chỗ đất trống, bắt đầu diễn tập bách điều triều phượng thương pháp. Đùa nghịch một lần lại một lần. Tần Mặc cũng không quấy rầy, đem này đồng tử ôm vào trong phòng nghỉ ngơi. Cái này nhất đẳng, chính là nửa ngày. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, Đồng Nguyên chậm rãi tỉnh lại, không hề nói gì, quay người vào nhà, cầm lấy một quyển Bạch Điểu Hướng Phượng Thương Pháp bản chép tay, đưa cho Tần Mặc. Nghĩ đến, ngươi cũng sẽ không cô phụ thương này pháp. Đồng Nguyên thái độ đại biến, đã đem Tần Mặc coi như cùng thế hệ người, càng không còn dẫn thu đồ mà nói. Làm trò cười cho thiên hạ thôi. Đa tạ. Tần Mặc ôm quyền tiếp nhận, thu nhập thứ nguyên không gian. Triệu Vân cũng đã thu thương, chạy tới hưng phấn nói, sư phụ, ta thất tham bản xả thương thành. Đây cũng là hắn sáng tạo nên tuyệt kỹ thành danh. Rất tốt, ngươi có thể xuống núi. Đồng Nguyên trong lòng thở dài. Cái này đệ tử căn bản cũng không biết, mới bỏ lỡ một trận như thế nào cơ duyên, lại không đi lĩnh ngộ thương pháp chân ý, ngược lại nghĩ đến tự sáng tạo tuyệt kỹ. Coi là thật ngộ nhập lạc lối. Đa tạ sư phụ. Triệu Vân lại là thiếu niên tâm tính, tự lo hưng phấn. Tần Mặc tâm tư khẽ động, thử thăm dò nói, Tử Long đã xuất sư, có thể nguyện đến Liêu Đông nhậm chức. Liêu Đông. Triệu Vân lại là không biết Tần Mặc thân phận. Chính không biết trả lời như thế nào, Đồng Nguyên cướp lời nói, có thể. Hắn nghĩ, chỉ cần Triệu Vân còn lưu tại Tần Mặc bên người, luôn có cơ hội lại lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Bực này cơ duyên cũng không thể lại bỏ lỡ. Mắt thấy sư phụ đã thay hắn đáp ứng, Triệu Vân tử không gì không thể, đối Tần Mặc thi lễ một cái. Tần Mặc cười to. Coi là thật chuyến đi này không tệ. Chương 48, Băng Phách Ngân Châm. Đồng Lai Sơn Trân, cửa hàng trà. Mấy người chơi đều không đi, nhìn như tùy ý nói chuyện phiếm, kỳ thực một mực tại chú ý trên đường núi lộng tĩnh. Xoát một chút. Tần Mặc mới xuất hiện tại đường núi cuối cùng, 10 tên U Vân Thiết Kỵ trước hết nhất kịp phản ứng, cấp tốc tập kết, tại cửa hàng trà bên ngoài chỉnh tề xếp hàng, quân dung chỉnh tề. Người chơi lúc này mới chú ý tới Tần Mặc. Nhanh như vậy liền xuống núi, đoán chừng cũng bị sập cửa vào mặt. Có thở phào một hơi. Đi theo, bọn họ liền thấy đi theo Tần Mặc phía sau Triệu Vân. Tốt xấu hổ a. Tần Mặc căn bản là không có để ý tới đám người, tại U Vân Thiết Kỵ hộ vệ dưới, rất nhanh biến mất tại quan đạo cuối cùng. Làm Tam Quốc đệ nhất võng hồng, thỏa thỏa đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh, Triệu Vân bị Tần Mặc thu phục tin tức liền như là mọc ra cánh, cấp tốc ở ngươi chơi trong vòng truyền bá ra. Đỗ Thế Hào chờ lãnh chúa tất nhiên là đỏ mắt chảy nước miếng. Người chơi bình thường lại không có cảm giác gì, bọn họ cao hứng Triệu Vân sớm một chút rời núi, tại ai dưới trướng hiệu mệnh lại có cái gì quan trọng. Chỉ là bởi vì lấy Tần Mặc chém giết Lưu Quan Trương hắc lịch sử, có người chơi gọi đùa, Tần Mặc đây là muốn tiếp thu Lưu Bị di sản, làm một lần thuộc Hán di sản vương. Kết quả chính là, Lưu Đông lại một lần nữa thành truy tinh tộc đánh thẻ thánh địa. Tần Mặc từ không quan tâm những chuyện đó, ba ngày sau đó, trở lại ở vào Tương Bình huyện Tiết Độ Sứ Phủ. Hôm sau, hắn liền tuyên bố Lưu Đông quân mới tướng lĩnh nhận đuổi. Nguyên Trung hộ quân Thái Sử từ chuyển nhiệm tiền quân tướng quân, phụ trách tổ kiến 5,000 tiền quân bộ đội. Triệu Vân đảm nhiệm trung hộ quân. Thái Sử Từ, Triệu Vân đều là đương thời mạnh tướng, so sánh với nhau, Thái Sử Từ lãnh binh đánh trận chi năng còn muốn tại Triệu Vân phía trên, cho nên phụ trách chỉ huy tiền quân. Cũng không quá nhiều đại chiến kinh nghiệm Triệu Vân, càng thích hợp chỉ huy U Vân Thiết Kỵ. 5,000 tiền quân, đem phân biệt từ Liêu Tây, Sương Lê, Huyền Thố, Liêu Đông cùng Lạc Lãng 5 quận địa phương đóng quân điều, lại cùng cái khác tam quân xáo trộn gây dựng lại, bảo đảm chỉnh thể chiến lược không giảm. Đến nơi Đại Phương quận, Tần Mặc tùy theo Chu Thương đi giày vò. Nói lên Chu Thương, từ đảm nhiệm Đái Phương quận Thái Thú về sau, đầu não cũng biến thành linh hoạt đứng dậy, cùng Nhạc Lãng quận Thái Thú công tôn độ một đạo, tiến phụng thập nhị chi trăm năm lão sâm. Đều là cấp cao nhất sâm cao ly. Tần Mặc không chỉ vui vẻ nhận, còn rất không muốn mặt cho hai vị Thái Thú hạ lệnh, để hai quận lập tức tổ chức có kinh nghiệm đào sâm người lên núi, chuyên môn vì hắn siêu tập trăm năm lão sâm. Nhân sâm thế nhưng là bà bối. Không nói đến cầm tới hiện thực. Bực này gần như diệt tuyệt tồn tại, có thể bán ra như thế nào giá trên trời, chính là đối luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, nhân sâm cũng là vật đại bổ. Có thể cực đại tràn đầy khí huyết. Liền xem như tại Tam Quốc tiểu lục địa, bực này trăm năm nhân sâm đó cũng là có đếm được, đào liền không có. Tần Mặc chiếm cứ thiên thời địa lợi, không có lý do để người chơi khác nhanh chân tiên đăng. Khẩu vị của hắn cũng lớn, chuẩn bị độc quyền trăm năm nhân sâm. Trừ sâm cao ly, Tần Mặc còn nghĩ tới một cái thừa thải nhân sâm địa phương. Trường Bạch Sơn, không khéo, nơi đó giờ phút này cũng đang ở tại Cao Ly thống trị phía dưới. Tần Mặc nguyên bản liền cố ý cùng Cao Ly đấu một trận, lần này càng có lý hơn tử. Thời gian rất mau tiến vào tháng 10. Thái Sử Từ tiền quân bộ đội đã tổ kiến hoàn tất, trước mắt chú đóng ở Nhạc Lãng quận. Tại Đặng Mậu cùng hai vị quận trưởng cố gắng hạ, Tân Bình Định ba quận cũng đã cơ bản khôi phục trật tự, dựa theo trước đó Liêu Đông ba quận phát triển hình thức, chính đang từ từ khôi phục nguyên khí. Tương Bình huyện vùng ngoại ô, Ú Vân Thiết Kỵ quân doanh. Trung quân trên giáo trường, hai viên tiêu tướng các cưỡi ngựa trắng, cầm thương chém giết chính gấp. Lại là Tần Mặc, Triệu Vân. Tần Mặc kỵ chính là Bạch Long Mã, tay cầm dao long thương, dùng chính là Bạch Điểu Hướng Phượng thương pháp, Triệu Vân đồng dạng cưỡi ngựa trắng, tay cầm Lượng Ngân thương, dùng lại là Thất Tham Bàn Xà thương. Liệt mã tê minh, trường thương bay múa. Nhưng thấy Triệu Vân trong tay Lượng Ngân thương run rẩy dữ dội, vừa hóa thành bảy, lại lẫn nhau phối hợp tác chiến, giống như bảy đầu cuộn tại cùng nhau bạch xà, phun ra nuốt vào sát khí, khí thế như hồng. Tần Mặc mệt mỏi ứng phó, một cái sơ sẩy, thua trận. Nhận thua, nhận thua. Tần Mặc cười thu thương. Bạch Điểu Hướng Phượng thương pháp sát thực tinh diệu, cho dù có Triệu Vân cái này nhất đẳng bồi luyện, tăng thêm Tần Mặc bản thân ngộ tính, cũng chỉ vừa tìm thấy đường. Không phải dễ luyện như vậy. Triệu Vân thu thương, tán thưởng nói, đại soái đã là tiến bộ thần tốc. Lời này tuyệt không phải nịnh nọt. Triệu Vân học tập Bạch Điểu Hướng Phượng thương pháp, hơn một năm mới vừa tìm thấy đường, mà Tần Mặc chỉ luyện tập một tháng có thừa. Chỉ có thể dùng kỳ tài ngút trời để hình dung. Nhưng vẫn là Tần Mặc lấy xảo, đã có cơ sở thương pháp nội tình, lại có kiếm pháp tu tập kinh nghiệm, tăng thêm cường hãn lực lượng linh hồn cùng nhục thân tố chất, tự nhiên học cái gì cũng nhanh. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi đi ứng phó một chút ngoài doanh trại dị nhân. Tần Mặc xuống ngựa, thu hồi dao long thương, đem Bạch Long Mã giao cho thân vệ. Từ lúc Triệu Vân chấp trưởng U Vân Thiết Kỵ, quân doanh bên ngoài, mỗi ngày đều có nhiệt tình fan hâm mộ vây xem, hy vọng có thể thấy Triệu Vân phong thái, trong đó không thiếu tiểu mê muội. Vì liên lạc người chơi tình cảm, Tần Mặc tự nhiên là muốn thỏa mãn mọi người tâm nguyện, cố ý căn dặn Triệu Vân, cách mỗi một tuần cử hành một trận fan hâm mộ hội gặp mặt. Còn phong Triệu Vân vì Liêu Đông đại sứ hình ảnh, lấy tên đẹp, tăng lên Liêu Đông mềm thực lực. Triệu Vân gượng cười, đại soái, ta có thể không đi được không? Vừa nghĩ tới những cái kia quá đáng nhiệt tình dị nhân, hắn tình nguyện ra trận giết địch, thực tế quá khó chơi. Không thành. Tần Mặc rất vô tình, khoát tay áo, đã đi xa. Triệu Vân im lặng hỏi trời xanh, luôn cảm giác người tài giỏi không được trọng dụng. Ngay tại Triệu Vân nước sôi lửa bỏng lúc, Tần Mặc đã trở lại tiết độ sứ phủ. Hậu viện. Gần nhất 2 tháng, Tần Mặc cố ý tích một gian tinh thất, không vì cái gì khác, chuyên môn dùng để luyện tập pháp thuật. Là một tên đã từng độ kiếp kỳ cao thủ. Cơ sở pháp thuật tự nhiên đã sớm nhớ kỹ trong lòng, học được bọn chúng cũng không khó, khó khăn là lần nữa thuần thục vận dụng. Dù sao đổi một bộ nhục thân. Luyện khí giai đoạn trước Tần Mặc, tu tập thần tiêu chân pháp tầng thứ nhất đến nay, dù đã nhập môn, nhưng cũng chỉ có đáng thương 10 điểm pháp lực, chỉ đủ phát động một cái cơ sở pháp thuật. Đây cũng là vì cái gì, luyện khí kỳ tu sĩ thích sử dụng phù lục chiến đấu. Phù lục chẳng khác gì là đem pháp lực thông qua trận pháp hình thức sớm chứa đựng đứng dậy, sử dụng lúc, chỉ cần dùng linh hồn kích phát liền có thể phát huy ra cùng cơ sở pháp thuật ngang hàng lực lượng. Quả thật tu sĩ đi ra ngoài thiết yếu chi lương phẩm. Vấn đề là, dưới mắt Tam Quốc tiểu lục địa căn bản không có lá bùa, phù bút, phù mực sản nghiệp, Tần Mặc cũng không muốn học tập trưng giác, bản thân đi chơi đùa những thứ này. Cũng liền trì hoãn xuống tới. Còn nữa nói, hắn đã quyết định đi thuật thể song tu lộ tuyến, cũng liền không quá ưa thích dùng phù lục chiến đấu. So sánh phù lục, thể tu sĩ càng thích đem pháp thuật bám vào tại binh khí bên trên. Sát thương hiệu quả đồng dạng kinh người. Tựa như Tần Mặc như bây giờ. Huyền xà kiếm lắc một cái, hồng quang hiện lên, hiện ra một đám lửa, sinh sinh đem huyền xà kiếm biến thành một thanh hỏa diễm kiếm, đủ duy trì 10 hơi lâu. Đây là hỏa diễm thuật. Bởi vì pháp lực có hạn, Tần Mặc trước mắt chỉ cường điệu luyện tập 5 cái pháp thuật, trừ hỏa diễm thuật bên ngoài, còn có linh giáp thuật, thiên nhãn thuật, tật phong thuật cùng hàn băng thuật. Cơ bản đều tại ngũ hành pháp thuật liệt kê. Linh giáp thuật thuộc về phòng hộ pháp thuật. Mặc dù không thể ngăn cản vật lý công kích, nhưng cũng ngăn cản pháp thuật công kích, cho nên bị liệt là luyện khí kỳ tu sĩ nhất định phải tu hành cơ sở pháp thuật một trong. Thiên nhãn thuật vì phép thuật phụ trợ, có thể điều tra người khác tu vi. Tật phong thuật là một cái cấp thấp phong hệ pháp thuật, cũng là học tập phong độn chi thuật tiền đề, gia trì mang theo, có thể ở một mức độ nào đó tăng lên tốc độ di chuyển. Cuối cùng hàn băng thuật giống như hỏa diễm thuật, được vinh dự lớn nhất lực sát thương công kích pháp thuật một trong. Một cái hỏa diễm thuật xuống tới, Tần Mặc thể nội pháp lực liền bị móc sạch, không có linh thạch, muốn khôi phục pháp lực chỉ có thể đả tọa, nhức cả trứng một nhóm. Luận chiến đấu kích tình, còn phải là thể tu sĩ. Khôi phục pháp lực về sau, Tần Mặc tay phải một nắm, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn nhỏ hàn băng, tại linh hồn chi lực khống chế hạ, chậm rãi áp xúc vì một cây nhỏ như sợi tóc băng phách ngân châm. U mang lấp lóe, giống như Tần Mặc băng lánh mắt. Chương 49, một trinh cao ly. Đến từ Siberia Hàn Lưu, đã ăn mòn Liêu Đông đại địa. Những năm qua lúc này, đều là phương Bắc dị tộc cướp bóc U Châu đi săn thời gian, chuẩn bị đồ Tết qua mùa đông. Năm nay có chút khác biệt. Cùng xương lê quận giáp giới đông bộ tiên ti, cũng không biết là thu hoạch tại cùng Liêu Đông biên cảnh mậu dịch, vẫn là kiêng kỵ Liêu Đông quân, hiếm thấy không có xuất kích. Cao Ly càng là sợ cái giấm cũng không dám thả. Nhưng là tại Vũ Châu Tây Bộ, Thác Bạt Tiên Ti vẫn như cũ đúng hạn gõ một bên, đem Vũ Châu Mục Lưu Ngu dày vò quá sức, từ khía cạnh phản ứng Vũ Châu hai cự đầu đối dị tộc khác biệt lực uy hiếp. Gián tiếp vì Tần Mặc thắng được không ít dân tâm. Chí ít tại Vũ Châu cảnh nội, còn dẫn Tần Mặc hoàng cân thân phận người đã rất ít. Liêu Đông Tiết Độ Sứ Phủ. Cao Ly nhận sợ, Tần Mặc lại không có ý định bỏ qua bọn hắn, hắn có thể còn băn khoăn Trường Bạch Sơn nhân xâm đâu. Nghị sự đường. Liêu Đông quân năm viên đại tướng, Công Tôn Toản, Thái Sử Tử, Quản Hợi, Trương Ngũ Giác, Triệu Vân toàn bộ xuất hiện, lại có là trưởng sử Đặng Mậu. Không cần phải nói, đây cũng là một lần hội nghị tác chiến. Hội nghị bắt đầu, Tần Mặc liền tuyên bố chinh phạt Cao Ly quyết định. Đây không phải hắn tâm huyết dâng trào. Một cái, lần trước càn quét Lạc Lãng, Đái Phương hai quận lúc, còn sót lại Cao Ly phản quân hướng bắc chạy trốn, đi vào người Cao Ly đại bản doanh, vừa vặn có khai chiến lý do. Hai, Tần Mặc đã kế hoạch tại cuối năm ám sát Hán Linh Đế. Đến lúc đó Trung Nguyên nhất định đại loạn, Tần Mặc hy vọng tại xuất bộ thẳng tiến Trung Nguyên trước đó, trước giải trừ hậu viện thai hoàng ẩm, áp chế một chút người Cao Ly nhuệ khí, để tránh nội bộ mâu thuẫn. Một điểm cuối cùng, chính là hưởng ứng người chơi yêu cầu. Người chơi đều là trời sinh chiến tranh con buôn, chỉ cần có chiến tranh bộc phát, bọn họ liền có việc làm, hoặc là phụ trách vật lương, điều tra, hoặc là chế tạo khí giới công thành, hoặc là trực tiếp tham dự đại chiến. Dù sao, bọn họ đã không cần vì chiến tranh thắng bại trả tiền, cũng không cần đau đầu lương thảo vấn đề. Cớ sao mà không làm? Giống Tần Mặc bực này không chịu trách nhiệm tiết độ sứ, liền thích bực này nhiệt huyết người chơi. Bởi vì hắn cũng là chiến tranh con buôn. Tần Mặc bắt đầu điểm tướng, Công Tôn Toản. Có mặt tướng. Lấy ngươi dẫn theo lĩnh bộ đội sở thuộc, từ Huyền Thố quận phương hướng, xâm nhập Cao Ly phía tây bắc. Tần Mặc nói. Mặt tướng lĩnh mệnh. Ngoài ra, Quản Hợi xuất lĩnh trung quân, từ Liêu Đông quận phương hướng giết vào Cao Ly trung bộ khu vực trung tâm, đồng thời cùng Công Tôn Toản bộ góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau phối hợp tác chiến. Trương Ngũ Giác xuất lĩnh hữu quân, cùng giải quyết Triệu Vân xuất lĩnh 5,000 Ú Vân thiết kỵ, từ Nhạc Lãng quận phương hướng giết vào Cao Ly mặt phía nam, cũng là Nhạc Lãng quận Cao Ly phản quân còn sót lại chạy trốn chủ phương hướng. Cuối cùng, Thái Sử Từ xuất lĩnh sắp xây dựng tiền quân, đồng dạng từ Nhạc Lãng quận xuất phát, công kích Cao Ly đông bộ bờ biển, cùng Trương Ngũ Giác, Triệu Vân bộ lẫn nhau phối hợp tác chiến. Liêu Đông quân lần nữa dốc toàn bộ lực lượng. Tần Mặc liếc nhìn chư tướng, trầm giọng nói, trận chiến này mục đích có hai, một là tiêu diệt Cao Ly phản quân còn sót lại, lấy chính triều đình hy vọng, hai là đem người Cao Ly đuổi ra ngựa tí thủy bờ đông. Muốn một trận chiến liền tiêu diệt Cao Ly, là không quá hiện thực. Hậu thế Tùy Dương Đế Dương Nghiễm ba trình Cao Ly, hao người tốn của, cuối cùng lại lấy nghị hòa bãi binh kết thúc, từ khía cạnh phản ứng, Cao Ly vẫn có chút thực lực. Đương nhiên, Đông Hán những năm cuối Cao Ly kiến quốc không lâu, còn xa không có hậu thế cường đại như vậy. Cái này cho Tần Mặc cơ hội. Ngựa Tí Thủy đem người Cao Ly điệu bản một phân thành hai, đại bản doanh hoàn đều tọa lạc tại Ngựa Tí Thủy thượng du bờ tây, cũng là người Cao Ly khu hội tâm. Tần Mặc lần này cường điệu công kích bờ đông, một là thăm dò người Cao Ly thực lực, thứ hai cũng là mở rộng Liêu Đông chiến lược không gian, lại không đem người Cao Ly ép lên tuyệt lộ. Đồng thời còn có thể ngăn trở Cao Ly cùng Lạc Lãng, Đái Phương hai quận tộc nhân liên quan. Lần xuất chinh này, bờ tây Công Tôn toàn bộ, Quản Hợi bộ nhiệm vụ chủ yếu phụ trách kiểm chế người Cao Ly chủ lực, chân chính đòn sát thủ còn tại bờ đông Tam Lộ đại quân. Vì vậy, Tần Mặc mới đưa Ú Vân thiết kỵ toàn bộ bố trí tại bờ đông, chính là muốn đánh một trận kết thúc. Đại nhân, lần này còn chiêu mộ dị nhân sao? Đặng Mậu hỏi. Đương nhiên. Tần Mặc chém đinh chặt sát. Chinh phạt Cao Ly tin tức một khi thả ra, lập tức dẫn phát người chơi báo danh nhiệt tình. So tham dự Liêu Đông chi chiến còn sâu hơn. So sánh Liêu Đông bình định nội loạn chi chiến, người chơi càng muốn chinh phạt dị tộc, lần này không chỉ Ưu Châu cảnh nội đoàn lính đánh thuê dốc toàn bộ lực lượng, liền ngay cả tới gần Tịnh Châu, Ký Châu, Thanh Châu đều nghe tin lập tức hành động. Vẹn vẹn báo danh tham gia chiến đấu đoàn lính đánh thuê, liền cao tới 74 gia. Nhận được tin tức, mặc dù chiến tranh còn chưa bắt đầu, nhưng Tần Mặc đã đoán được trận chiến này chi kết quả, lần này, là thật là ổn. Hắn chỉ cần làm tốt hậu cần bảo hộ là được. Năm 185 ngày 1 tháng 11, Cao Ly chi chiến chính thức bộc phát. Chiến tranh đi hướng cũng xác thực như Tần Mặc đoán trước, ở người chơi ra chỉ hạ, Liêu Đông bốn đường đại quân liền chiến liền thắng, một đường đột nhiên tăng mạnh, giết người Cao Ly là chạy chối chết, vừa lui lại lui. Nếu như không phải xôi lưu sông ngăn trở, đại quân liền muốn giết tiến người Cao Ly nội địa. Giết đỏ cả mắt đoàn lính đánh thuê, hậu kỳ thậm chí không đợi Liêu Đông tiết độ sứ ban bố thuê nhiệm vụ, tự mình xuất kích, càn quét người Cao Ly tản mát các nơi cỡ nhỏ bộ lạc. Thậm chí có bộ lạc trực tiếp bị đổ diện. Cao Ly Vương Đình bị đánh cho choáng váng, đương đại Cao Ly Vương, mới đại vương Cao Bá Cố thất kinh, cuống quýt phái ra sứ giả đoàn, mang theo lượng lớn quà tặng đi Tương Bình huyện, hướng Liêu Đông Tiết độ sứ phủ nghị hòa bãi binh. Trong đó chính là 12 viên trăm năm nhân sâm, thậm chí còn có một viên 300 năm sâm vương. Cũng không biết Cao Bá Cố từ cái nào con đường nhận được tin tức, biết Tần Mặc tại sưu tập nhân sâm. Thật sự là thần thông quảng đại. Lịch sử, đến một lần thú vị xoay chuyển. Xét thấy rét đậm đã tới, lương thảo vật tư tiêu hao quá lớn, đại quân cũng đều hướng tới mỏi mệt, Tần Mặc thuận sườn núi xuống lửa, tại đưa ra một hệ liệt điều kiện về sau, đáp ứng Cao Bá Cố nghị hòa thỉnh cầu. Từ đây, ngựa tí thủy bờ đông mảng lớn thổ địa, tạm thời tính vào Liêu Đông Nhạc Lãng quận trì hạ. Tần Mặc vội vàng kết thúc trận chiến này, cũng là lo lắng người chơi triệt để mất khống chế, tại không có gánh nặng trong lòng tình huống dưới, hắn thật lo lắng người chơi lại làm ra cái gì càng khác người chuyện tới. Nội tâm dã thú một khi không có trói buộc, phóng thích ra lực sát thương quả thực để người sợ hãi. Lần thứ nhất chinh phạt Cao Ly như vậy kết thúc. Chiến tranh kết thúc, Tần Mặc không chỉ vì Đại Hán khai cương thác thổ, còn nhất cử thu hoạch 20 điểm truyền thuyết độ, so với Dẹp Yên Liêu Đông ba quận cộng lại thu hoạch còn lớn hơn. Nói chung cũng là bởi vì, lần này là chinh phạt dị tộc đi. Để Tần Mặc không nghĩ tới chính là, lần này đánh bại Cao Ly, hắn còn thu hoạch được triều đình ngợi khen. Kỳ thật không khó lý giải. Trước đó, vô luận là đất bằng Liêu Đông Ô Hoàn cũng tốt, càn quét Lạc Lãng, đái phương Cao Ly phản loạn cũng được, kia cũng là Đại Hán nội chính, là Tần Mặc cái này tiết độ sứ ứng tận chức trách. Thứ không khen thưởng đạo lý. Nhưng lần này không giống, đây là chinh phạt dị tộc, dương Đại Hán chi quân uy. Triều đình đã rất nhiều năm không có thu được bực này tin chiến thắng. Càng thêm mấu chốt chính là, Liêu Đông quân lần này không chỉ đánh thắng trận, mà lại chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa. Mặc dù những này thổ địa phi thường hoang vu, kinh tế giá trị có hạn, nhưng không chịu nổi ý nghĩa tượng trưng to lớn. Từ đây, sách sử ghi chép Hán Linh Đế, cái kia cũng muốn thêm vào khai cương thác thổ một bút. Cái này đáng giá ghi lại việc quan trọng. Cũng liền khó trách Hán Linh Đế vội vã truyền chỉ, để Tần Mặc mang theo Cao Ly Vương đỉnh ký tên cắt đất văn thư, lập tức đi Lạc Dương yết kiến. Nên đến, tóm lại muốn tới. Tần Mặc tự lẩm bẩm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, Hán Linh Đế, Hoàng. Năm 185 ngày 5 tháng 12, kỵ táo bạo, nghi giết người. Lạc Dương. Hồi lâu không có vào triều Hán Linh Đế, hiếm thấy triệu tập triều hội. Đại tướng quân Hà Tiến, Thái úy Viên Ngỗi, Tư đồ Dương Tứ, Thượng thư Lưu Thực, Hổ bí Trung lang tướng Viên Thuật, Trung quân giáo úy Viên Thiệu, Điển quân giáo úy Tào Tháo một đám văn võ đại thần ban liệt tả hữu. Trôi qua một năm, loạn hoàng cân mặc dù lắng lại, nhưng Đại Hán cũng không sống yên ổn. Tại Lạc Dương, đại tướng quân Hà Tiến cùng mười thường thị ở giữa mâu thuẫn càng phát ra bén nhọn. Tại địa phương, Lương Châu Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu, Hàn Thoại, Biên Trương bọn người lại khởi binh phản loạn. Hán Linh Đế tuần tự phái Hoàng Phụ Tung, Trương Ôn tiến về phía trước Lương Châu bình định phản loạn, chẳng những không có bình định, ngược lại để Lương Châu phản quân càng phát ra lớn mạnh. Cho đến ngày nay vẫn vì triều đình hòa lớn, cũng càng có thể thấy được Liêu Đông đại thắng chi chân quý. Thiếu nghiêng, đế triệu Tần Mặc yết kiến. Tần Mặc sớm đã thu hồi thú hoành thánh thiên khải, huyền sa kiếm, giao long thương, vẹn vẹn một thân cầm bảo, nhìn qua người vật vô hại, tiến điện, xa xa cúi đầu, dâng lên Cao Ly cắt đất văn thư. Đế đại hỉ, sắc phong Tần Mặc vì Liêu Đông Hầu. Được phong Liêu Đông Hầu, truyền thuyết độ 15 điểm, điểm kinh nghiệm 1.5 vạn điểm. Tần Mặc tạ ơn, thối lui đến một bên. Triều hội còn đang tiếp tục, đám đại thần thảo luận chính là Lương Châu phản loạn sự tình. Tần Mặc trên mặt bất động thanh sắc, tâm niệm vừa động, sớm chuẩn bị tốt băng phách ngân châm từ thứ nguyên không gian bay ra, xuất hiện tại đại điện một không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Sau đó tại Tần Mặc thần thức khống chế hạ, tại bóng tối bên trong cấp tốc xuyên qua, tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới, đường vòng, đi tới Hán Linh Đế sau lưng. Phốc phốc. Băng phách ngân châm tốc độ tăng vọt, từ sau nao trước đâm vào Hán Linh Đế trong đầu. Loại này vụng về thủ đoạn cũng chỉ có thể đối phó Hán Linh Đế như vậy người bình thường. Cho dù là một cái đoán thể kỳ tu sĩ, màng da cứng cỏi, xương cốt cứng rắn, căn bản mặc không thấu. Mà lại tu sĩ cảm giác nhạy cảm, băng châm tốc độ cũng không đủ. A, vừa vẫn ngồi ở trên long ỷ buồn ngủ Hán Linh Đế, đột nhiên hét thảm một tiếng, té ngã trên đất. Chư đại thần, hoạn quan, vệ sĩ nhao nhao kinh hãi, không biết làm sao, trong điện loạn thành một bầy, Hán Linh Đế rất nhanh liền bị khiêng đi, mời thái y chạy đến trị liệu. Tân Mặc thuận thế rời khỏi đại điện, ra hoàng cung. Trở lại khách sạn nghỉ chân. Vào lúc ban đêm liền truyền ra tin tức. Hán Linh Đế băng hà. Băng phách ngân châm nhập não, lấy Hán Linh Đế chi thể chất, không chết mới không bình thường. Ngân châm cực nhỏ, nhập não hóa thủy, tục xưng đầu góc nước vào, trừ phi giải phẫu, nếu không ngay cả nguyên nhân cái chết đều tra không ra. Lúc này cũng không ai đi xem kỹ. Một cái Hán Linh Đế bình thường thanh sắc huyền mã, thân thể vốn là cực kém, chết bất đắc kỳ tử cũng thuộc về bình thường. Thứ hai, đại tướng quân cũng được, mười thường thị, đồng thái hậu cũng tốt, lúc này đều tại quay chung quanh đế vị mình tranh ám đấu, ai sẽ đi chú ý một cái chết hoàng đế. Khách sạn, ám sát Hán Linh Đế, truyền thuyết độ 60 điểm, điểm kinh nghiệm 6 vạn điểm. Tân Mặc cũng không nghĩ tới, giết chết một cái hoàng đế có thể có lớn như vậy thu hoạch. Ngẫm lại cũng thế, Lưu Bị Chi Lưu này chỉ có thể coi là tương lai thuộc Hán chi chủ. Hán Linh Đế thế nhưng là danh phủ kỳ thực đại Hán chi chủ. Theo Hán Linh Đế chết bất đắc kỳ tử, Đông Hán lịch sử trực tiếp liền bị mang vào đường cao tốc. Phúc họa ai ngờ. Mấy ngày kế tiếp, Tần Mặc đóng cửa không ra. Hoàng đế băng hà, hắn làm phụng chỉ vào kinh đại tướng nơi biên cương, tạm thời là không cách nào rời đi Lạc Dương, làm gì cũng phải chờ Hán Linh Đế phát tăng, tân đế đăng cơ kế vị về sau. Cũng không có đợi lâu. Vẹn vẹn hai ngày sau đó, cung đấu liền có kết quả. Tại đại tướng quân Hà Tiến duy trì dưới, Hà Hoàng hậu sinh trưởng tử Lưu Biện đăng cơ xưng đế, là vì Hán thiếu đế. Lại hai ngày, tại mười thường thị khuyến khích hạ, không cam lòng thất bại Đổng Thái hậu lập hoàng tử Lưu Hiệp vì Trần Lưu Vương, quốc cứu Đổng Trọng vì phiếu kỵ tướng quân, Trương Nhượng chờ trung dự triều chính. Để lộ mười thường thị chi loạn mở màn. Tham dự tân đế đăng cơ lên ngôi chi lễ, Tần Mặc lúc này rời đi Lạc Dương. Hắn dù dựa vào mười thường thị chi Trương Nhượng thượng vị, lại không muốn cùng mười thường thị lại có quá nhiều liên quan, đồng thời lại không nhận Hà Tiến, Viên thị chờ quan Đông Thế gia chào đón, lưu tại Lạc Dương cũng là vô ích. Chẳng bằng nhanh chóng trở về Liêu Đông. Đại tướng quân Hà Tiến vội vàng thanh trừ hoạn quan chi họa, nghĩ đến cũng không có tinh lực đi quản Tần Mặc cái này một biên cương tiết độ sứ, huống hồ Tần Mặc còn có khai cương thác thổ chi công hộ thân. Càng là Linh Đế tự mình sắc phong Liêu Đông hầu. Hà Tiến lại càng không có động Tần Mặc đạo lý, nói không chừng tương lai còn muốn cầu cạnh hắn. Lại nói Tần Mặc cưỡi Bạch Long Mã, vừa ra Lạc Dương, phía trước đột nhiên cuồng phong gào thét. Đi theo, quan đạo trước hiện ra một tử bào lão giả, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tuyên cổ, đỉnh đầu triều thiên quan, tay cầm phất trần, rất là tiên phong đạo cốt, lúc này lại khuôn mặt túc sát, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mặc. Trúc cơ hậu kỳ cường giả. Tần Mặc sắc mặt ngưng lại, ghim chặt Bạch Long Mã, ôm quyền nói, tôn giá là ai, vì sao chặn đường ta? Ta chính là tả tử. Lao giả đáp. Tần Mặc trong lòng dâng lên một tia bất an, rất có một loại khó mà địch nổi cảm giác. Lần trước sinh ra loại cảm giác này, vẫn là đối mặt bát phẩm yêu thú Hắc Thủy Huyền Xà thời điểm. Không biết tiên trưởng có gì chỉ giáo. Tần Mặc mới sẽ không cho là, tả tử là bởi vì lấy hắn cùng Trương Giác này một chút giao tình, cố ý chạy đến ôn chuyện. Cái này cũng không giống a. Tả tử từ tốn nói, chuyên vì trừ ngươi cái loạn thế này yêu tinh mà tới. Ta, loạn thế yêu tinh. Tần Mặc không biết nên khóc hay cười, có phải là lầm rồi. Tả tử khuôn mặt không thay đổi, trách cứ nói, ngươi đầu tiên là mê hoặc sư đệ ta Trương Giác, đi theo lại ám sát Linh Đế, quay đến đại Hán thảm họa chiến tranh nổi lên bốn phía, không phải thai tinh là cái gì. Nam Hoa lão tiên có tam đệ tử, Tả tử, Vũ Cát, Trương Giác. Trương Giác xếp tại cuối cùng. Thế nhân cũng biết Linh Đế chính là chết bất đắc kỳ tử mà chết, ngươi không nên ngậm máu phun người. Khó được Tần Mặc còn có thể chấn định như thế, đổi lại thường nhân, sợ là đã sớm lộ ra chân ngựa. Tả tử cười nhạo nói, ngươi có thể lừa thế nhân, lại lừa gạt không được lão phu. Trước khi đến, ta sớm dùng tiên thiên thần toán chi thuật thôi diễn qua, ngươi chính là cái kia thí con người. Phải, gặp được cao nhân. Tần Mặc ánh mắt ngưng lại, ta tôn ngươi vì tiên trưởng, ngươi nhưng cũng quá mức vô sỉ, đổi trắng thay đen. Hoang đường. Tả tử giận dữ. Hoang đường. Muốn nói họa loạn thế gian, Hoàng Cân mới là mở đầu chi nguyên. Ngươi cũng nói, Trương Giác là ngươi sư đệ, một đoạn này nhân quả, các ngươi sư môn là vô luận như thế nào đều chạy không thoát. Tần Mặc nói. Phiền nhất loại này song tiêu chó. Quý sư môn chẳng lẽ muốn bắt trước thượng cổ phong thần chiến, muốn mượn Trương Giác chi lực lật đổ Hán thất, thành lập một cái thừa hành quý trong sư môn Hoàng Thái Ất tư tưởng vương triều. Chỉ tiếc thất bại. Tần Mặc giết người chu tâm. Diễn nghĩa bên trong, Nam Hoa lão tiên sư đổ bốn người cũng không đơn thuần. Đại bột Nam Hoa lão tiên trốn ở phía sau màn, Trương Giác phát động khởi nghĩa khăn vàng, Tả Từ tiếp xúc qua Tào Tháo, Vu Cắt tiếp xúc qua Tôn Sách, thấy thế nào, đều mục đích không thuần. Đừng nói là tại Tam Quốc tiểu lục địa, chính là tại địa tiên đại thế giới, tông môn cùng thế tục vương triều cũng đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, tương hố là ỷ vào. Tả Từ thần sắc trì trệ, bị Tần Mặc nói trong lòng rụt rè, quát lớn, Trương Giác nghịch thiên mà đi, chết chưa hết tội, ngươi cũng khó thoát một kiếp. Ngươi đợi như thế nào? Tần Mặc sắc mặt trầm xuống. Ta muốn thay trời hành đạo. Tả Từ một mặt chính khí. Và ngươi cũng xứng. Tần Mặc rốt cục thật sự nổi giận, hắn tốt xấu là một cái đã từng độ kiếp kỳ cao thủ, bị một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ như vậy nhục nhã, làm sao có thể nhẫn? Không chút suy nghĩ, trực tiếp thăng cấp. Tiêu hao 15 vạn điểm kinh nghiệm, tu luyện thần tiêu chân pháp đến tầng thứ nhất viên mãn. Thần tiêu chân pháp tầng thứ nhất nguyên bản cần 20 vạn điểm kinh nghiệm, bởi vì lấy Tần Mặc tự mình tu tập hơn phân nửa năm, cho nên chỉ cần 15 vạn điểm kinh nghiệm liền điểm đầy. Tu vi từ luyện khí giai đoạn trước, trực tiếp tiêu thăng đến luyện khí viên mãn. Trọng yếu nhất chính là, Tần Mặc pháp lực từ 10 điểm một chút khuyết trương cho đến 50 điểm, chí ít có thể phát ra 5 kế cơ sở pháp thuật, lúc này mới có cùng Nam Hoa lão tiên đấu pháp vô liếng. Nếu không, thật còn không tốt đánh. Chỉ là đáng tiếc Bát Cửu Huyền Công, lại muốn đẩy về sau. Vừa nghĩ tới đó, Tần Mặc giận quá, rút ra bên hông huyền xà kiếm, xa xa trước chỉ, lao thất phu, hôm nay liền để cho ngươi biết bổn tọa lợi hại. Hừ. Tả Từ khinh thường cười lạnh. Chương 51, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mắt thấy Tần Mặc ngu xuẩn mất khôn, Tả Từ lại không nói nhảm, tay phải lắc một cái, ngón trỏ, ngón giữa đã kẹp lấy một tấm vàng sáng phù lục, đúng là hắn sở trường cho hay. Thái thượng lao quân, cấp tốc nghe lệnh. Phù lục ứng thanh mà đi, dù mỏng như giấy, lại như phi kiếm bình thường bay đến Tần Mặc trên đỉnh đầu, không lửa tự đốt, trong nháy mắt dẫn xuất một kế lôi điện, ầm ầm rung động, cùng với sấm sét vang dội, trực tiếp hướng Tần Mặc đỉnh đầu bổ tới. Cái này muốn bị bổ trúng, không chết cũng muốn lột ra. Ở trong mắt Tả Từ, Tần Mặc một cái luyện khí giai đoạn trước tiểu tu sĩ, dám cuồng vọng đến cùng hắn đấu pháp. Thật sự là tự rước lấy nhục. Phóng nhãn toàn bộ Tam Quốc tiểu lục địa, trừ sư tôn Nam Hoa lão tiên, thật đúng là không có ai có thể đánh thắng hắn, liền liên sư đệ Vu Cắt đều muốn kém một chút. Tần Mặc mặt không đổi sắc, cũng không thấy như thế nào động tác, quanh thân đã dâng lên một tầng lồng ánh sáng màu trắng. Linh giáp thuật. Tả Từ cũng là có kiến thức, có chút kinh ngạc Tần Mặc thi pháp tốc độ, so với hắn cũng không chậm. Có chút đồ vật, có thể cũng chỉ tới mới thôi. Tả Từ cười lạnh. Lôi điện thuật thế nhưng là trung cấp pháp thuật, mà lại lấy lực phá hoại tăng trưởng, há lại một cái linh giáp thuật có thể ngăn cản. Cách cách cách. Lôi điện đánh trúng lồng ánh sáng, ứng thanh mà nát, tiếp tục bổ về phía Tần Mặc. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, lại một tầng lồng ánh sáng màu trắng dâng lên, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc bảo vệ Tần Mặc chu toàn, lôi điện lần nữa đánh nát lồng ánh sáng, tự thân cũng đi theo tán đi. Còn sót lại một chút lôi quang, chỉ đem Tần Mặc tóc điện từng chiếc dựng thẳng lên. Đã không ảnh hưởng toàn cục. Mỗi một tên rèn thể viên mãn tu sĩ, nhục thân kháng tính đều không phải bình thường mạnh. Có chút ý tứ. Tả Từ trong tay xuất hiện tấm thứ hai phù lục, nhìn ngươi còn thế nào cản. Lấy Tả Từ nhận biết, một tên luyện khí giai đoạn trước tu sĩ có thể liên tiếp phát ra hai kế linh giáp thuật đã thuộc không dễ, pháp lực cũng kém không nhiều đã hao hết. Sau đó chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Giữa các tu sĩ chiến đấu chính là như thế vô tình, một hơi định sinh tử. Tần Mặc lại là sắc mặt bất động, cho tự thân bộ một cái tật phong thuật, thân thể giống như mũi tên, trực tiếp từ bạch long mã bên trên nhảy lên thật cao, hóa thành một cơn gió mạnh, thẳng bức Tả Từ ở chỗ đó. Hắn biết rõ, coi như tăng lên đến luyện khí viên mãn, cùng Tả Từ như thế một cái trúc cơ kỳ tu sĩ so đấu pháp thuật, đó cũng là lấy trứng chọi đá. Huống chi đối phương còn có phụ lục. Duy nhất thủ thắng chi đạo chính là cận thân tác chiến, dựa vào. Chính là toái tinh kiếm pháp. A, đến bước đường cùng sao. Tả Từ một điểm không hoảng hốt, thu hồi phụ lục, bấm niệm pháp quyết niệm chú, thuận thế liền cho bản thân bộ một cái pháp thuật, kim giáp thuật, quanh thân dâng lên một tầng kim sắc vòng phòng hộ. Đây cũng là một trung cấp pháp thuật. Kim giáp thuật không chỉ có thể chống cự pháp thuật công kích, còn có thể chống cự vật lý công kích. Quả thực không có kẽ hở. Đang khi nói chuyện, Tần Mặc đã sát tướng mà tới, trong tay huyền xà kiếm lại là xảy ra biến hóa, bị một tầng băng hỏa bao trùm, tản ra yêu diễm quang mang, đúng là đồng thời bám vào hàn băng thuật, hỏa diễm thuật. Đến tận đây, Tần Mặc pháp lực đã hao hết. Nói cách khác, Tần Mặc chỉ có lần này cơ hội công kích, nếu như không thể đánh nát kim giáp vòng bảo hộ, vậy hắn đoán chừng chỉ có thể chạy trối chết, bị Tả Từ đánh giết tại chỗ. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Làm một tên chính thống thuật tu sĩ, Tả Từ đối thể tu sĩ loại này phương thức tác chiến rất không chào đón, cũng không nóng nảy, chậm đợi Tần Mặc đến công, có chút mèo bắt chuột ý vị. Đi theo, Tả Từ trước mặt liền bị kiếm quang bao phủ. Phi hỏa lưu tinh. Tần Mặc sử xuất kiếm pháp đại chiêu, hàn băng, hỏa diễm, kiếm quang, lẫn nhau xen lẫn, tầng tầng điệp ra, tại kiếm đạo chân ý ra trì hạ, tại huyền diệu bên trong dệt thành một tấm sắt nhân chi lưới. Kiếm quang lăng lệ mà cấp tốc. Giang giác, giang giác. Kim giáp che đậy ứng thanh mà nước, hóa thành điểm điểm kim quang, biến mất trên không trung. Theo kim quang tán đi, hiện ra Tả Từ một tấm kinh ngạc vô cùng mặt mò, hai mắt trừng trừng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng không cam lòng, vị trí trái tim đã bị huyền xà kiếm đâm xuyên. Giết chết Tả Từ, truyền thuyết độ 40 điểm, điểm kinh nghiệm 4 vạn điểm. Tần Mặc mặt không thay đổi rút ra huyền xà kiếm, tại Tả Từ trên thi thể xoa xoa, sờ sờ, tại bên hông tìm tới một túi chữ vật, bên trong đặt vào Tả Từ toàn bộ gia sản. Cũng không có nhiều. Hai sấp thấp kém trống không lá bùa, một chi lang hảo phù bút, một bình dùng lửa hoang máu điều chế phù mực. Lại có là một sấp phù lục. Bao quát 5 tấm hỏa diễm phù, 5 tấm lôi điện phù, 2 tấm kim giáp phù. Vẽ phù lục trừ muốn nắm giữ chế phù chi pháp, còn phải tinh thông nên pháp thuật, tỉ như vẽ lôi điện phù liền phải tinh thông lôi điện pháp thuật, nếu không là khó mà thành công. Nhìn như vậy, hỏa diễm thuật, lôi điện thuật hẳn là Tả Từ sở trường nhất pháp thuật. Cuối cùng chính là một quyển đạo thư độn giáp thiên thư, linh thạch cái gì chính là một mực hoàn toàn không có. Nam Hoa lão tiên ba tên đệ tử ai cũng có sở trường riêng. Trương Giác lấy được Thái Bình yếu thuật, tự ý chú phù chi đạo, Vu Cắt lấy được Thái Bình thanh lĩnh đạo, tự ý trị bệnh cứu người chi cấm chú, Tả Từ lấy được độn giáp thiên thư, tự ý phi độn chi thuật. Nói cách khác, Tả Từ còn chưa kịp thi triển chân chính bản lĩnh, liền chết thảm tại Tần Mặc dưới kiếm. Chính những câu cách ngôn kia, không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Vẫn là quá tự tin, quá khinh địch. Coi Tần Mặc là thành một cái bình thường luyện khí sĩ, có thể nào không thiệt thòi. Bởi vì lấy túi chữ vật không cách nào bỏ vào thứ nguyên không gian, Tần Mặc đem bên trong chiến lợi phẩm toàn bộ chuyển rời đến thứ nguyên không gian, túi chữ vật tiện tay thắt ở bên hông dây đeo bên trên. Đến nỗi Tả Từ mặc đạo bào cũng tốt, dùng phất trần cũng được, đều chẳng qua là trang điểm mặt tiền chi dụng. Không có bất kỳ cái gì uy lực. Cái này cũng biến tướng chứng minh Tam Quốc tiểu lục địa cằn cỗi, giống Tả Từ bực này tam đại tu sĩ một trong, đều nghèo ngay cả một kiện pháp khí đều đặt mua không lên, cỡ nào thất vọng. Muốn tu đạo, còn phải về chủ vị diện. Thu thập thỏa đáng, Tần Mặc kích phát hỏa diễm phủ, nhét vào Tả Từ trên thi thể, liệt diễm bay lên, thoáng qua ở giữa liền đem thi thể đốt thành cho bụi, cái gì cũng không có còn lại. Đáng buồn đáng tiếc. Tần Mặc quay đầu ngựa lại, không còn về Liêu Đông, mà là trở về Lạc Dương, lại là hắn tu vi đến bình cảnh, cần phải mượn trúc cơ đan mới có thể trúc cơ thành công. Chuyện này chỉ có thể về bộ lạc Hắc Thủy nghĩ biện pháp. Nam Hoa núi, động Tam Tuyển. Tinh thất bên trong, Nam Hoa lão tiên ngay tại nhập định đả tọa, đột nhiên cảm thấy tâm thần bất định, từ định bên trong tỉnh lại, mày nhăn lại, tự lẩm bẩm, phát sinh chuyện gì rồi? Vận khởi tiên thiên toán thuật, thôi diễn. Hơi nghiêng, sắc mặt thảm đạm, thở dài, đướng đốc, uổng nộp mạng. Lại là đã tính ra đệ tử Tả Từ ngộ hại, trong lòng có sự cảm thông. Hắn là không quá chủ trương nhập thế. Lại hai ngày, đồng tử đến báo, Vu Cắt đến rồi. Dẫn hắn vào đi. Nam Hoa lão tiên dường như đã tính tới điểm này. Hơi nghiêng, Vu Cắt chạy nhập động phủ, thi lễ một cái, vội vàng nói, sư tôn, sư huynh ngộ hại. Ta đã biết. Nam Hoa lão tiên từ tốn nói. Còn mời sư tôn làm chủ. Việc này không thể cứ như vậy xong. Vu Cắt nhuệ khí so với Tả Từ càng sâu, muốn bọn hắn sư môn tại Tam Quốc tiểu lục địa làm sao nếm qua bực này thiệt thòi lớn. Nợ máu phải trả bằng máu. Người đánh không lại hắn. Nam Hoa lão tiên nói. Vu Cắt thần sắc trì trệ, cũng không có cưỡng, kẻ địch có thể giết chết sư mình, thực lực nhất định còn ở phía trên hắn, nhưng cũng không dám cậy mạnh. Còn mời sư tôn ra mặt. Vu Cắt quỳ xuống. Thôi. Nam Hoa lão tiên tâm thần bất định. Biết cuối cùng trốn không được kiếp nạn này, chỉ có tích cực ứng đối, lại là phúc thai nạn liệu, thở dài nói, thôi được, vi sư liền đi một lần đi, vì ngươi sư huynh đòi cái công đạo. Tả Từ cái chết, cùng Trương Giác chết bất đắc kỳ tử là khác biệt. Ta cùng sư tôn cùng nhau đi. Vu Cắt đại hỉ, hưng phấn đứng dậy. Chương 52, Hậu thổ Bạch Trư. Bộ lạc Hát Thủy, Tổ Miếu. Nghe Tần Mặc lý do, đại vu sư vừa cười vừa nói, luyện chế trúc cơ đan linh thảo ta cái này đều có. Duy chỉ có thiếu một vị chủ dược, xương bạch quả. Này, đại vu sư nhưng biết nơi nào có thể tìm tới xương bạch quả. Tần Mặc hỏi. Chờ một chút. Đại vu sư quay người tìm tới một cái dương, lật ra một bản cổ pháp gia châu sách. Tần Mặc mắt sắc, nhìn thấy trang bịa viết núi Hắc Bạch yêu thú thực lục, ký tên người chính là bộ lạc tiên tổ, Hắc Thủy Thị, khó trách bị đại vu sư coi như chân bảo. Hắc Thủy Thị lúc trước thành lập bộ lạc, thật không ít phí tâm tư. Tìm được. Đại vu sư lật đến một tờ. Chỉ cho Tần Mặc nhìn, trong sách ghi chép, núi Hắc Bạch chỗ này trong sơn cốc liền có một viên xương bạch quả cây. Mặc dù đã qua trăm năm, nhưng hẳn là vẫn còn ở đó. Vậy ta đi tìm. Tần Mặc còn rất cấp bách. Ngươi phải cẩn thận. Đại vu sư lại không yên lòng, trong sách còn ghi lại, chỗ này trong sơn cốc sinh hoạt một đầu cựu phẩm yêu thú hậu thổ Bạch Trư. Trăm năm đi qua, sợ đã là bát phẩm yêu thú. Không có việc gì. Có Tả Từ lưu lại phụ lục, Tần Mặc ngược lại là tự tin. Cách Tổ Miếu, Tần Mặc cưỡi Bạch Long Mã lần nữa đi tới núi Hắc Bạch. Đem Bạch Long Mã nhét vào dưới núi, một thân một mình tiến núi. Núi Hắc Bạch ngoại vi cựu phẩm yêu thú, lần trước đã bị Tần Mặc chém giết hầu như không còn, bát phẩm yêu thú chung vào một chỗ đánh giá cũng liền 5-6 đầu. đến nỗi đẳng cấp cao hơn thất phẩm yêu thú, càng là tuyệt tích. Yêu thú một khi đi vào thất phẩm, cơ bản liền đều hóa hình là yêu quái, chậm chạp không hóa hình, tuyệt không phải năng lực không được, vừa vặn trái lại, vậy sẽ chỉ là huyết mạch cao quý. Rất nhiều đều là thượng cổ hung thú hậu duệ. Giống Long Phượng Kỳ Lân Chi Lưu, một khi hóa hình, vậy liền trực tiếp vượt qua hạ ba cảnh giới, bên trong ba cảnh giới, trực tiếp chính là luyện hư kỳ tu vi, không ra 300 năm, liền có cơ hội độ kiếp thành tiên. Thật thật tiện sát người bên ngoài. Tần Mặc làm theo y chang, đi tới trong sách mục tiêu xác định bên ngoài sơn cốc, thi triển một cái che giấu khí tức pháp thuật, lặng lẽ hướng trong sơn cốc bước đi, để tránh đánh cỏ động rán. Xông qua chợt hẹp cốc khẩu, tầm mắt vì đó vừa mở rộng. Không lớn sơn cốc, ngay phía trước là một đạo thác nước, bay lưu thẳng xuống dưới, đất bồi ra một hồ nước. Cùng trong sách miêu tả hoàn toàn tương xứng. Ven bờ hồ, một viên chỉ cao bằng một người cổ phát cây nhỏ lặng yên mà đứng, có nhánh vô diệp, thân cành khiết bạch như xương, đầu cành treo mười mấy viên tuyết trắng quả nhỏ, chính là Tần Mặc muốn tìm xương bạch quả. Xương bạch quả bên cây nằm sấp hai đầu chư yêu, đều là bát phẩm. Tần Mặc cười khổ, liền biết không có dễ dàng như vậy. Trăm năm đi qua, hậu thổ bạch chư không chỉ tiến hóa thành bát phẩm, còn tìm một cái tính bạn lữ. Nhìn kỹ, lại còn có một tổ bé heo yêu nằm sấp mâu thân dưới thân, giờ phút này đang ngủ thơm ngọt. Không có cách, chỉ có thể xông vào. Yêu thú khíu giác nhạy bén, Tần Mặc cũng không có trông cậy vào ẩn nặc thuật có thể giấu được, mới chỉ là vì điều tra, hiểu rõ trạng hướng về sau lúc này rút kiếm, xông vào sơn cốc. Hai đầu chư yêu cũng là nhạy bén, trong nháy mắt đứng dậy, đối sơn cốc phương hướng gào thét. Ta chỉ vì xương bạch quả mà đến, cho ta hái trái cây, có thể bình an vô sự, như thế nào? Tần Mặc nói. Giống. Heo được yêu nghe, càng là tức giận. Xương bạch quả đối yêu thú cũng là đồ tốt, không chỉ có trợ giúp hóa hình, còn có thể chiết xuất huyết mạch, là hai đầu chư yêu bồi dưỡng đời sau mấu chốt vật phẩm. Há có thể chắp tay nhường cho. Yêu thú nói trung tính tình bạo ngược, heo được yêu cũng không nói nhảm, trực tiếp một cái dã man công kích, hướng Tần Mặc đánh tới, thân thể khổng lồ chấn động đại địa, tiếng vang trong sơn cốc quanh quẩn. Xoẹt. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Tần Mặc dưới chân đại địa đột nhiên nứt ra, dâng lên từng mai bén nhọn gai đất. Địa thứ thuật. Là chư yêu pháp thuật. Tần Mặc không dám thất lễ, cấp tốc hướng trên thân bộ một cái tận phong thuật, một bên xê dịch, một bên tăng tốc rời đi, quá trình bên trong vẫn không quên kích hoạt một tấm hỏa diễm phủ. Phù lục đằng không mà lên, vượt qua heo được yêu, thẳng đến heo mẹ yêu mà đi. Cái sau né tránh không kịp, bị ngọn lửa đốt tới, heo mẹ yêu mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng thật dày thổ chất lân giáp, lại là không ngại, ngược lại là đáng thương bé heo yêu. Che chở không kịp, tại chỗ liền bị thiêu chết một đầu. Giống. Ngay tại công kích heo được yêu giận dữ, hai mắt sung huyết, đã ở vào cuồng bạo biên giới, thề phải đem nhân loại trước mắt vỡ thành mảnh vỡ. Tần Mặc dưới chân thổ địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sa hóa. Lưu sa thuật. Heo mẹ yêu phát ra kêu rên, bảo vệ còn lại ba đầu bé heo yêu, lại xa xa né tránh. Nhìn kỹ, bên cạnh thác nước bên cạnh lại còn có một cái lối nhỏ, thông hướng cốc bên ngoài. Hẳn là hai đầu chư yêu bản thân khai quật ra, còn rất cẩn thận. Đây chính là Tần Mặc chỗ vui mừng. Không do dự nữa, một cái nhảy vọt, chạy ra lưu sa hố, người ở giữa không trung, trong tay đồng thời hiện ra hai tấm lôi điện phủ. Đồng thời kích phát, bắn về phía heo được yêu. Cạch cạch cạch. Cạch cạch cạch. Trung cấp pháp thuật há lại chỉ là hư danh. Coi như chư yêu thân có lân giáp, cũng bị lôi điện đánh cho đầu góc tròn váng, té ngã trên đất, phần lưng lân giáp từng mảnh vỡ ra, huyết nhục lật ra. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tần Mặc hành động quả quyết, lần nữa bắn ra một tấm hỏa diễm phủ, một tấm lôi điện phủ, chuyên môn nhắm ngay chư yêu phần lưng vết thương, hung hăng đánh xuống, đem cái chư yêu phần lưng đốt là kinh ngạc. Rốt cuộc không đứng dậy được. Một trận chiến đấu liền tiêu hao 5 tấm phù lục, Tần Mặc cũng là xa xỉ. Phải biết, chế phù không chỉ đối pháp thuật trưởng không yêu cầu cao, mà lại xác suất thành công cực thấp, thường thường 20 lần cũng không nhất định có thể thành công một lần. Nhưng mỗi lần thất bại, nhưng đều là muốn tiêu hao pháp lực. Bởi vậy, liền xem như chế phù cao thủ, một ngày cũng bất quá chế được 3 lượng cái phù lục. Giống ba. Xa xa heo mẹ yêu thấy, trong mắt lóe nước mắt, liền muốn chạy tới cứu viện. Có thể Tần Mặc càng nhanh. Tại tật phong thuật ra trì hạ, một người một kiếm, thoáng qua giết tới chư yêu trước mặt, ở người phía sau tuyệt vọng nhìn chăm chú, xuất thủ quyết tuyệt, một kiếm đâm xuyên chư yêu phần cổ. Máu tươi phun ra. Lại là rốt cuộc không sống được. Mắt thấy như thế, heo mẹ yêu đột nhiên ngừng lại, thần sắc do dự. Tần Mặc rút ra huyền xà kiếm, trong tay xuất hiện lần nữa lôi điện phủ, làm bộ liền muốn ném ra. Vì giết chết heo được yêu, hắn pháp lực đã tiêu hao gần một nửa. Phù lục cũng chỉ còn lại 3 tấm hỏa diễm phủ, 2 tấm lôi điện phủ. Một tấm kim giáp phủ. Hô hô. Đúng lúc này, nơi xa bé heo yêu phát ra kêu gọi. Heo mẹ yêu thần sắc thảm đạm, xa xa nhìn lão công một chút, quay người, dứt khoát quyết nhiên rời đi, ngậm bé heo yêu biến mất ở trong sơn cốc. Nó chuẩn bị đi vào thâm sơn, đi đầu nhập đen trắng đại vương. Tần Mặc cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Heo mẹ yêu có phòng bị, hắn thật đúng là không nhất định có thể nhẹ nhõm xử lý, như vậy không còn gì tốt hơn. Chờ hắn trúc cơ thành công, thực lực lại đến một bậc thang, chỉ là bát phẩm yêu thú liền đem lại không thành vấn đề, lúc nào trở về thu thập tàn cuộc đều thành. Không cần thiết hiện tại liều mạng. Tần Mặc tới trước đến bên hồ, cẩn thận từng ly từng tí đem xương bạch quả lấy xuống, để vào sớm chuẩn bị tốt trong hộp gỗ, đếm, vừa vặn 12 viên, dùng pháp lực phong bế. Như vậy, xương bạch quả liền có thể thời gian dài bảo tồn, sẽ không thay đổi chất. Thu hồi xương bạch quả, Tần Mặc lúc này mới con người đi xử lý chư yêu thi thể, đem này tháo thành tám khối, lấy yêu đan, lột da heo, cắt thịt heo. Còn lại đầu lâu, nội tạng những vật này, trực tiếp đảo hố chôn. Đại công cáo thành. Thu thập thỏa đáng, Tần Mặc không có lại ở lâu, ra núi hắc bạch, cưới bạch long mã trở về bộ lạc. Tổ miếu. Đại vu sư đã sớm chuẩn bị tốt linh thảo, lò luyện đan cũng đã mở ra. Tần Mặc cảm ơn, một đầu đâm vào phòng luyện đan, bắt đầu hắn tại hồng hoang lần thứ hai luyện đan. Bởi vì lấy là cao cấp hơn trúc cơ đan, liền càng muốn chú ý cẩn thận. Tối thiểu cũng phải nửa tháng thời gian. Tần Mặc bế quan luyện đan, có người gấp. Lại nói Nam Hoa Lao Tiên, Vu Cát Sư đồ hai người, lần theo khí tức một đường tìm tới Lạc Dương, lại đột nhiên mất đi Tần Mặc tung tích, chỉ có thể tại Lạc Dương ngồi chờ. Cái này một thủ, chính là hai tháng. Chương 53, một khi trúc cơ thành tộc trưởng. Bộ lạc Hát Thủy. Trong phòng luyện đan, Đại Vu Sư run rẩy cầm lấy một viên đỏ phừng phừng đan dược, cảm khái nói, đây chính là trúc cơ đan A. Năm đó có thể có đan này, hắn cũng trúc cơ có thành tựu. Đại Vu Sư hiện tại cũng có thể thử một chút. Tần Mặc nói, lần này luyện đan phi thường thuận lợi, hết thể luyện ra 12 viên nhiều, không có lãng phí một viên xương bạch quả. Lấy Tần Mặc hiện tại thượng giai căn cốt, một viên trúc cơ đan liền có thể thành công. Phân một viên tự nhiên không sao. Không thành đi. Đại Vu Sư cười khổ lắc đầu. Vẫn là lưu cho trong bộ tộc người trẻ tuổi đi. Nhưng bằng đại vu sư an bài, Tần Mặc lấy ra 3 viên trúc cơ đan giao cho đại vu sư, tạm thời coi là đền bù. Đại vu sư cũng không tiếp nhận, đột nhiên hỏi, ngươi có thể nguyện thống lĩnh bộ lạc Hát Thủy? Vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Tần Mặc có chút ngộng. Ai? Đại vu sư thở thật dài một cái, từ tiên tổ Hát Thủy thị qua đời về sau, 100 năm đến, bộ lạc lại chưa đi ra một tên trúc cơ tu sĩ. Chỉ dựa vào lao hủ như thế một cái luyện khí kỳ đau khổ trèo trống. Tiên tổ tại lúc, còn có thể trấn nhiếp xung quanh yêu vật, hộ tộc nhân lấy chu toàn. Tiên tổ không tại, không có cao cấp tu sĩ trấn giữ, núi hắc bạch yêu vật sớm đã ngao ngoe muốn động, lúc nào cũng có thể xuống núi ăn người. Cho nên muốn tuyển ta làm tộc trưởng. Tần Mặc có chút hiểu rõ. Cửu Châu Đại Lục làm hồng hoang chủ vị diện, tuyệt không phải người chơi nhận biết bên trong tân thủ thôn, nhất định còn đem trong tương lai đóng vai quan trọng hơn nhân vật. Chỉ là trước mắt còn không có phát triển đến một bước kia. Xa không nói, lại một năm qua đi, trận thứ nhất doanh người chơi đã đột phá tới hoán huyết kỳ, Đỗ Thế Hào loại hình game thủ hàng đầu chỉ sợ đã đi vào luyện khí kỳ. Luyện khí về sau, người chơi tất nhiên muốn trở về bộ lạc học tập mới công pháp. Biết được Tần Mặc đi vào luyện khí kỳ, Đại Vu Sư còn muốn truyền thụ Tần Mặc Hát Thủy thị lưu lại Hát Thủy chân pháp, cái nào nghĩ đến, chỉ trước mắt Tần Mặc đều muốn trúc cơ. Cũng liền tắt này niệm. Có thể đoán được. Theo người chơi chủ lưu đẳng cấp tới gần luyện khí kỳ, Cửu Châu Đại Lục sắp nên đón đợt thứ nhất người chơi trở về triều, trở thành từng cái bộ lạc lực lượng trung kiên. Trấn hưng bộ lạc, cũng liền hợp tình hợp lý. Chỉ là không biết, tương lai sẽ còn hay không mở ra mới tiểu lục địa. Ngươi, nguyện ý sao? Đại Vu Sư trong mắt tràn đầy chờ mong. Ta nguyện ý. Tần Mặc gật đầu. Tần Mặc rất rõ ràng, hắn căn cơ tại Hồng Hoang, mà không tại Lam Tinh. Mà Hồng Hoang đầu mối then chốt chính là Cửu Châu Đại Lục. Nói cách khác, hắn dễ, vốn là nên đâm vào bộ lạc Hát Thủy. Tiếp nhận tộc trưởng tương đương chiếm được tiên cơ. Thực tế không có lý do cự tuyệt. Tốt, lão hủ không nhìn lầm người, có đảm đương. Đại Vu Sư giơ ngón tay cái lên, hưng phấn sắc mặt từng hồng. Ngày mai ta liền tổ chức bộ lạc đại hội, tuyên bố tin tức này. Bộ lạc Hát Thủy tộc trưởng chi vị đã treo trên không 3 năm, Đại Vu Sư thực tế gánh chịu lấy tộc trưởng chức trách. Vẫn là chờ ta trước chúc cơ đi. Tân Mặc cười nói. Đúng đúng đúng, nhìn, ta đem cái này gốc dạ quên. Tổ miếu liền có tính thất, đi, ta dẫn ngươi đi. Đại Vu Sư rõ ràng còn không có từ tâm tình kích động bên trong chậm tới. Tần Mặc ngược lại là lý giải. 2 ngày sau đó, tính thất. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có gì kinh hỉ. Tần Mặc trúc cơ thành công, hết thảy đều nước chảy thành sông. Cảnh giới, trúc cơ kỳ, giai đoạn trước. Linh hồn, 400, trạng thái dị thường, trong phong ấn. Căn cốt, 13. Khí huyết, 420. Pháp lực, 100. Pháp thuật, thiên nhãn thuật, hỏa diễm thuật, hàn băng thuật, tật phong thuật, linh giáp thuật, ẩn nạp thuật. Quyền sở hữu, Liêu Đông 6 quận, Phồn Vinh Độ, 75 điểm. Công pháp, Thần Tiêu Chân Pháp, tầng 2 12 tầng, Bát Cửu Huyền Công, Tàn, Toái Tinh Kiếm Pháp, 3 tầng 9 tầng, Trăm Năm Hướng Phượng Thương Pháp, đăng đường nhập thất. Còn thừa điểm kinh nghiệm, 6 vạn điểm. Trúc cơ về sau, Tần Mặc linh hồn giải phong đến kết đăng kỳ, tăng lên gấp đôi, đạt tới 400 điểm. Luyện khí kỳ thần thức chỉ có thể khu động phù lục bực này nhẹ nhàng chi vật, trúc cơ tu sĩ thần thức nói chúng có thể khu động 2 cân trở xuống pháp khí. Đến kết đăng kỳ, mới có thể chân chính thúc đẩy phi kiếm. Đáng tiếc, hiện tại đừng nói phi kiếm, chính là luyện chế một kiện đơn giản nhất pháp khí Tần Mặc đều làm không được, không phải không biết, mà là căn bản tìm không được thích hợp vật liệu luyện khí. Duy nhất cầm tới ra tay, cũng chính là hắc thủy huyền xà lân giáp, giang, hậu thổ bạch chư thổ sắc chờ chút ít sinh vật vật liệu, khoáng vật vật liệu là một khối cũng không. Tam quốc tiểu lục địa cũng không cần nghĩ, không phải vậy, tả từ cũng sẽ không là người nghèo rất mồng tơi. Cửu châu đại lục khẳng định có, chỉ là, Tần Mặc trước mắt phạm vi hoạt động xa nhất cũng chỉ là núi hắc bạch một vùng, lại không có tư liệu gì có thể tra, tìm kiếm vật liệu luyện khí liền cùng mò kim đáy biển giống nhau. Khó nha ba. Tần Mặc cố ý hỏi qua đại vu sư, tiên tổ hắc thủy thị đối với cái này cũng không lắm. Mấu chốt vật liệu luyện khí lây quáng hiếm thấy vật làm chủ, không giống linh thảo có dấu vết mà lần theo, này trước tiên cần phải muốn tìm phải khoáng mạch, mở khai thác quặng, từng chút lay, giống như sóng lớn đáy cát. Nhiều khi còn phải dựa vào vật khí. Quáng hiếm thấy vật đồng dạng đều thuộc về cộng sinh mỏ, không phải dễ tìm như thế. Bởi vậy, tại điệu tiên đại thế giới, tông môn vật liệu luyện khí cơ bản đều sẽ giao cho thế tục vương triều phái người khai thác. Không có người tu sĩ nào sẽ nguyện ý tự mình xuống mỏ lấy quặng, vậy quá mất mặt. Cho nên nói, đối Tần Mặc mà nói, luyện khí chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Trúc cơ về sau, Tần Mặc pháp lực bạo tăng gấp đôi, đạt tới 100 điểm, miễn cưỡng có thể thi triển 2 lần trung cấp pháp thuật, thứ nguyên không gian cũng đi theo khuyết chương cho, từ 5m, 5m, 4m mở rộng đến 10m, 5m, 4m. Toái tinh kiếm pháp giải tỏa tầng thứ 3, khí huyết hơi có tăng lên. Nhưng đã không có đoán thể kỳ rõ ràng như vậy. Thần Tiêu Chân Pháp Tần Mặc vừa tu tập tầng thứ 2, muốn một bước đúng chỗ, trực tiếp từ trúc cơ tiền kỳ lên tới trúc cơ viên mãn, cần 50 vạn điểm kinh nghiệm. Là trước mắt Tần Mặc không cách nào gánh chịu. Mặt ngoài nhìn, Tần Mặc thực lực lại tăng lên rất nhiều, đáng tiếc, giới hạn trong tay có thể lợi dụng tài nguyên có hạn, đã không sung túc phù lục, cũng không cách nào khí, hắn thực tế có thể thi triển thủ đoạn tuyệt không gia tăng quá nhiều. Hôm sau, Tổ Miếu. Tại Đại Vu sư chủ trì hạ, ngay trước toàn thể tộc nhân trước mặt, Tần Mặc chính thức đảm nhiệm tộc trưởng chức. Đứng ở hàng trước phần lớn là Tần Mặc người quen, tỉ như thợ rèn Vương Đại Truy, tiệm may lão bản Đỗ Ba, y quán trưởng Quý Tần Minh, võ quán quán chủ Triệu Cương, cùng thú huyện tràng chủ Lưu Tước. Tăng thêm đại vu sư Cơ Dã, chính là bộ lạc toàn bộ lực lượng trung kiên. Võ quán Triệu Cương đồng thời còn là bộ lạc đi săn đội đội trưởng, người quản lý một chi 200 người khổng lồ đi săn đội. Đồng dạng, đối Tần Mặc vị này tân tấn quật khởi thiếu hiệp dị nhân, bộ lạc rất nhiều người cũng không xa lạ gì, biết được Tần Mặc trúc cơ thành công, lại là đại vu sư tiến cử, đối với hắn đảm nhiệm tộc trưởng đều không dị nghị. Man hoang đại lục, vốn là cường giả vi tôn. Nhậm chức về sau, đám người tán đi, Tần Mặc cá nhân bảng lại mới tăng một tờ. Lãnh địa, bộ lạc Hát Thủy, cỡ nhỏ bộ lạc. Tộc trưởng, Tần Mặc, trúc cơ tiền kỳ. Nhân khẩu, 1438, 438. Ghi chú, trong dấu ngoặc vì dị nhân số lượng, bao quát nghĩ game. Quân đội, không. Tài chính, 705 kim tệ. Linh thạch, không. Tài nguyên, cực độ cằn cỗi. Sa nghiệp, tiệm thợ rèn, tiệm may, võ quán, y quán, khách sạn, thú huyện. Đất cày, không. Linh điển, không. Kiến trúc, tổ miếu, dân cư, hàng rào chờ. Dưới mắt bộ lạc Hát Thủy, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, một nghèo hai trắng. Nhất là ở ngươi chơi nhau nhau rời đi. Đi vào Tam Quốc tiểu lục địa về sau, tiệm thợ rèn, tiệm may, khách sạn các loại làm ăn rớt xuống ngàn trượng, trước mắt cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Bộ lạc hơn ngàn tộc nhân, mỗi ngày đều trông cậy vào đi săn đội mang đến con mồi, nhét đầy cái bao tử. Liên cái này còn muốn lo lắng hai hùng, lo lắng ngày nào núi hắc bạch yêu quái nhất thời hứng khởi, đột nhiên xuống núi, hoặc bắt mấy nữ tử hầu hạ, hoặc bắt mấy cái bút bê nhắm rượu. Thật không dễ dàng. Lãnh địa giao diện còn soát làm nhiệm vụ. Đem lãnh địa phát triển thành cỡ trung bộ lạc, điểm kinh nghiệm 5 vạn điểm. Tần Mặc kiểm tra một hồi nhiệm vụ yêu cầu, tổng cộng liền 2 điểm. 1. Bộ lạc nhân khẩu đạt tới 3.000 người. 2. Đạt tới ăn no mặc ấm. Nói trắng ra, chính là muốn tại nhân khẩu tăng gấp đôi đồng thời, còn có thể cam đoan tộc nhân ăn no bụng, mặc ấm, không nhận yêu thú uy hiếp. Ân, rất mộc mạc yêu cầu. Chương 54, rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Lên làm tộc trưởng, Tần Mặc tại bộ lạc cũng có chỗ ở. Là một tòa chất gỗ tiểu viện, tọa lạc tại tổ miếu bên cạnh, trước kia là tiền nhiệm tộc trưởng tại ở, từ lúc tiền nhiệm tộc trưởng bị yêu thú giết chết, vẫn trống không. Thẳng đến 2 ngày trước, đại vu sư mới sắp xếp người quét dọn ra. Hơi có vẻ cũ nát. Tần Mặc cũng không để ý, dù sao cũng không thường ở, đem đại vu sư mời đến trong nhà thỉnh giáo. Bởi vì lâu dài không người ở lại, trong phòng còn tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, Tần Mặc dứt khoát đem đại vu sư dẫn tới trong nội viện an vị. Viện tử không lớn, nơi hẻo lánh trồng một viên đỏ chót cây táo, dưới cây thiết bàn đá, băng ghế đá. Bàn đá bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng lại mấp mô. Tần Mặc đánh giá, tiền nhiệm tộc trưởng cũng là tính khí nóng nảy chủ, động một chút lại truy cái bàn, một tới hai đi liền lưu lại nhiều như vậy hố to. May tảng đá tính chất cứng rắn, hơi tàn đến nay. Tần Mặc nhìn chung quanh, cũng không thấy được giếng nước, tự nhiên cũng liền nấu không được trà, không hợp đạo đãi khách, suy nghĩ một chút, từ thứ nguyên không gian lấy ra một ly rượu, một hồ lô. Đều vật phi phàm. Chén rượu chính là thượng đẳng Mỹ Ngọc Điêu khắc thành, hết thể chỉ có 4 cái, rượu hồ lô cũng là đặc thù xử lý qua vật cũ, chuyên môn dùng để chăng rượu, còn có thể bảo trì mùi rượu, thời gian lâu gì mới. Chứ ở nhà bày, Tần Mặc về sau tại nhà kho trọn vẹn ngâm thập đại đàn rượu thuốc. Gần nhất 2 vỏ càng là thả nhân sâm. Dùng để ngâm rượu nguyên rượu cũng từ ban đầu giá rẻ rượu trắng, đổi thành giá trên trời mao đài. Quang mua rượu liền tiêu tốn 100 vạn chi cự. Kiếp trước Tần Mặc cũng không quá nhiều ham mê, duy chỉ có đối rượu ngon có chút hứng thú, từ lúc đến Lam Tinh, thế mới biết như thế nào thế gian rượu ngon, rảnh rỗi liền uống 2 ngụm. Đắc ý. Đại vu sư ngồi xuống về sau, nguyên bản còn có chút áy náy, cảm thấy cho Tần Mặc an bài chỗ ở keo kiệt chút, ngay cả cái đứng đắn nơi tiếp khách đều không có. Đang trách đâu, liền gặp Tần Mặc lấy ra rượu tới. Nhân sâm, hổ cốt ngâm qua rượu mao đài, lộ ra khác cường đỏ, mở ra nút chai tử. Một cô đến thuần đến dậy mùi rượu ở trong viện tràn ngập ra, đổ vào ngọc chất chén rượu, trong suốt như giống như hổ phách. Còn mang theo rượu kia. Từ ngực. Đại vu sư lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Mời. Tần Mặc nâng chén. Đại vu sư bưng chén rượu lên, tiểu nhấp một ngụm, trực giác mùi rượu xông vào mũi, thẳng vào linh hồn, thân thể ấm áp, nóng, rát, phiêu phiêu dục tiên. Chưa phát giác vì đó say mê. Uống một hơi cạn sạch, lại là vẫn chưa thỏa mãn. Đại vu sư cũng là rượu nhân, cười nói, có rượu không đồ ăn, không thành yến hội, ngươi tạm chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Không đợi Tần Mặc đáp lời, đứng dậy đi. Rượu ngon như vậy, không nhiều hôn mấy ngụm uống, đại vu sư cũng là sống uổng phí. Hắn cũng là hảo tiểu chi nhân. Nhìn qua đối diện trống rỗng, Tần Mặc khỏe miệng cười khổ, nhưng cũng vui vẻ, tìm tới người đồng đạo. Rượu nha, cùng uống mới thơm đâu. Hơi nghiêng, đại vu sư con người trở về. Trong tay còn sát có kỳ sự mang theo một cái tham ăn hộp, mở ra, lấy ra mười mấy đĩa nhắm rượu thức nhắm, đem cái bàn đá phủ kín, rất có một loại không say không về mãnh liệt khí thế. Tần Mặc quét qua, trợn mắt hốt mồm. Đây đều là thứ gì? Dầu chiên bọ cạp, than gấu nướng trưởng, tương châu lưỡi, tương đuôi heo, kho gà cảnh, kho heo thịt. Tần Mặc khẩu vị mở rộng, hai người ngươi tới ta đi, ăn uống chính là quên cả trời đất, lại không thân phận gì địa vị có khác, nghiễm nhiên thành một đôi vong niên bạn rượu. Rất có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tần Mặc lúc này mới nhớ tới chính sự, hỏi, đại vu sư, Tam Quốc tiểu lục địa dân chúng khả năng tiếp đón được bộ lạc định cư. Muốn bộ lạc nhân khẩu gia tăng, dựa vào tự nhiên tăng lên chỉ định không được. Cửu Châu đại lục lại không có gì giặc cỏ đạo phỉ, sơn dã lưu dân, thật muốn có, cái kia cũng cho ăn hổ báo xài lang, còn chưa tới phiên Tần Mặc đi thu thập. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có thể từ Tam Quốc tiểu lục địa dẫn lưu. Đại vu sư lại là tiểu lượng giỏi, nửa cân rượu vào trong bụng, sửng sốt cùng một người không có chuyện gì giống nhau, mặt đều không mang đỏ một chút, thần trí thanh tỉnh, trả lời, ngươi là tộc trưởng, chỉ cần khai thông truyền tống cho phép, vậy liền có thể. Có thể liền tốt. Lấy Tần Mặc tại Tam Quốc tiểu lục địa vị, nhân mạch, lừa gạt khoảng 1.000 nhân khẩu nên không có gì độ khó. Ngược lại là muốn để 3.000 tộc nhân nhét đầy cái bao tử, rất là muốn phí chút suy nghĩ, Tần Mặc trước đó một mình gánh chịu thân vệ doanh cơm nước. Biết rõ trong đó lợi hại. Này! Tộc nhân có thể đi Tam Quốc tiểu lục địa sao? Tần Mặc hiếu kỳ hỏi. Không được. Đại vu sư lắc đầu, cái này làm trái tổ hấn, chỉ có dị nhân có thể tự do xuyên qua. Cái gì tổ hấn? Còn không phải thiên đạo đang dở trò. Đại vu sư, trong bộ lạc cái khác dị nhân, ta có thể hay không đem bọn hắn khu trục ra bộ lạc? Tần Mặc suy nghĩ, muốn tăng tốc bộ lạc kiến thiết, tốt nhất có thể mượn nhờ hiện thực máy móc. Như thế liền không thể để người chơi nhìn thấy. Nhất là những nghĩ game đó, ai biết ngày nào tâm huyết dâng trào, đột nhiên thượng tuyến, một khi đụng vào, há không lộ ra ánh sáng. Tần Mặc có thể không dám mạo hiểm. Cũng không được. Đại vu sư lần nữa lắc đầu, dị nhân trên trời rơi xuống, trừ phi tự mình rời đi, nếu không không thể khu trục. Ngươi muốn khu trục bọn hắn làm cái gì? Không có gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Tần Mặc cười khổ. Quả nhiên vẫn là không làm được. Tần Mặc, đại vu sư trò chuyện này, mùi rượu đã tại bộ lạc tràn ngập ra. Móc ra mấy cái con sâu rượu. Thợ rèn vương đại truy được vinh dự tử quỷ, trước hết nhất người được, dạo bước ra cửa hàng, đi tới sắt vách võ quán, xông Triệu Cương nói, nghe được không? Rượu, rượu ngon. Triệu Cương chém đinh chặt sắt. Nơi nào bay tới? Vương đại truy hỏi. Ta mới nhìn thấy đại vu sư mang theo hộp cơm, hướng tộc trưởng ra đi. May và đô ba cùng cái quỷ giống nhau, không biết khi nào đi đến. Này, đi xem một chút. Vương đại truy kích động. Cái này không tốt lắm đâu. Đố ba giả vờ giả vịt, nói không chừng tộc trưởng cùng đại vu sư đang nói cái gì chuyện quan trọng đâu. Nhìn xem nha, lại không có gì. Vương đại truy không cam tâm. Triệu Cương dùng hành động cho thấy thái độ, cái thứ nhất đi ra ngoài. Chờ một chút ta. Vương đại truy đuổi theo sát. Các ngươi những người này a, không biết đại cục. Đố may và gật gù đắc ý, cũng đi theo. Ba cái tiểu quỷ lần theo mùi rượu, rất mau tới đến Tần Mặc cửa sân bên ngoài. Quả nhiên thấy tộc trưởng chính cùng đại vu sư ăn uống linh đình, thèm nước bọt chảy đầy đất. Vốn lại không dám mạo hiểm mất đất xông vào. Đại vu sư tại bộ lạc uy tín vẫn còn rất cao, ngay cả đi săn đội trưởng Triệu Cương cũng không dám lên tiếng. Khụ khụ. Vẫn là Vương đại truy nhanh nhạy, cố ý lớn tiếng khụ khụ mấy lần. Tần Mặc tìm theo tiếng nhìn lại, khi thấy ba người trơ mặt ra đối tại cửa sân, trong lòng buồn cười, xa xa nói, nếu đường qua, vậy liền tiến đến uống chút đi. Ai ba? Ba người chạy còn nhanh hơn thỏ. Đoạt chỗ ngồi. Đố may vá hơi đoan loại bỏ tử, chỉ có hai cái chỗ chống bị Vương đại truy, đố ba đoạn, trên mặt xấu hổ, con ngươi đảo một vòng, vào nhà bản thân chuyển cái băng, sát bên Vương đại truy ngồi xuống. Nửa đường còn lanh lợi đi phòng bếp lấy ra ba cái chén lớn. Mới quét qua, đố may vá liền chú ý tới tộc trưởng dùng chén rượu không tầm thường. Không hổ là may vá, có nhãn lực hình. Tần Mặc đang lo cái chén không đủ phân đâu, lần này tốt rồi, cho ba người từng cái rót rượu, nâng chén. Cười nói, mượn bữa này rượu, chúng ta coi như chính thức nhận biết, về sau còn nhiều hơn nhiều nể trọng chư vị. Tộc trưởng khách khí. Ba người gấp gáp, bưng lên bát, uống một hơi cạn sạch. Tần Mặc ra mặt run rẩy, đây chính là thượng đẳng rượu ngon, cái nào trải qua được như vậy uống. Nhưng nhìn lấy ba người trông mong, đành phải nhịn đau lại lấy ra một hồ lô rượu. Tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Năm cái tiểu quỷ một mực uống đến sắc trời sắp muộn, đem cái Tần Mặc hàng tồn uống cạn, mới vừa lòng thỏa ý. Từng cái nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt đừng đề cập có nhiều thân thiết. Nhìn một cái các ngươi tiền đồ. Đại vu sư cũng uống đại, không chịu nổi lão nhân ra ông ta tiểu lượng lớn, uống đến trưa, sửng sốt không mặt đỏ, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến răng dậy. Mất mặt ta. Ba người cười hắc hắc, chuồn mất. Chê cười. Đại vu sư thật sự là xấu hổ vô cùng. Tần Mặc lơ đễm, cười nói, đều là tính tình thật, như vậy, ngày mai ta mang nhiều chút rượu tới. Không cần mau đài. Phổ thông rượu trắng vẫn có thể bao no. Việc này chỉnh. Đại vu sư càng băn khoăn, dừng một chút, nói, có thể cho ta mang hộ điểm. Chương 55, thành Lạc Dương bên ngoài đấu lao tiên. Rời khỏi hồng hoang. Tần Mặc đi ra phòng ngủ, ngoài ý muốn gặp được cha mẹ, nghi ngờ nói, vẫn chưa ngủ sao. Khục. Mẹ biểu lộ có chút mất tự nhiên, quét Lao Tần một chút. Nhi tử, người mẹ mang thai. Lao Tần ưỡn ngực, còn rất kiêu ngạo. Chuyện tốt ta. Tần Mặc tại cạnh bàn ăn ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một cái bánh bao, cắn một cái hạ. Thật là thơm. Nhi tử, ngươi không trách chúng ta không có thương lượng với ngươi. Chu Ngọc Anh có chút lo được lo mất. Không biết ta. Tần Mặc không hiểu thấu, mẹ ngươi còn trẻ như vậy, mang thai không rất bình thường sao. Tại địa tiên đại thế giới, có đạo lữ đứa bé thứ nhất đều 200-300 tuổi, mắt thấy đại hào đại đạo vô hạn, luyện phế, liền vội vội vàng vàng luyện cái tiểu hào. Đây đều là bình thường thao tác. Tiểu tử thúi. Chu Ngọc Anh cười mắng, trong lòng lại là cao hứng. Một việc nhỏ xen giữa. Ban đêm, Tần Mặc đi vào hồng hoang, hắn không có nuốt lời, trọn vẹn mua 200 cân rượu trắng giao cho đại vu sư, tạm thời cho là cho tộc nhân một điểm lễ gặp mặt. Đem cái Vương đại truy bọn hắn vui không được. Đợi đến đám người tán đi, Tần Mặc đi vào hồng hoang, hắn không có nuốt lời, trọn vẹn mua 200 cân rượu trắng giao cho đại vu sư, tạm thời cho là cho tộc nhân một điểm lễ gặp mặt. Đợi đến đám người tán đi, Tần Mặc đi vào hồng hoang, hắn không có nuốt lời, trọn vẹn mua 200 cân rượu trắng giao cho đại vu sư, tạm thời cho là cho tộc nhân một điểm lễ gặp mặt. Đợi đến đám người tán đi, Tần Mặc đi vào hồng hoang, hắn không có nuốt lời, trọn vẹn mua 200 cân rượu trắng giao cho đại vu sư, tạm thời cho là cho tộc nhân một điểm lễ gặp mặt. Tần Mặc một hơi lấy ra 5 viên trúc cơ đan, giao cho đại vu sư. Đây là làm cái gì? Đại vu sư không hiểu ra sao. Cho ngài lao trúc cơ dùng. Tần Mặc nói. Không phải nói lưu cho người trẻ tuổi sao? Lấy về. Đại vu sư có chút tức giận. Tần Mặc giải thích nói, trước mắt, ta tinh lực chủ yếu còn tại Tam Quốc tiểu lục địa, không cách nào chiếu cố, bộ lạc bên trong lại không có cái khác trẻ tuổi luyện khí tu sĩ, chỉ có làm phiền ngài trấn giữ. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Đem đại vu sư đẩy lên trúc cơ kỳ, hắn liền lại có thể làm vùng tay trưởng quỹ. Thấy đại vu sư còn tại trần chờ, Tần Mặc tiếp tục nói, trúc cơ đan mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải cái gì tuyệt phẩm, sử dụng hết lần sau lại luyện chính là, không có gì ghê gớm. Tốt ta. Nói đến nước này, đại vu sư cũng không cách nào cự tuyệt. Ta hộ pháp cho ngươi. Tần Mặc nói. Đại vu sư gật đầu, quay người tiến tính thất, tâm tình có chút khuấy động. Nói đùa về nói đùa, thử hỏi, có cơ hội, vị nào tu sĩ không nghĩ tiến thêm một bước. Chuyến đi này, chính là trọn vẹn 5 ngày. Trong lúc đó, Tần Mặc lần nữa xung làm lượng giới công nhân bốc vác, vì bộ lạc mang đến đang, muối ăn, bột mì, đường trắng, dầu hạt cải, tương, giấm, xà phòng, vải thô, kim khâu, nông cụ, giản dị sản phẩm sắt công cụ những vật này tư. Lần nữa hao tổn của cải 100 vạn chi cự. Ở giữa còn có một khúc nhạc dạo ngắn, Tần Mặc mang một đài đốn tuổi cưa đi vào hừng hoang, nghĩ đến có thể cực lớn để cao đốn tuổi hiệu suất, vì bộ lạc sắp đến đại kiến thiết dự trữ vật liệu gỗ. Cái nào nghĩ đến, mới từ thứ nguyên không gian lấy ra, đốn tuổi cưa liền bị một đạo thiên lôi chém thành cho tàn. Dọa Tần Mặc nhảy một cái. Hắn lúc này mới ý thức được, đối Tần Mặc không ảnh hưởng toàn cục lượng giới vận chuyển, thiên đạo là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ khi nào mang vào quá mức vượt mức quy định khoa học kỹ thuật vật phẩm, lập tức liền không cho. Cho Tần Mặc một bài học. Về sau, Tần Mặc lại tìm đường chết khu vực một túi nước bùn, lấy ra, lại chuyện gì cũng không có phát sinh. Hắn đánh giá, thiên đạo không cho hẳn là máy móc thiết bị, điện khí thiết bị một loại khoa học kỹ thuật vật phẩm. Đối đời thứ nhất cách mạng công nghiệp chế phẩm, vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cái này cũng rất không tệ. 5 ngày sau đó, đại vu sư từ tĩnh thất ra, nguyên bản già nua hắn mặc dù vẫn như cũ tóc trắng xóa, lại là sắc mặt hồng nhuận, làn da chặt chẽ, cảm giác một chút trẻ mười mấy tuổi. Tần Mặc liền biết, đại vu sư trúc cơ thành công. May người đối lao hủ không có lòng tin, kém một viên liền muốn thất bại. Đại vu sư cười khổ, một lần trúc cơ tiêu hao 5 viên trúc cơ đan, không nói sau này không còn ai, sợ cũng là xưa nay chưa từng có. Thành công liền tốt. Tần Mặc cũng là lao vệt mồ hôi. Nói chuyện phiếm vài câu. Đại vu sư nói, ngươi đây là lại muốn rời đi rồi. Đúng vậy a. Tần Mặc gật đầu. Tính toán thời gian, hắn tại bộ lạc đã ngốc 2 tháng, tốt trong khoảng thời gian này Tam Quốc tiểu lục địa chính là Lâm Đông, tất cả hung hiểm đều còn tại chỗ tối chảy xuôi. Không có bạo phát đi ra. Trong vòng 1 tháng, ta đem mang đến nhóm đầu tiên di dân, bộ lạc muốn chuẩn bị sớm. Tần Mặc nói, muốn ta làm chút gì? Đại vu sư cũng rất thẳng thắn. Tần Mặc lại là sớm nghĩ kỹ, nói, xây nhà kho. Đồng thời, tận khả năng nhiều mà chuẩn bị một chút vật liệu gỗ, vật liệu đá, cái khác cũng làm không được quá nhiều, bọn người đến lại nói. Bộ lạc mặt phía bắc liền có một mảnh mỏ đá, trừ xi măng, Tần Mặc còn mang đến không ít chuyên môn dùng để bạo phá tảng đá thuốc nổ, đã giao nhau thợ rèn Vương Đại Truy làm sao dùng. Nghĩ đến có thể cực đại đề cao vật liệu đá khai thác tốc độ. Yên tâm đi. Đại vu sư từng cái đi lại, hắn đã dự cảm đến, bộ lạc sắp nên đón biến đổi lớn. Mọi việc thỏa đáng. Tần Mặc từ biệt nhiệt tình đưa tiễn tộc nhân, cưới bạch long mã, biến mất tại truyền tống trận, mặc dù ở chung không lâu, hắn tại bộ lạc đã có không sai hy vọng. Giải tệ vẫn hữu dụng. Lạc Dương. Nam Hoa lão tiên sư đổ ngồi chờ 2 tháng, đều nhanh muốn từ bỏ. Ừm. Tần Mặc vừa mới bước ra truyền tống trận, liền bị Nam Hoa lão tiên cảm thấy được, trong nháy mắt khóa chặt, phi thân lên, lao thẳng tới truyền tống trận mà đi. Lúc này cũng không thể lại bị Tần Mặc chạy. Vu cắt theo sát mà lên. Trong mắt tràn đầy báo thù liệt diễm. Ừm. Tần Mặc thần thức so Nam Hoa lão tiên còn mạnh hơn, tự nhiên cũng ngay lập tức cảm thấy được bị người khóa chặt, trong lòng hơi động, đã đoán được hẳn là Tả Từ sư môn người. Suy nghĩ một chút, không có vào thành, ngược lại hướng vùng ngoại ô một chỗ sơn cốc bước đi. Người ta nếu tìm tới cửa, lấy trúc cơ kỳ tu sĩ thủ đoạn, Tần Mặc chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, nhưng hắn có thể lựa chọn chiến trường. Rời xa thành Lạc Dương, chính là không nghĩ quá mức làm người khác chú ý. Nam Hoa lão tiên, Vu Cát sư đồ 2 người, một cái trúc cơ viên mãn, một cái trúc cơ trung kỳ, tự nhiên cũng là ngầm hiểu, phi thường ăn ý phối hợp Tần Mặc chuyển di chiến trường. Bọn hắn đồng dạng không nghĩ thu hút sự chú ý của người khác. Nam Hoa lão tiên chỉ là có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là Tần Mặc sẽ trốn vào thành Lạc Dương bên trong, lấy Tần Mặc triều đình đại quan thân phận, hắn thật đúng là không tốt tại trong thành Lạc Dương động thủ. Là quá tự tin. Vẫn là. Không đợi Nam Hoa lão tiên nghĩ lại, ba người một trước một sau đi vào trong cốc, Vu Cắt càng là không để lại dấu vết ngăn chặn cốc khẩu, nói rõ không phát hiện. Tại hạ Tần Mặc, không biết hai vị tìm ta chuyện gì. Tần Mặc trên mặt phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng phát khổ, một cái trúc cơ viên mãn liền đủ hắn uống một bình. Càng còn có một cái trúc cơ trung kỳ lực trận. Lấy Tần Mặc hiện tại thủ đoạn, đừng nói giết địch, chính là nghị thoát thân, không chết cũng muốn lột ra. Đây cũng là vì sao tại địa tiên đại thế giới, giữa các tu sĩ có lẽ có xung đột, cũng rất ít sẽ chiến đấu, một khi giết người, thế tất sẽ dính dấp ra đối phương sư môn trả thù. Khống chế không tốt, rất có thể liền thành hai đại tông môn sống mái với nhau dây dẫn nổ. Cho dù là tán tu chi sĩ, ai còn không có 3 năm cái hảo hữu à, đều muốn cuốn vào, nhân quả cuốn nhân quả, hoàn toàn tương báo, thực tế là một kiện rất khủng bố sự tình. Nam Hoa lão tiên sư đồ cũng tự báo ra môn, trầm giọng nói, đệ tử ta tả tử, thế nhưng là ngươi giết. Vâng. Tần Mặc gật đầu. Nam Hoa lão tiên như thế chắc chắn, phủ nhận sẽ chỉ bị người chê cười. Thừa nhận liền tốt, giết người thì đền mạng, hôm nay, ta sẽ vì sư huynh báo thủ. Vu Cát hung hăng nói. Chỉ bằng ngươi. Tần Mặc ra vẻ khinh thường, hắn đây là muốn chọc giận Vu Cát, nếu như Vu Cát tùy tiện xông lên, đến có cơ hội bắt giữ, làm con tin. Ngươi. Vu Cát giận dữ, nhưng cũng trong lòng rụt rè. Hắn biết bản thân thực lực còn tại sư huynh tả từ phía dưới, đối diện người này, nhìn tu vi mặc dù chỉ có trúc cơ tiền kỳ, có thể càng như vậy, càng không dám kinh thường. Ai biết có thủ đoạn gì? Nam Hoa lão tiên thấy, đối Vu Cát nói, ngươi cái này một bên nhìn xem, ta đến cùng hắn làm qua một trận. Hắn là cái cực muốn ra mặt người, lấy lớn hiếp nhỏ liền thôi, tuyệt không làm được lấy nhiều đánh ít sự tình. Vâng. Vu Cát thi lễ một cái, như cũ ngăn ở cốc khẩu, trong lòng càng chắc chắn. Sư tôn xuất mã, còn có thể có cái gì ngoài ý muốn. Đối diện Tần Mặc lại là sắc mặt ngưng trọng, hắn dù thần thức mạnh mẽ, làm sao pháp lực là nhược điểm, thật muốn cùng Nam Hoa lão tiên đấu pháp, lập tức liền muốn ở vào hạ phong. Liêu Phù Lục càng là không đấu lại. Làm sao bây giờ? Tần Mặc nhất thời làm khó. Chương 56, lấy đạo của người, trả lại cho người. Không đợi Tần Mặc nghĩ ra cách đối phó, Nam Hoa lão tiên đã động. Từ. Chỉ thấy Nam Hoa lão tiên từ trong tay háo thú nhận một vật, dài ngắn, phẩm chất cùng đua tương đương, đầu nhọn, chủ thể vì bắt lăng thể, toàn thân áp dụng hắc kim rèn đúc. Kim là tính rất mỏng được tốt nhất kim loại, độ dẻo thượng giai, chỉ là độ cứng phi thường thấp, hắc kim tại có kim độ dẻo đặc tính đồng thời, lại có cực cao độ cứng, có thể so với đá kim cương. Kim thả hắc kim mặt ngoài ảm đạm vô quang, không dễ phản xạ, cho nên trở thành luyện chế phi kiếm thượng hạng vật liệu một trong. Vật này tại Nam Hoa lão tiên khống chế hạ, thượng hạ du đi, giống như phiên bản thu nhỏ phi kiếm. Pháp khí. Tần Mặc ánh mắt ngưng lại, rốt cục nhìn thấy một kiện pháp khí. Nam Hoa lão tiên cũng là khôn khéo, biết lấy hắn trúc cơ kỳ thần thức, thúc đẩy không được chân chính phi kiếm, ngược lại luyện chế bực này cùng loại phi châm pháp khí công kích. Chí ít tại Tam Quốc tiểu lục địa, đây là phần độc nhất. Đây là Yến Vân Quan, ngươi có thể tiếp được một kích, ta liền thả ngươi đi. Nam Hoa lão tiên từ tốn nói. Vu Cát cười nhạo. Hắn là biết Yến Vân Khoan kiện pháp khí này uy lực, liền xem như trúc cơ tu sĩ mạnh nhất hộ thể pháp thuật, kim giáp thuật, tại Yến Vân Khoan trước mặt cũng là một kích mà nát. Tần Mặc lấy cái gì ngăn cản, lấy mạng sao? Đến nỗi nói Tần Mặc trong tay bội kiếm, vậy thì càng là trò cười, lấy kiếm pháp của hắn có lẽ có thể ngăn cản, nhưng cả hai sử dụng chi vật liệu ngày đêm khác biệt. Yến Vân Khoan một kích phía dưới, liền có thể đem huyền xà kiếm đánh gãy. Làm sao có thể cản? Nam Hoa lão tiên nói là một kích. Kỳ thật đã tổn lấy Tần Mặc tính mệnh chi tâm. Không phải vậy, Nam Hoa lão tiên cũng sẽ không vừa lên đến liền sử xuất mạnh nhất át chủ bài, mà không phải dựa theo lệ cũ cùng Tần Mặc so đấu pháp thuật. Đây mới là chân tu sĩ. Nếu nhân quả đã kết xuống, vậy liền không còn bất luận cái gì may mắn, không lưu chỗ trống, làm lấy thế xét đánh lôi đỉnh giết chi. Như thế, nhân quả tự mình tiêu tán. Tần Mặc đâu? Tại Nam Hoa lão tiên tế ra pháp khí một khắc này, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì buồn cười. Cuồng hỉ. Nam Hoa lão tiên sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cùng hắn quyết đấu tuy là một tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, nhưng lại có kết đan kỳ thần thức. Tại Tần Mặc trước mặt thúc đẩy pháp khí. Này đi theo múa đao trước mặt quan công không có gì khác biệt. Quả thực tự rước lấy đủ. Đang khi nói chuyện, Nam Hoa lão tiên cũng tay một chỉ, Yến Vân Khoan phá không mà đi, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, vận động quy tích lơ lửng không cố định, thẳng đến Tần Mặc mà tới. Xoát. Tần Mặc pháp quyết vừa bấm. Thuận tay bộ một cái kim giáp thuật. Yến Vân Khoan trước mắt đã tới, khoảng cách Tần Mặc không đến 1 mét, Tần Mặc sắc mặt bất động, thần thức ngoại phóng, trong nháy mắt khóa chặt Yến Vân Khoan, vận khởi bí pháp, đoạt khí thuật. Tại điệu tiên đại thế giới, đoạt khí thuật chỉ là một môn bình thường bí pháp, công năng chỉ có một cái, đó chính là tại thần thức chiếm ưu thế áp đảo lúc, cường thế cướp đoạt đối phương pháp khí quyền khống chế. Bí pháp này kỳ thật rất gân gà. Thật muốn thần thức chiếm ưu, vậy liền tu vi cảnh giới chiếm ưu, một cái pháp khí đối oanh liền có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Làm gì phiền toái như vậy? Đoạt khí thuật thường thường dùng tại tiền bối giáo huấn hậu bối, mà không phải sinh tử quyết đấu. Có thể hết lần này tới lần khác, tại Hồng Hoang gia Tần Mặc một cái quái thai như vậy, trời sinh liền có độ kiếp kỳ linh hồn, coi như phong ấn, thần thức cũng là cao hơn tu vi nhất giai. Cùng cảnh giới tu sĩ pháp khí quyết đấu, ai có thể địch? Nói rất dài dòng, kỳ thật cũng chính là chuyện trong nháy mắt, Tần Mặc thần thức đã đi vào Yến Vân Khoan trung tâm, thô bạo chôn vùi Nam Hoa lão tiên lưu ở nơi đây thần thức ấn ký, lập tức trưởng khống pháp khí trung tâm. Phốc phốc. Ấn ký bị hủy, Nam Hoa lão tiên thần thức bị hao tổn, lòng có cảm giác, sắc mặt đột biến, phun ra một ngụm lao huyết. Sư tôn. Xa xa Vu Cắt Chính không biết phát sinh biến cố gì, liền gặp này Yến Vân Khoan khó khăn lắm chặn đánh bên trong Tần Mặc lúc, đột nhiên quay đầu, trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Mục tiêu, rõ ràng là hắn. Vu Cắt một mặt khiếp sợ, bị hù mặt không còn chút máu, liền muốn đoạt cốc mà đi. Có thể nơi nào đến gấp? Tại Tần Mặc khống chế hạ, Yến Vân Khoan tốc độ bạo tăng gấp đôi, Vu Cắt chân trước vừa mới cất bước, thậm chí còn chưa kịp thi triển kim giáp thuật, Yến Vân Khoan đã phá không mà tới. Phốc phốc. Yến Vân Khoan từ Vu Cắt cái hót xuyên qua, xuyên thủng đầu lâu. Phù phù. Vu Cắt ngã xuống đất mà chết. Yến Vân Khoan dính lấy hốc, huyết tương, quy tích nhất chuyển, tại Tần Mặc thao túng hạ, hướng Nam Hoa lão tiên bay đi. Cái sau đã tế lên kim giáp thuật. Tự nhiên cũng là phí công. Kim quang vòng bảo hộ ứng thanh mà nức, tại Nam Hoa lão tiên cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú, thế đi không giảm, nhất cử xuyên thủng mi tâm, lưu lại một cái huyết động. Máu tươi róc rách chảy ra. Giữa các tu sĩ quyết đấu chính là như vậy tàn khốc, trong nháy mắt quyết định sinh tử. Không có bất kỳ cái gì may mắn. Giết chết Vu Cát, truyền thuyết độ 40 điểm, điểm kinh nghiệm 4 vạn điểm. Giết chết Nam Hoa lão tiên, truyền thuyết độ 60 điểm, điểm kinh nghiệm 6 vạn điểm. Song sát. Tần Mặc không có bất kỳ cái gì ấy nấy, tâm tình bình tĩnh không gợn sóng, tu chân thế giới xa so với thế tục tàn khốc 10 lần, gấp trăm lần, không có luật pháp ước thúc, không có đúng sai có khác, thuần túy mạnh được yếu thua. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Tựa như hiện tại, Tần Mặc không giới tử thủ, đổi lại người khác, vậy liền muốn chết tại Nam Hoa lão tiên trên tay. Ai chi sai? Tại điệu tiên đại thế giới, phàm là bảo vật xuất thế, đại lão một câu vật này cùng ta có duyên liền cưỡng ép đoạt đi. Kẻ yếu coi như trong lòng tức giận vô cùng, giận dữ, hận cực, đó cũng là giận mà không dám nói gì. Nếu không chính là muốn chết. Thu thập tâm tình, Tần Mặc từ hai người trên thi thể lấy ra hai cái túi chữ vật, lại dùng hỏa diễm thuật đem thi thể đốt thành cho bụi. Đến tận đây, Tam Quốc tiểu lục địa lại cũng không có cái gì ba thần tiên. Mở ra túi chữ vật, cơ bản cũng chính là lá bửa, phù lục, đạo thư loại hình. Tần Mặc đem phù lục thống nhất chưa ở một cái hộp gỗ bên trong, lấy lôi điện phù, kim giáp phù làm chủ. Có 25 tấm nhiều, đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Bốn sấp chống không lá bùa, bao quát Nam Hoa lão tiên dùng chi kia kim hảo phù bút, lại bị chứa ở một cái khác hộp gỗ. Hắn chuẩn bị dùng yêu thú máu điều chế thượng đẳng phù mực, lại đi chế phù. Dù sao hiện tại cũng không thiếu phù lục. Vô dụng phù bút, phù mực, lại dùng một cái khác hộp gỗ giả vờ. Ép buộc chứng người bệnh không có cách nào. Tả từ độn giáp thiên thư, Vu Cắt Thái Bình Thanh lĩnh đạo, cùng Nam Hoa lão tiên thiên diễn thần toán. Ba sách đạo thuật lại đơn độc chứa ở một cái hộp gỗ nhỏ bên trong. Nhất làm cho Tần Mặc cảm thấy hứng thú vẫn là thiên diễn thần toán, cẩn thận đọc qua một chút, phát hiện đây là một quyển chuyên môn giảng thuật thôi diễn xem bói bí pháp, đáng tiếc chỉ là một quyển tàn quyển. Coi như thế, cũng làm cho Tần Mặc rất là khiếp sợ. Khó trách Tả Từ có thể tính ra là hắn giết chết Hán Linh Đế, lại khó trách Nam Hoa lão tiên sư đồ có thể chuẩn xác như vậy tìm tới cửa trả thù. Thì ra đều là thiên diễn thần toán công lao. Bực này bí thuật Tần Mặc chính là tại phái thần tiêu bên trong cũng vô duyên tu tập, lúc này coi là chân bảo, quyết ý tu thành cửa này bí thuật, gia tăng một tấm bảo mệnh át chủ bài. Còn lại còn có một số tiểu vật kiện, tỉ như Vu Cắt chế biến dược phẩm, Nam Hoa lão tiên một chút không biết công dụng tiểu vật siêu tập chờ, hết thể về lại cùng một chỗ, đặt ở một cái khác trong hộp gỗ. Trừ đó ra, lớn nhất thu hoạch vẫn là Yến Vân Khoan kiện pháp khí này. Mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm pháp khí, dù sao cũng là luyện chế tốt thành phẩm. Lại là tại tài nguyên cằn cỗi Tam Quốc tiểu lục địa, Tần Mặc đã thỏa mãn. Trên tay hắn, Yến Vân Khoan thế tất uy lực càng sâu, cùng giai vô địch thủ. Trình lý thỏa đáng, Tần Mặc cưỡi Bạch Long Mã thẳng đến Lạc Dương mà đi, sơn cốc trở lại yên tĩnh, ai nào biết, nơi này từng phát sinh qua như thế nào kinh tâm động phách chiến đấu. Tam quốc lớn nhất truyền kỳ nhân vật táng thân nơi này, không có tiếng tăm gì. Chương 57, tướng tác đại tượng. Ba tháng lạc dương, xuân hàn xe lạnh. Trong thành trì bên ngoài tràn ngập một cỗ xua tan không ra hàn ý, trừ thời tiết ảnh hưởng, còn có 10 thường thị cùng đại tướng quân Hà Tiến ở giữa ngày càng kịch liệt xung đột đấu tranh. Làm lòng người bàng hoàng. Tết xuân vừa qua khỏi, đại tướng quân Hà Tiến một mặt lấy Đổng Thái Hậu nguyên hệ phiên phi, không nên ở lâu cùng trong làm lý do, đem Đổng Thái Hậu rời tại Hà Gian thu xếp, một mặt phái cấm quân vây quanh phiếu kỵ tướng quân Đổng Trọng phủ trạch. Đổng Trọng tự vẫn ở phía sau đường. Tháng 2, Hà Tiến ngầm sai người đam giết Đổng Thái Hậu tại Hà Gian dịch đỉnh. Không có Đổng Thái Hậu cái này khẽ rửa núi, mười thường thị liền nghĩ diệt trừ đại tướng quân Hà Tiến, để khống chế Hán thiếu đế, Hà Hoàng hậu, bảo vệ hắn nhóm vinh hoa phú quý. Đồng dạng, vì triệt để chu sát thiên hoạn, Hà Tiến tại Viên Thiệu có ý khác theo đề nghị, triệu tứ phương anh hùng chi sĩ, xiết binh vào kinh, tận chu thiến dựng thẳng. Từ đó, để lộ chư hầu cùng xuất hiện mở màn. Lạc Dương, Xuân Hương quán rượu. Tần Mặc lấy Liêu Đông tiết độ sứ thân phận, mở tiệc chiêu đái thiếu phủ tướng tác đại tượng Đô Minh. Thiếu phủ cùng loại hậu thế công bộ, tướng tác đại tượng phụ trách cung thất, tông miếu, lăng tẩm chờ thổ mộc xây dựng, dưới tay nuôi mấy vạn thợ khéo. Bộ lạc Hắc Thủy muốn phát triển lớn mạnh, hàng đầu chính là từ biệt lạc hậu đánh cá và săn bắt cuộc sống, chuyển thành làm nông văn minh, mà muốn phát triển làm nông, hàng đầu chính là kiến tạo một cái an toàn chỗ ở. Cũng chính là xây thành. Mà xây thành, trừ vật liệu gỗ, vật liệu đá, gạch ngói chờ vật liệu xây dựng, còn muốn có một nhóm thợ khéo. Thiếu phủ chức trách chính là kiến tạo thành trì cung thất, không chút nào khoa trương nói, bộ lạc Hắc Thủy cần tất cả công tượng đều có thể tại thiếu phủ tìm tới, mà lại đều là tinh anh trong tinh anh. Liên nhìn Tần Mặc làm sao vận hành. Tần đại nhân cần bao nhiêu công tượng, cứ mở miệng. Đỗ Minh coi là Tần Mặc là nghĩ tại Lạc Dương cải tạo tòa nhà. Dưới mắt triều cục hỗn độn, Đỗ Minh thân là tướng tác đại tượng, chật 2000 thạch, địa vị gần với Cửu Khanh, cùng cấp châu mục, nhưng cũng cả ngày nơm nớp lo sợ. Đối Tần Mặc bực này tay cầm binh quyền đại tướng nơi biên cương, có thể lấy lòng, tự nhiên là tận lực lấy lòng. Ta muốn 2,000 người. Tần Mặc công phu sư tử ngoạm. Hắn không nói. Những người này mang đi về sau liền lại cũng không về được, nếu không, Đỗ Minh sợ là ngay cả đàm cũng sẽ không đàm. Dù sao Đổng Trác chi loạn sắp bộc phát, đến lúc đó chính là một bút sổ sách lung tung. Ai còn có không quản cái này? Đỗ Minh sắc mặt trì trệ, có chút không vui, Tần Đại Nhân chẳng lẽ đang nói đùa? Đỗ Đại Nhân không ngại xem trước một chút thành ý của ta. Tần Mặc nói lấy ra ba kiện vật phẩm, một túi chữ vật, một quyển viết tay bản Thái Bình Thanh lĩnh đạo, một bình bạo huyết đan. Năm trước báo cáo lúc. Tần Mặc đã đem hứa hẹn cho Trương Nhượng bạo huyết đan một lần tính trả nợ, xem như chấm dứt giữa hai người nhân quả. Hắn cũng không làm được bỏ đá xuống giếng, bội bạc sự tình. Dưới mắt bình này bạo huyết đan lại là còn lại, không có địa phương có thể dùng, dứt khoát lấy ra giao dịch. Những này là Đỗ Minh một phàm nhân, lại là không biết hàng. Tần Mặc giới thiệu nói, cái này gọi túi chữ vật, bên trong tự thành không gian, có thể tùy ý tồn lấy vật phẩm. Chính là các ngươi dị nhân nói thứ nguyên không gian. Đỗ Minh kinh ngạc nói. Không sai. Tần Mặc gật đầu, mấu chốt nhất chính là, túi lượng đồ này, đại nhân cũng có thể sử dụng. Túi chữ vật liên quan chỉ là một sở ý niệm, có Tần Mặc hiệp trợ, cũng không khó làm được. Thật chứ? Đỗ Minh mắt buốc tinh quang. Nếu thực như thế thần dị, hắn đều có thể đem vàng bạc tế nhuyễn tồn đi vào, để phòng vạn nhất. Lại nghĩ xa một chút, chính là quan gia đồ vật, cũng có thể quang minh chính đại mang đi. Cũng không chính là bảo bối. Đại nhân nhắm mắt. Tần Mặc cũng không nhiều phí miệng lưỡi, mắt thấy mới là thật không phải. Đỗ Minh cố nén kích động, làm theo. Tần Mặc cung tay một chỉ, thần thức khóa chặt Đỗ Minh thần hồn, vận khởi bí pháp, thuận tay rút ra Đỗ Minh một sợi ý niệm, lại cùng túi chữ vật khóa lại, đại công cáo thành, được rồi. Cái này là được rồi. Đỗ Minh tràn đầy không thể tin. Đại nhân có thể thử một chút. Tần Mặc cười nói. Đỗ Minh nửa tin nửa ngờ, thử đem bạo huyết đan thu vào túi chữ vật. Quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, tâm niệm vừa động, lại xuất hiện lần nữa ở trên bàn. Còn phải lại thử, bị Tần Mặc ngăn lại, nói, đại nhân chưa tu hành nguyên thần đại đạo, thần hồn yếu ớt, không nên thường xuyên sử dụng, một ngày tốt nhất đừng vượt qua 3 lần. Khó trách ta cảm thấy có chút chóng đầu. Đỗ Minh lại là hưng phấn không giảm. Tần Mặc lại nói, cái này sách Thái Bình Thanh lĩnh đạo chính là Vu Cắt tiên nhân tu luyện đạo thuật, đại nhân tuy không tư chất tu hành, lại có thể chuyển về sau người, tất có gia tộc chấn hưng ngày. Thái Bình đạo. Đỗ Minh sắc mặt đại biến, liên tưởng đến Tần Mặc trước đó thân phận, càng thêm âm tình bất định, kém chút liền muốn đứng dậy rời đi. Tần Mặc sững sờ, lập tức cười khổ, lại là quên cái này một gốc dạng, sớm biết liền sao chép độn giáp thiên thư. Đại nhân hiểu lầm. Tần Mặc đành phải nhẫn mại tính tình giải thích, đạo này thuật cùng Hoàng Cần Trương Giác không có bất kỳ cái gì liên quan, chỉ bất quá hai người sư thừa đều là Nam Hoa lão tiên mà thôi. Huống chi Hoàng Cần đã thành mây khói, đại nhân cũng không phải muốn trắng trợn tuyên dương, có cái gì lo lắng sao? Tần Mặc nói. Như vậy, Đỗ Minh thần sắc hơi chậm, ngẫm lại cũng thế, lại là hắn quá mẫn cảm. Trong triều còn có truyền ôn, nói cường đạo Trương Giác tu luyện Thái Bình yếu thuật bị Hoàng Phủ Tung đạt được, hiến cho bệ hạ, cuối cùng không phải cũng một chút việc đều không có sao. Nghĩ như vậy, lại là trong lòng lửa nóng. Tần Mặc lấy sau cùng lên đan dược, nói, đại nhân một ngày kia tuổi già sức yếu, tinh lực không tốt lúc, có thể dùng viên thuốc này, tất có kỳ hiệu. Đỗ Minh lại là tin tức linh thông, thấp giọng nói, đan dược này, thế nhưng là đại nhân đưa cho Trương Nhượng cái chủng loại kia có thể phản lão hoàn đồng linh đan rượu dược. Đúng vậy. Tần Mặc gật đầu, thành ý của ta có thể đủ. Đỗ Minh trên mặt âm tình bất định, một chút điều động 2,000 công tượng, coi như hắn là cao quý tướng tác đại tượng, cũng là muốn bất chấp nguy hiểm, nói không chừng còn muốn trên dưới chuẩn bị một phen. Có thể Tần Mặc lấy ra thành ý. Thật lâu, Đỗ Minh cắn răng một cái, cầm lấy túi chữ vật, lại đem đạo thuật, đan dược thu vào đi, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ngực, ôn quyền nói, đã là Tần đại nhân mở miệng, ta liền bước lên một lần hiểm. Tần Mặc cười nhạo. Hắn cũng không phải đồ ngốc, trước đó đã sớm điều tra qua, những cái kia treo ở thiếu phủ danh hạ công tượng, thế hệ đều là công tượng, cũng chính là cái gọi là tượng hộ, địa vị ti tiện, còn không phải tùy ý Đỗ Minh điều khiển. Kiêm thả dưới mắt triều cục hỗn độn, vừa vặn đục nước béo cỏ. Chính bởi vì chuyện này rất có thao tác tính, Tần Mặc lúc này mới hoa đại đại giới cầm xuống Đỗ Minh, không biết đại nhân phải chăng thuận tiện thay mua sắm những vật tư này. Ta muốn cùng nhau trở đi. Nói đưa tới một quyển vật tư danh sách. Chư thương quy bột mì, gạo chờ lương thực, còn có lều, nỏ chờ quân dụng vật tư. Thiên ta theo giá thanh toán. Tần Mặc bổ sung nói. Đỗ Minh nghe xong Tần Mặc trả tiền, tùy tiện nhìn lướt qua, ba khi nói, không có vấn đề, bao trên người ta. Thiếu phủ kiêm quản tiền tài vật tư, những vật này là thật không tính là gì. Có thể để Tần Mặc đi mua sắm, lại là khói như lên trời. Cũng không thể về Liêu Đông gom góp vật tư, lại đại phí chu trương vận đến Lạc Dương A. Vậy làm phiền đại nhân. Tần Mặc ôm quyền. Dễ nói, dễ nói. Đi qua lần này tiếp xúc, Đỗ Minh càng phát ra không dám khinh thị Tần Mặc. Người này quá thần bí. 10 ngày, có đủ hay không? Theo lịch sử tiến trình, Hà Tiến sắp bị 10 thường thị răng rắc, Tần Mặc lo lắng Lạc Dương sinh loạn, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Tần đại nhân rất gấp. Đỗ Minh nhíu mày. Vâng. Tần Mặc thái độ rất kiên quyết, cái tín hiệu này nhất định phải để Đỗ Minh thu được. Vậy được, 10 ngày liền 10 ngày. Đỗ Minh cắn răng đáp ứng. Thỏa đàm chính sự, hai người bắt đầu ăn uống linh đình, một mực uống đến đêm hôm khuya khoắc mới riêng phần mình cáo từ rời đi. Trước khi đi, Tần Mặc từ tốn nói, đại nhân, nhắc nhở một chút, cho ngươi đổ vật ta cũng có thể thu hồi, còn mời đại nhân chớ nuốt lời. Nói, xuề bàn tay ra, hiện ra một đoàn khiêu động hỏa diễm. Đông Hán quan lại đức hạnh gì Tần Mặc thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, cảnh cáo vẫn là cần thiết. Đỗ Minh ra mặt run rẩy, ôm quyền, trịnh trọng nói, định không nuốt lời. Hắn cũng phải có này gắn A. Chương 58, Hắc Thủy Thành đồng thời công trình. Đỗ Minh vẫn còn có chút môn đạo. Vẹn vẹn một tuần, liền đem Tần Mặc muốn công tượng, vật tư toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Cũng không biết có phải hay không nhiếp tại Tần Mặc chi uy. Vì mua sắm nhóm vật tư này, Tần Mặc tùy thân mang theo 2.000 kim tệ toàn bộ tiêu hết, chỉ còn lại có trước khi đi Đại Vu Sư cho 500 kim tệ, kia là dự bị chuyển tống phí. Mà vì đem nhóm vật tư này lặng lẽ vận ra bộ lạc, Tần Mặc tới lui lui chạy 20 mấy chuyến. May hắn thứ nguyên không gian đủ đại. Vật tư trở đi về sau, Tần Mặc lúc này mới mang theo hơn 2,000 tượng hộ ra khỏi thành. Tượng hộ, tên như ý nghĩa, lấy hộ làm đơn vị, trừ công tượng bản thân, còn có vợ con già trẻ, mang nhà mang người, một hộ bình quân có 6 nhân khẩu. Hơn 2,000 người thực tế là hơn 300 hộ, chân chính công tượng chỉ có 5-600 người. Nhưng cũng đầy đủ. Ra khỏi thành về sau, thừa dịp bóng đêm, Tần Mặc đem người toàn bộ đưa đến vùng ngoại ô truyền tống trận. Thanh toán 400 kim tệ truyền tống phí, đem bọn hắn toàn bộ truyền tống đến bộ lạc Hát Thủy. Bộ lạc quảng trường, Đại Vu Sư đã dẫn người chờ lấy. Vì nên đón mới tộc nhân đến, Đại Vu Sư cũng không có nhàn rỗi, tổ chức nhân thủ lâm thời dựng lên 2 tòa cự đại nhà kho, để mà dự trữ Tần Mặc mua sắm đến vật tư. Càng là trong đêm đem Tần Mặc mua được lều, toàn bộ tại quảng trường chống lên tới. Lợi dụng Tần Mặc mang tới nỏ đao kiếm, phụng Tần Mặc chi lệnh, võ quán quán chủ Triệu Cương đem 200 đi săn đội vũ trang đứng dậy. Truyền hình vì bộ lạc chi thứ nhất phòng giữ bộ đội. Dưới mắt chính phụ trách duy trì quảng trường trật tự. Sau đó một đoạn thời gian, tại chính thức ốc xá xây xong trước đó, 2,000 công tượng liền đem lấy hộ làm đơn vị, mỗi gia trụ một đỉnh lều, tạm thời cuộc sống tại quảng trường. Miễn cưỡng thu xếp xuống tới. Tần Mặc là cái cuối cùng đi ra truyền tống trận. Mắt thấy đại vu sư an bài ngay ngắn trật tự, đem nhân viên danh sách giao tiếp về sau, không có dừng lại, trở lại bản thân tiểu viện, rời khỏi hồng hoang. Hôm sau, Tần Mặc lần nữa thượng tuyến. Bộ lạc Hắc Thủy phát triển thành cỡ trung bộ lạc, điểm kinh nghiệm 5.000 điểm. Thiên đạo phán định rất cấp tốc. Như thế, Tần Mặc góp nhặt điểm kinh nghiệm đạt tới 22.000 điểm. Không do dự. Tiêu hao 20.000 điểm kinh nghiệm, thôi diễn bát cửu huyền công bên trên sách. Thôi diễn bên trong. Thôi diễn hoàn thành. Bát cửu huyền công bên trên sách nội dung rót vào Tần Mặc trong óc, bị hắn tiêu hóa hấp thu. Bên trên sách trừ bao quát đệ nhất chuyển công pháp cửu chuyển kim thân quyết, còn bao gồm thứ nhì chuyển ngũ hành chi kiếp cùng thứ ba chuyển phong lôi chi kiếp, đầy đủ Tần Mặc tu hành một đoạn thời gian rất dài. Bát cửu huyền công chính là thể tu chi thuật, thứ nhì rời đi chỗ khác bắt đầu chỉ có thể tự học, không cách nào dùng điểm kinh nghiệm tăng tốc. Ngũ hành chi kiếp, tên như ý nghĩa, chính là muốn kinh nghiệm kim, binh qua, mục, chướng khí, nước, hàn tuyền, lửa, liệt diễm, thổ, nham tương, ngũ hành ma luyện, cuối cùng luyện thành ngũ hành chi thể. Mỗi một hạng ma luyện đều có kỹ càng ghi chép phương thức phương pháp cùng chú ý hạng mục. Tỷ như đệ nhất kiếp, binh qua chi kiếp, yêu cầu Tần Mặc đao kiếm ra thân, huyết nhục hủy hết, gân cốt đứt đoạn, như thế nhiều lần 9 lần mới có thể công thành. Quả thực chính là tự ngược cuồng. Tần Mặc tạm thời đè xuống, xem xét lãnh địa mới nhiệm vụ, phát triển thành cỡ lớn bộ lạc, điểm kinh nghiệm 10.000 điểm. Yêu cầu theo thường lệ đơn giản, nhân khẩu 1.000.000, duy trì ấm no. Dựa theo bình thường logic, muốn phát triển thành cỡ lớn bộ lạc, lúc này liền nên dẫn vào nông dân, khai khẩn đất hoang, tại bảo hộ lương thực cung cấp tình huống dưới, chậm rãi mở rộng nhân khẩu, thăng cấp thành trì. Nhưng ai gọi Tần Mặc là cái ép buộc chứng? Hắn không thích hủy đi lại xây, xây lại hủy đi, liền nghị xây thành một bước đúng chỗ. Bởi vậy, tiếp xuống Tần Mặc còn đem tiếp tục dẫn vào công tượng, ưu tiên bảo hộ đem Hắc Thủy thành dựng lên, lại đi nói chuyện gì khai khẩn đất cày, phát triển nông nghiệp. Vấn đề là, Tần Mặc đã lừa dối một lần tướng tác đại tượng Đỗ Minh, lại nghĩ lừa dối, sợ là không thể. Mà lại lúc này không phải 2.000 người, mà là 6-7.000 người, tương đương với thiếu phủ 1/3 vô liếng, liền xem như Đỗ Minh, sợ cũng không làm chủ được. Còn phải bàn bạc kỹ hơn. Cũng may Hắc Thủy thành giai đoạn thứ nhất kiến thiết đều còn chưa bắt đầu, không đổi. Tần Mặc chính suy nghĩ đâu, đại vu sư Cơ Giả cất bước tiến viện tử, hồng quang đầy mặt, lộ vẻ đối bộ lạc bảy biện ra đến thịnh vượng, khí tượng phi thường phân chấn, toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình. Có nhiệt tình liền tốt. Tần Mặc trộm vui. Tộc trưởng, vừa đưa ra nhiều như vậy người mới, nhưng có cái gì quy hoạch? Đại vu sư hỏi. Xây thành. Tần Mặc nói. Thật muốn xây thành. Đại vu sư lại là so Tần Mặc còn kích động, râu ria trên dưới run run. Không trách đại vu sư thất thố. Tại cái này nguy cơ từ phía, yêu thú hoành hành mênh mông hoang dã, một tòa thành trì, không chỉ có thể cho tộc nhân cung cấp thân thể, trên tâm lý song trọng che chở, vẫn là bộ tộc mạnh mẽ biểu tượng. Đừng nói cỡ trung bộ lạc, chính là cỡ lớn bộ lạc cũng chưa chắc có thể xây thành. Lần này rời đi 2,000 tộc nhân, toàn là am hiểu nhất xây thành công tượng. Tần Mặc nói. Này, xây bao lớn thành trì? Đại vu sư khẩn trương hỏi. Dài rộng đều 10 cây số. Khu 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 đại vu sư thiếu chút nữa sặc nước bọt mà chết, lão hủ không nghe lầm chứ. 10 cây số, đây chính là có thể so với vương thành siêu cấp cự thành A. Đúng A, bộ lạc Hắc Thủy liền không thể xưng vương sao. Tần Mặc ngược lại là bình tĩnh. Lấy người hiện đại ánh mắt, chiếm diện tích 100 km² thành trì, đánh giá cũng liền một cái huyện cấp thành phố lớn nhỏ, ngay cả địa cấp thành phố cũng không sánh nổi. Thực tế không có gì ngạc nhiên. Đại vu sư thấy Tần Mặc nói nghiêm túc, nhắc nhở, lấy hiện tại tộc nhân quy mô, muốn xây thành thành này, ít nhất cũng phải 10 năm, tiền đề vẫn là không làm sản xuất, chuyên tâm xây thành. Không nói muốn một hơi xây thành. Tần Mặc nói ra hắn quy hoạch. Hắc Thủy thành phân nội thành, ngoại thành tường tạm thời liền dùng có gỗ, tấm ván gỗ vây quanh, cùng loại hàng rào, miễn cưỡng làm cái báo động trước tác dụng, chân chính muốn xây chính là nội thành. Nội thành tường áp dụng gạch đá xây trúc. Dính kết tề liền dùng Tần Mặc mang tới xi măng. Bộ lạc dưới mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết, chính là đem đốn tuổi tràng, mỏ đá vận chuyển, mặt khác còn muốn tuyển chọn địa chỉ kiến thiết 20 mấy miệng lò gạch, ngói lò, vì công trường dự trữ vật liệu xây dựng. Tần Mặc nói, vẹn vẹn vật liệu chuẩn bị, liền phải hao phí mấy tháng chi công. Đợi đến nội thành tường xây thành, chí ít cũng là nửa năm sau, đến lúc đó Tần Mặc tự sẽ có giai đoạn tiếp theo an bài. Ngươi kiểu nói này, ta liền rõ ràng. Thấy Tần Mặc quy hoạch có thứ tự, không phải thích việc lớn hám công to, đại vu sư triệt để an tâm, chủ động nói, xây thành chuyện, liền giao cho lão hủ. hắn cũng biết, Tần Mặc không có khả năng mỗi ngày chăm chú vào công trường. Vậy làm phiền đại vu sư. Tần Mặc ôm quyền, hắn lần này mua sắm lương thực đầy đủ bộ lạc nửa năm chi dụng, coi như kém một chút, cũng có thể thông qua đi săn bổ sung. Không có nỗi lo về sau, xây thành làm sẽ thuận lợi.
Đúng, cái này cho ngươi.
Tần Mặc đưa tới một cái túi đựng đồ. Bên trong thả một bộ vu cắt đã dùng qua phù bút, phù mực, một sấp chống không lá bửa, một sấp phù lục, một chút Tần Mặc không dùng được vụ vặt, lại có là độn giáp thiên thư, Thái Bình Thanh Lĩnh Đạo hai quyển đạo thư. Thiên Diễn Thần Toán lại là không thể tùy tiện chia sẻ. Cái này quá quý giá. Đại vu sư mặt lộ vẻ khó xử. Thu cất đi, trấn thủ bộ lạc không dễ dàng. Hai quyển đạo thuật, bộ lạc bên trong có thích hợp tu hành, đại vu sư có thể thay truyền thụ. Tần Mặc nói. Hắc thủy thị hắc thủy chân pháp Tần Mặc nhìn qua, cũng liền cùng độn giáp thiên thư khó phân trên dưới, mà lại chỉ thích hợp thủy hệ linh căn người tu hành. Khó trách bộ lạc ra không được luyện khí sĩ. Vậy thì tốt, ta thu. Đại vu sư nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt càng phát ra thân thiết. Tần Mặc hành vi nhìn như thiên mã hành không, lại khắp nơi đều tại vì bộ lạc nhu đồ, dù là không thường thường tại, cũng không có so hắn càng xứng chức tộc trưởng. Mọi việc thu xếp thỏa đáng, Tần Mặc rời đi bộ lạc. Lúc này hắn không có đi Lạc Dương, mà là cưỡi Bạch Long Mã trực tiếp hướng Liêu Đông đuổi, tính toán thời gian, từ vào kinh báo cáo lên, hắn lần này đi xa nhà thế nhưng là trọn vẹn chỉ hoãn một mùa đông. Cũng không biết Liêu Đông hiện tại thế nào. Chương 59, Hai Trinh Cao Ly. Ba ngày sau, Liêu Đông tiết độ sứ phủ. Tần Mặc vừa trở về, còn chưa kịp uống một ngụm trà, Đặng Mậu, Lý Băng Vân nghe hỏi mà tới, nhìn Tần Mặc ánh mắt tựa như lọt vào chủ nhân vứt bỏ chó con, tràn đầy ưu oán. Lý Băng Vân còn tốt. Mặc dù tuyến bên trên không gặp, họ Flerlin lại cùng Tần Mặc một mực duy trì câu thông, phòng công tác rất nhiều chuyện còn phải Tần Mặc ông chủ này đánh nhịp, càng là mỗi ngày hướng Tần Mặc thông báo Liêu Đông tình hình gần đây. Đặng Mậu liền thảm. Tần Mặc vừa vào kinh, hoàng đế liền băng hà. Tiếp xuống 2 tháng lại tin tức hoàn toàn không có, nếu như không phải Lý Băng Vân đề điểm, hắn đều coi là Tần Mặc sẽ ra chuyện. Chiều cục hỗn độn, Liêu Đông chính cần Tần Mặc chấn giữ, vốn lại không tại. Đặng Mậu thân là trưởng sử, là như dẫm trên băng mỏng, sợ xảy ra một chút trở ngại, Liêu Đông chư quận thái thú cũng tốt, các quân tướng quân cũng được, có cái kia là ăn chay. Lại cứ cũng trách, vừa thấy được Tần Mặc, Đặng Mậu nỗi lòng lo lắng liền an, lại tìm đến chủ tâm cốt. Thực sự là... thiện A. Đặng Mậu đều có chút nhìn không nổi chính mình. Đại nhân, lần này trở về, có phải là lại có đại động tác? Lý Băng Vân lại là càng ngày càng hiểu Tần Mặc. Vâng. Cái gì đại động tác? Đặng Mậu vừa buông xuống tâm lại cùng treo lên. Diệt Cao Ly. Tần Mặc nói. Khu khu. Đặng Mậu đại, thật sự là không khiến người ta bất lo. Đại nhân, dưới mắt thế cục này, có phải là án binh bất động cho thỏa đáng? Đặng Mậu vẫn là nghĩ hết đến trưởng sử chức trách. Không có việc gì. Tần Mặc thái độ kiên quyết. Hắn không phải bắn tên không đích. Một cái coi như đồng trác vào kinh, cũng phải làm yêu một đoạn thời gian, chư hầu không dễ dàng như vậy kết thành liên minh. Cái này còn có thời gian. Thứ hai, đi qua một mùa đông, Cao Ly tựa hồ có chút không phục. Theo bí văn ba khu dò xét báo, Cao Ly mượn mùa đông khôi phục nguyên khí, gần nhất lại tại chỉnh đốn và huấn luyện binh mã, có thể thấy được cũng không phải là thật tình thần phục với Liêu Đông tiết độ sứ phủ. Còn vọng tưởng thu hồi mất đất. Đã như vậy, Tần Mặc dứt khoát đến cái Hai Trinh Cao Ly, nhất cử đem này đánh nổ, triệt để tiêu trừ hai họa ngầm đồng thời còn có thể giết gà dọa khỉ, cảnh cáo một chút đông bộ tiên thi. Ngoài ra, Tần Mặc còn có một điểm tư tâm. Đi qua 2-3 tháng, Tần Mặc không tại Liêu Đông, khó tránh khỏi có nhân sinh lên tâm tư khác, Lý Băng Vân liền báo cáo qua, nói Công Tôn Toản có trong quân đội liên lạc bộ hạ cũ. Cũng không biết muốn làm gì. Chiến tranh, thông qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến tranh. Đã có thể biểu thị công khai Tần Mặc cường thế trở về, lại có thể đem những này còn không có nổi lên cặn bã, nhất cử gột rửa sạch sẽ. Còn có thể gia tăng quân đội kinh nghiệm thực chiến, cớ sao mà không làm. Đến nỗi nói cái gì cực kỳ hiếu chiến, lấy Liêu Đông 6 quận người miệng, tài phú, chỉ nuôi 2 vạn quân chính quy, Tần Mặc cái này tiết độ sứ đã không biết nhiều nhân tử. Chư hầu hỗn chiến thời điểm, một cái châu liền hận không thể lôi ra 10-20 vạn đại quân, mà lại là chiến loạn không ngừng. Này! Đại nhân chuẩn bị thời điểm khai chiến. Đặng Mậu biết rõ trứng chọi đá. Đầu tháng 5 đi, lúa mì vụ đông vừa thu lại, lập tức khai chiến. Tần Mặc nói. Này con tốt. Đặng Mậu nhẹ nhàng thở ra, còn có 2 tháng chủ bị kỳ. Nói xong chính sự, Tần Mặc đơn độc lưu lại Lý Băng Vân, ngày mai giúp ta tìm xem, nhìn Đại học Giang Nam phủ cận có hay không thích hợp phòng ở. Đây là coi Lý Băng Vân là bí thư dùng. Ngươi cũng còn không có thi đại học, cứ như vậy chắc chắn có thể thi đậu Đại học Giang Nam. Lý Băng Vân rất im lặng. Đại học Giang Nam cũng không phải cái gì châu ngựa, kia là có thể xếp vào cả nước trước ba nổi danh học phủ, coi như Tần Mặc làm Giang Thành người, có sân nhà ưu thế, cũng không phải tốt như vậy kiểm tra. Rất khó sao? Tần Mặc một mặt khó hiểu. Đương nhiên rất khó. Làm một chỉ kiểm tra hai bản châu ngựa, Lý Băng Vân rất là phát điên, liền lấy ngươi đọc Giang Thành thất trung đến nói, làm gì cũng phải niên cấp tốt 10 năm. Nha! Tần Mặc vẫn như cũ rất bình tĩnh, ta đã liên tục 3 lần niên cấp đệ nhất. Đang đi học cái này một khối hắn thật đúng là học không được điệu thấp, thành tích càng tốt, lão sư quản liền càng lòng. Lý Băng Vân lại không bình tĩnh, hóa ra ngươi nhà vẫn là một học bá. Cái gì là nhất đả kích người? Không sợ học bá thành tích tốt, liền sợ học bá trò chơi chơi so ngươi tốt. Ngươi! Lý Băng Vân giơ ngón tay cái lên, ném, nói đi, muốn thuê bao lớn phòng ở. Tại sao phải thuê, mua không tốt sao? Tần Mặc kỳ quái nói. Lý Băng Vân kèm chút phun ra một ngụm lao huyết, ngược lại là quên, kẻ trước mắt này không chỉ có là học bá, còn tờ mờ là cái thổ hảo, thân ra mấy ngàn vạn cái chủng loại kia. Mua mua mua, hai căn phòng, vẫn là ba căn phòng. Lý Băng Vân lệ rơi đầy mặt. Tội gì đến ư? Có biệt thự sao? Mang theo tầng hầm cái chủng loại kia, khu vực kém chút không quan hệ. Tần Mặc tốt xấu không đốc, biết Giang Thành giá phòng không thấp, mua biệt thự thế tất phải đại suất huyết. Cho dù là tại đại học thành phụ cận, Tần Mặc cũng là có nỗi khổ tâm, hắn mua biệt thự không phải là vì lên đại học thuận tiện, cũng không phải hưởng phúc, càng không phải là cái gì khoe của, mà là vì tu luyện bát cửu huyền công. Muốn tu tập ngũ hành chi kiếp đệ nhất kiếp binh qua chi kiếp, Tần Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là tại trong hiện thực cải tạo ra một gian đặc chế phòng luyện công. Đô thị bên trong, cũng chỉ có biệt thự tầng hầm phù hợp yêu cầu. Lại có 4 tháng, Tần Mặc liền muốn tham gia thi đại học, đợi đến phòng luyện công trang trí hoàn tất, vừa vặn bắt kịp đại học khai giảng. Khi đó, hắn liền có thể quang minh chính đại dọn ra ngoài ở. Mang thai 2 thai về sau, mẹ Chu Ngọc Anh cả ngày ở lại nhà, ban đêm đã không đi thiêu nướng cửa hàng hỗ trợ, trong tiệm một lần nữa chiêu một cái thu ngân viên. Tần Mặc còn rất lúng túng. Ta giúp ngươi tìm một chút đi. Lý Băng Vân không làm đưa bình. Mặc dù trên mạng nói, đời thứ nhất lập nghiệp người kiếm tiền về sau, nếu như không phải tiếp tục lập nghiệp hoặc là đầu tư, mà là mua xe mua nhà, tương lai 8 thành không có gì triển vọng lớn. Có thể đây là người ta tự do, trừ ao ước vẫn là ao ước. Ở biệt thự nó không thâm sao. Bởi vì lấy Tần Mặc đối nhà khu vực, trang trí, có phải là học khu phòng, phụ cận có hay không chữa bệnh, giao thông nguyên bộ, toàn diện đều không có yêu cầu, rất nhanh liền tìm tới thích hợp phòng ở. Đại học thành Tinh Hà cư xá một tòa hai tay biệt thự. Coi như thế, cũng hoa đi Tần Mặc 12 triệu, hắn tự nhiên cũng là không có án nhất. Trực tiếp tiền đặt cọc trả nợ. Lý Băng Vân nổ nước bọt về nổ nước bọt, bồi tiếp Tần Mặc tiến biệt thự, nhìn thấy bên trong mặc dù không tính mới, nhưng vẫn cũ tráng lệ tinh xảo trang trí, chọn cao phòng khách, các thức cấp cao đồ dùng trong nhà, vẫn là không nhịn được cao ước. Hận không thể chiếm tiếp theo căn phòng ngủ. Đây đương nhiên là mơ mộng hao huyền. Tần Mặc làm chuyện quá mức bí ẩn, bộ này lớn quá đáng phòng ở đã định trước chỉ có thể một mình hắn ở. Cỡ nào không thú vị. Hắn chú ý điểm cũng không tại cái này, lấy ra một bộ tầng hầm bản thiết kế giao cho Lý Băng Vân, tìm trang trí công ty, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết, tiền không là vấn đề. Lúc trước nghe theo Lý Băng Vân đề nghị đăng ký phòng công tác, thật sự là lại chính xác bất quá quyết định. Giống dưới mắt loại này tìm phòng ở, trang trí việc cần làm, Tần Mặc chỉ tưởng tượng thôi cũng nhức đầu, hiện tại cũng có thể không cần phải để ý đến, trực tiếp vứt cho Lý Băng Vân, quả thực không nên quá thoải mái. Không phải vậy nói thế nào tài nguyên, nhân mạch trọng yếu đâu. Đây là phong cách trang trí nào? Lý Băng Vân lại là nhìn không hiểu bản vẽ họa cái gì. Phòng luyện công. Luyện cái gì công? Mặc cho Lý Băng Vân não động lại lớn, cũng không có khả năng cùng Hồng Hoang liên hệ tới. Ta chuẩn bị học tập kiếm đạo. Tần Mặc nói. Theo Hoa Hạ ngày càng mạnh mẽ, tự thân truyền thống văn hóa gen càng hiển, không biết bắt đầu từ khi nào, võ thuật dần dần hưng khởi, thay thế taekwondo, trở thành đứng đầu nhất bắc kích vận động một trong. Các nơi hưng khởi kiếm đạo quán, võ đạo quán. Cũng bởi vì đây, đối Tần Mặc fan này giải thích, Lý Băng Vân không có lên bất luận cái gì lòng nghi ngờ, gật đầu nói, Thành, ngươi liền hảo hảo chuẩn bị chiến đấu không chung đi, trang trí chuyện giao cho ta. Nàng thật đúng là lo lắng Tần Mặc trang ít thất bại, vạn nhất không có thi đầu. Chương 60, Đồng Trác Loạn Chính. Năm 186 ngày 22 tháng 4. Lịch sử có thể thay đổi, cuối cùng không cách nào nghịch chuyển. Một ngày này, Đại tướng quân Hà Tiến bị 10 thường thị lừa gạt tiến cung bên trong, tàn nhẫn giết chết, đầu lâu ném ra ngoài thành cung. Kẻ đầu têu nhưng cũng xuống dốc đến kết cục tốt, bị Viên Thiệu, Tào Tháo bọn người xuất bộ giết tiến cung bên trong. Trình diễn quen thuộc một màn. Càng làm cho người chơi quen thuộc là, cuối cùng ngư ông vẫn như cũ là Đồng Trác. Ngày 28 tháng 4, thuận lợi nhập chủ Lạc Dương Đổng Trác phế Hán thiếu đế, lập Trần Lưu Vương là đế, là vì Hán hiến đế. Đổng Trác đi phế lập sự tình, họa loạn triều chính, đại Hán dân chúng tất nhiên là thấp thỏm lo âu, Đông Hán vốn là dung chuyển tình thế trở nên càng phát ra dung chuyển, lung lay sắp đổ. Các nơi chư hầu lại là ngao ngoe muốn động, đều ma quyền sát trưởng. Càng hưng phấn vẫn là người chơi quân thể. Bọn này chỉ sợ thiên hạ không loạn chủ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ước gì nhanh lên đánh lên. Tốt từ đó mưu lợi bất chính. Mà tại Liêu Đông, đi qua 2 tháng chủ bị, chinh phạt Cao Ly chiến tranh chính thức khai hỏa. Tân Mặc tự mình đốc chiến, trước, trái, trung, phải, U Vân thiết kỵ, 5 đường đại quân tế xuất, phối hợp hơn 2 vạn lính đánh thuê, lấy thế lôi đỉnh vạn quân ngang nhiên xâm nhập Cao Ly địa giới. Vẹn vẹn 5 ngày, lại lần nữa giết tới sôi lưu bờ sông. Lần này, chuẩn bị đầy đủ Liêu Đông quân không có bị sông lớn ngăn trở, ở người chơi phối hợp xuống, lấy tốc độ nhanh nhất dựng lên hơn 30 tòa trên nước cầu nổi. Đại quân thông suốt không trở ngại. Lại 3 ngày, công phá Cao Ly Vương Đình Hoàn Đều cuối cùng bên ngoài bình chướng 4 thành xanh hiện. Nơi đây khoảng cách Hoàn Đều chỉ có không đến 10 cây số. Tân Mặc tại U Vân Thiết Kỵ chen chúc hạ lúc vào thành, Cao Ly Vương Đình sứ giả sớm chờ lấy, thỉnh câu yết kiến, đơn giản lại là cắt đất cầu xin tha thứ này một bộ. Lần này, Tân Mặc lại là gặp tâm tư đều không có. Hạ lệnh, chém đứt sứ giả đầu, đưa về Hoàn Đều, làm đối Cao Ly Vương Đình cuối cùng cảnh cáo. Nếu như thức thời, liền nên ra khỏi thành đầu hàng. Cao Ly Vương Cao Bá Cố hiển nhiên cũng không thức thời, 3 ngày đi qua, một điểm động tĩnh đều không có. Tân Mặc lại không kiên nhẫn. Hôm sau, đại quân nổ trại, thẳng bước Hoàn Đô thành hạ. Tuy là Vương Đình, làm sao người Cao Ly còn duy trì lấy nhất nguyên thủy du săn cuộc sống, sức sản xuất thấp không nói, công nghệ tiêu chuẩn càng là thô ráp, xây thành trì tự nhiên cũng không có gì đặc biệt. Hoàn Đô thành cũng liền trung nguyên huyện thành tiêu chuẩn, ngay cả ủng thành đều không có. Không hai lời nói, Tần Mặc trực tiếp phát động đại chiêu, ném thạch chiến thuật, chưa tới một canh giờ, tiên đăng doanh liền giết tới đầu tường, đánh nát người Cao Ly một điểm cuối cùng may mắn. Ầm ầm. Nương theo lấy hắc hỏa dược bạo tạc, Hoàn Đô thành cửa bị nổ vỡ nát. Giết. Tần Mặc ra lệnh một tiếng, như là đại quân 4 mặt vây kín, đồng thời giết vào thành bên trong. Tân tiến tướng lĩnh Triệu Vân một kỵ đi đầu, xuất lĩnh U Vân thiết kỵ thẳng đến vương cung mà đi. Vẹn vẹn 3 khắc đồng hồ, tiền tuyến liền truyền đến tin chiến thắng, Triệu Vân xuất bộ công phá vương cung, chém giết Cao Ly Vương. Đại thắng. Tần Mặc lúc này hạ lệnh, kiềm chế các bộ, nghiêm cấm đốt giết cướp bóc bình dân bách tính, dám can đảm ngỗ nghịch người, định trảm không tha, vừa mới lập công Triệu Vân được bổ nhiệm làm quân pháp quan. Hắn cũng không hy vọng Liêu Đông quân trở thành một đám dã thú. Tần Mặc hiệu lệnh mới ra, không riêng Liêu Đông quân các bộ, chính là tùy hành đoàn lính đánh thuê cũng không dám lỗ mãng. Ú Châu người chơi biết rõ, Tần Mặc nhìn như mặt hướng ôn hòa, thật là kẻ hung hãn, lãnh khốc vô tình, thật muốn chọc giận hắn, ai cũng không có quả ngon để ăn. Đây đều là có máu giáo hơn phía trước. Một tuần sau, Tần Mặc mang theo lượng lớn chiến lợi phẩm, áp giải hơn 100 tên Cao Ly Vương thất thành viên, trùng trùng điệp điệp, tại đại quân chen trúc hạ trở về Tương Bình huyện. Qua chiến dịch này, Cao Ly như vậy hủy diệt. Trở lại tiết độ sứ phủ, Tần Mặc lúc này sắp xếp người áp giải Cao Ly Vương thất thành viên, tính cả một chút hắn chướng mắt chiến lợi phẩm. Mang theo tấu chương tiến về phía trước Lạc Dương thành công. Tân Mặc tấu mời triều đình, tại Cao Ly địa khu thiết lập Cao Ly quận, đồng thời để Ú Châu mục phủ phối hợp, rời 5 vạn Ú Châu dân chúng đi vào Cao Ly quận định cư. Bộ phận người Cao Ly rời vào Ú Châu. Lạc Dương, tướng quốc phủ. Lập Trần Lưu Vương là đế về sau, Đổng Trác tự lĩnh tướng quốc chi vị, lệ vua không phải xưng tên, vào châu không phải bức giảo, lên điện được đeo kiếm, uy phúc chớ so. Phía sau, Đổng Trác lại phái con rể Lý Nho giết chết Hà Thái Hậu, Thiếu Đế, Đường Phi. Càng phát ra ngang tàng hướng hách. Từ đó, Đổng Trác mỗi đêm vào cung, gian dâm cung nữ, nghỉ đêm long sàng. Được không khoái hoạt. Một ngày này, Tần Mặc dưới trướng quân sĩ áp giải Cao Ly Vương thất tù binh cùng nhau chiến lợi phẩm vào kinh. Ngay lập tức liền bị báo đến tướng quốc phủ. Đổng Trác sai người mời đến mưu sĩ Lý Nho, hỏi, Liêu Đông tiết độ sứ phủ công diệt Cao Ly, phái người vào kinh tranh công, nên đến xử trí như thế nào? Tướng quốc muốn như thế nào? Lý Nho hỏi ngược lại. Đổng Trác sắc mặt không thích, nói, Liêu Đông tiết độ sứ, một dị nhân ngươi, bất tuân triều đình hiệu lệnh, tự tiện xuất binh, đã có cảng cự chi ngại, làm sao có thể thưởng? Nên phạt. Hắn vốn là biên cảnh gia tộc quyền thế xuất thân, từ không ngứa Tần Mặc ngang nhau phong qua người. Tuyệt đối không thể. Lý Nho khẩn trương, theo ý kiến của thuộc hạ, nên thưởng, trọng thưởng. Nói như thế nào? Đổng Trác không hiểu. Tướng quốc thử nghĩ. Tân đế vừa mới đăng cơ kế vị, triều đình liền lại khai cương thác thổ, đây là đại cát hiện ra. Há không chính nói rõ tướng quốc phế lập tân quân, chính là thiên mệnh sở quý A. cho nên muốn trọng thưởng. Lý Nho nói,
tốt, tốt, tốt.
Đồng Trác đại hỉ, lộ rõ trên mặt, vậy liền trọng thưởng. Ba ngày sau đó, triều đình hạ chỉ. Liêu Đông Hầu, Liêu Đông Tiết độ sứ Tần Mặc, chinh phạt dị tộc có công, đặc biệt tiền thưởng 10,000, chân bảo tơ lụa vô số, để bày tỏ này công, lấy dương kỳ danh. Đối Tần Mặc tấu mời thiết lập Cao Ly quận, cùng U Châu lẫn nhau di chuyển nhân khẩu, tự nhiên cũng đều phê chuẩn. Lại là đem cái U Châu mục Lưu Ngu khí quá sức. Bởi vì lấy Tần Mặc quang hoàn quá mức chói mắt, Lưu Ngu cái này hoàng thất quý tộc xuất thân châu mục, tại U Châu tồn tại cảm vốn là cực yếu, hiện tại còn phải phối hợp Tần Mặc di chuyển dân chúng. Cho ngoại nhân cảm giác, chính là Lưu Ngu còn tại Tần Mặc phía dưới. Làm sao không giận? Có thể giận thì giận, Lưu Ngu lại không đủ kiên cường, đã không dám đối kháng triều đình ý chỉ, cũng không dám đứng ra trách cứ Đồng Trác, chỉ có thể nén giận, chiếu chương làm. Được không biệt khuất? Tần Mặc lại là hành động nhanh chóng. Triều đình ý chỉ vừa hạ, tiết độ sứ phủ liền hỏa tốc định ra Cao Ly quận thái thú nhân tuyển, chính là Liêu Đông quân hữu quân phó tướng Triệu Lưu Vân. Từ đó, Liêu Đông trong quân lại không dị nhân đại tướng. Nói thật, không có trong quân kinh nghiệm người chơi, vẹn vẹn lấy năng lực luận, thống lĩnh một khúc 500 người đã trải qua rất miễn cưỡng, thật muốn làm gì thống binh đại tướng, thật đúng là so ra kém thổ dân tướng lĩnh. Dù sao từ nhỏ mưa dầm thấm đất, Triệu Lưu Vân đi qua trong quân rèn luyện, tu vi cũng đã đi vào hoán huyết kỳ, lúc này thăng chức vì Cao Ly quận thái thú, đã là một cái không sai đường ra. Không thể so trong quân đội kém, mà lại thắng ở an ổn. Tần Mặc lanh khốc về lanh khốc, đối sớm nhất đi theo hắn người chơi giả dặn kinh nghiệm, đó là thật không lời nói. Bởi vì suy nghĩ hạ thế cục vi diệu, Tần Mặc công diệt Cao Ly một chuyện chỉ ở trong triều nhấc lên một điểm gợn sóng, tuyệt không ảnh hưởng đến địa phương chư hầu bố cục. Bao quát người chơi, cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt thôi. Thậm chí có người cười Tần Mặc đốc, mắt nhìn thấy liền muốn quần đầu Đồng Trác, chính là muốn bảo tồn thực lực thời điểm, lại chạy tới phương Bắc Man Hoang chi địa diêu võ dương ai. Thực tế là mua danh chủ tiếng. Thật tình không biết, Cao Ly một trận chiến bởi vì là diệt quốc chi chiến, khai thiên tích địa đầu một lần, Tần Mặc thân là chủ soái, trực tiếp thu hoạch 40 điểm truyền thuyết độ. Đây cũng là không vì ngoại nhân nói. Chương 61, rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ. Liêu Đông tiết độ sứ phủ. Bên trong phòng tiếp khách, Tần Mặc đang cùng sắp đi nhậm chức Cao Ly quận thái thú Triệu Lưu Vân nói chuyện phiếm. Cao Ly quận, phía tây bắc có nước Phủ Dư, mặt đông bắc có Ấp Lâu, Úc Trở Trở bộ tộc, đều là tương lai hỏa loạn trung nguyên không ổn định nhân tố, phải nghĩ biện pháp từng cái gạt bỏ. Tần Mặc nói năng có khí phách. Liền sợ lòng có dư, lực không đủ a. Triệu Lưu Vân có vẻ hơi khó xử, chuyển nhiệm về sau, hắn trong tay đã không binh đình, lại không có tiền lương, có thể ổn định Cao Ly quận cũng không tệ. Nào có năng lực đối ngoại chính phạt. Chỉ dựa vào quan phủ tự nhiên không được, phải học được phát huy người chơi lực lượng. Tần Mặc nói, Đông Hán thời kỳ, trừ Trung Nguyên khai thác tương đối đầy đủ, Đông Bắc, Linh Nam, Tây Nam các vùng cũng còn không chút khai hóa, chính là người chơi khai hoang nơi đến tốt đẹp. Rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ. Ta cho ngươi đầy đủ ủy quyền, lúc này không còn là người chơi thôn trưởng, mà là người chơi lãnh chúa, bỏ mặc người chơi tự do thi triển. Chỉ cần bọn hắn có bản lĩnh, có thể đem thôn xóm phát triển thành hương chấn, vậy bọn hắn chính là chấn trưởng, có thể xây thành thiết huyện, đó chính là huyện lệnh. Tại riêng phần mình lãnh địa, lãnh chúa được hưởng đầy đủ trị quyền, chỉ cần thực hiện thuế má, nghĩa vụ quân sự hai hạng nghĩa vụ, cái khác tất cả sự vụ đều có thể tự mình làm chủ. Mà lại trong vòng 3 năm, miễn trừ hết thảy thuế má. Tần Mặc nói, cái này không có vấn đề. Triệu Lưu Vân rất là phấn chấn. Thật muốn làm như vậy, đây mới thực sự là lãnh địa kiến thiết hình thức, tin tưởng, không chỉ nóng lòng làm ruộng người chơi sẽ tâm động, đoàn lính đánh thuê, thậm chí là kim chủ ba ba đều sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần có nhân lực, vật lực liên tục không ngừng hướng Cao Ly quận hội tụ, liền không lo phát triển không nổi. Tần Mặc nghĩ càng xa. Một khi lãnh chúa hình thức tại Cao Ly quận thí nghiệm thành công, liền có thể coi đây là ván cầu, tiếp tục hướng bắc khai thác, lấy người chơi mạnh mẽ lực phá hoại cùng kiến thiết lực, đại hán xung quanh dị tộc đoán chừng chỉ có run lẩy bảy phần. Lo gì Cửu Châu không nhất thống? Coi như là Tần Mặc lưu cho Tam Quốc dân chúng đại lễ. Hôm sau, Triệu Lưu Vân tại Tần Mặc thụ ý hạ, lấy Cao Ly quận thái thú thân phận, tại trang web rộng rãi anh hùng thiếp, thành mời các lộ anh hào cộng đồng khai phát Cao Ly quận, công khai chiêu mộ 300 lãnh chúa. Ưng thuận đủ loại chỗ tốt. Tin tức mới ra, lần nữa nhóm lửa người chơi kích tỉnh. Đối với khai hoang, người chơi biểu hiện ra vượt mức bình thường nhiệt tình, người ghi danh cấp tốc phá vạn. Trong hiện thực đã đủ câu thúc, trong trò chơi, người chơi phần lớn không thích thước thúc, nhất là không thích bị nở tờ cờ quan phủ quản chế, luôn cảm giác không được tự nhiên. Cao Ly quận lãnh chúa kiến thiết hình thức cung cấp một loại khác trò chơi phương thức. Càng tự do, cũng càng có thành tựu cảm giác. Thêm nữa một tia nói không rõ, không nói rõ ra quốc tình hoài, cũng liền không khó lý giải người chơi cuồng nhiệt. Càng làm cho Tần Mặc không nghĩ tới chính là, vì tranh đoạt có hạn lãnh chúa danh ngạch, đoàn lính đánh thuê cùng thương gia liên hợp đến cùng một chỗ, cái trước ra người, cái sau xuất tiền, tạo thành liên hợp thể đấu thầu. Nhất cử đem người chơi bình thường bỏ xa. Đợi đến lãnh chúa tuyển chọn hết thể đều kết thúc, cái gì kiếm nam thôn, đạo hương thôn, lộ hoa thôn, chuyện vui thôn, bảy ngày thôn nhao nhao toát ra, ganh đua sắc đẹp. Tại đoàn lính đánh thuê, thương gia liên hợp thôi thúc dưới, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, liền có 30,000 người chơi tràn vào Cao Ly quận, trong đó hơn phân nửa đều là hồng hoang mới người chơi, cũng là lớn nhất nhiệt tình một quần thể. Vì kiến thiết thôn xóm, các vị lãnh chúa là hô bằng gọi hữu. Vô số học sinh đảng, dân đi làm, trời vừa tối, phần phật đi vào hồng hoang, hoặc trồng trọt, hoặc đốn tuổi, hoặc lập nhà, hoặc câu cá, vận biểu chính là quên cả trời đất. Nhưng thích thú. Rất có một loại, rất nhiều năm trước vui vẻ nông trường bạo lửa lúc rầm rộ. Ngay tại lúc đó, vì rất tốt dẫn đạo lãnh địa kiến thiết, tại Lý Băng Vân phối hợp xuống, Triệu Lưu Vân biên soạn Cao Ly quận lãnh chúa quy tắc chi tiết, đem lãnh địa chia làm thôn, trấn, huyện tam đẳng, mỗi trở lại phân chia cấp 3. Trả lại mỗi cấp lãnh địa chế định tấn thăng tiêu chuẩn, bao quát nhân khẩu, thuế phú chờ chút. Đối cái thứ nhất tấn thăng lãnh địa cùng mỗi tháng thập đại lãnh địa, thái thú nha môn đều cầm đến ra ngoài định mức ban thưởng, để mà giúp đỡ lãnh địa phát triển. Như thế, càng thêm kích phát người chơi nhiệt tình. Cao Ly quận thình lình thành hồng hoang đứng đầu nhất nơi sinh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đợi đến chuyện hết thể đều kết thúc, những cái kia trước đó còn tại trào phúng, nói Tần Mặc tiến đánh Cao Ly là vờ ngớ ngẩn người chơi, cũng chỉ còn lại ước ao ghen tị phần. Biến hóa còn không chỉ như thế. Mấy vạn dị nhân tràn vào Cao Ly, không chỉ để nơi đó người Cao Ly ăn ngủ không yên, triệt để tắt phục quốc tâm tư, càng làm cho xung quanh bộ tộc sợ mất mật. Trong đó lại lấy tiên ti vì cái gì? Đông Hán Hoàng đế lúc, đàn thạch hệ thống nhất tiên ti các bộ, chiếm cứ Mông Cổ Thảo Nguyên, Bắc Cự Linh Linh, Đông Lại Phù Dư, Tây Kích Thủ Sủn, tận theo hung nô trốn cũ, đồ vật vạn hơn 4.000 giảm, Nam Bắc hơn 7.000 giảm. Thống nhất về sau, tiên ti mấy năm liên tục quấy nhiễu Đông Hán biên cảnh. Thẳng đến năm 181, cũng chính là loạn hoàng cân bộc phát 3 năm đầu, đàn thạch hệ qua đời, này tử cùng ngay cả kế nhiệm thủ lĩnh, tiên ti nhất tộc lần nữa phân liệt. Mạc Nam Tử Vân Trung lấy Đông, phân liệt thành 3 cái tập đoàn. Một là tập đoàn bộ độ can, ủng chúng mấy vạn, theo có Vân Trung, Nhạn Môn một vùng. Hai là tập đoàn Kha Bị Năng, phân bố tại đại quận, thượng cốc các vùng, cũng là thế lực mạnh nhất một cái. Ba là thì ra liên minh Đông Bộ đại nhân chỗ lãnh thuộc một số tiểu tập đoàn, tung khắp Liêu Tây, Hưu Bắc Bình cùng Ngư Dương tái ngoại. Cùng Liêu Đông tiết độ sứ phủ khu quản hạt giáp giới, lại là ba bộ bên trong yếu nhất Đông Bộ tiên ti. Gần nhất hơn một năm, bởi vì lấy Tần Mặc mở ra biên cảnh mậu dịch, Đông Bộ tiên ti lớn nhỏ bộ lạc thời gian đều tốt qua không ít, không lo ăn, không lo mặc. Người chơi náo đại động bộc phát về sau, các loại kiểu mới thương phẩm cũng đi theo tràn vào Đông Bộ tiên ti. Tiên ti quý tộc tận hưởng phồn hoa thịnh cảnh. Làm sao tiệc vui chóng tàn, bởi vì cái gọi là giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, mắt thấy Liêu Đông tiết độ sứ phủ ngày càng cường thịnh, càng là nhất cử diệt đi Cao Ly, Đông Bộ tiên ti hợp tộc trên dưới đều trong lòng có sự cảm thông. Lo lắng Liêu Đông tiết độ sứ ngày nào không vui, binh phát Đông Bộ tiên ti. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Ngay tại lúc đó, Liêu Đông tiết độ sứ phủ. Đông Bộ tiên ti gần nhất có cái gì mới động tinh sao? Tần Mặc hỏi phụ trách tình báo Lý Băng Vân. Hắn cũng một mực tại âm thầm chú ý Đông Bộ tiên ti. Mắt thấy chư hầu liên minh sắp đến, không thanh trừ rơi Đông Bộ tiên ti ẩn hoạn này, Tần Mặc làm sao cũng không yên lòng. Cùng Cao Ly khác biệt, Đông Bộ tiên ti là thuần túy dân tộc du mục, mặc dù bộ tộc nhân khẩu vẫn chưa tới Cao Ly một nửa, như muốn tiêu diệt, độ khó lại lớn hơn. Đánh không lại, bọn họ cùng lắm thì trốn vào thảo nguyên chỗ sâu. Cũng bởi vì đây, Tần Mặc cao điệu diệt vong Cao Ly, cũng là tồn lấy giết gà dọa khỉ ý tứ, chính là hy vọng Đông Bộ tiên ti thức thời, chủ động hướng Đại Hán xương thần tiến cống. Vậy liền giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đông Bộ tiên ti nội bộ có chút bối rối, nhưng dường như cũng không có đầu hàng ý tứ. Lý Băng Vân nói. Vậy liền lại thêm chút lửa. Tần Mặc lại không làm phiền, quay đầu đối Đặng Mậu nói, ngày mai bắt đầu, chuẩn bị chiến làm lý do, kết thúc cùng Đông Bộ tiên ti tất cả biên cảnh mậu dịch, niêm phong tất cả biên cảnh phiên chợ. Cái này đơn giản. Đặng Mậu gật đầu ghi lại. Tần Mặc lại nhìn về phía Lý Băng Vân, lập tức hướng các đại đoàn lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ, cho phép bọn hắn vượt cảnh đi vào Đông Bộ tiên ti cảnh nội hoạt động, khi tất yếu còn có thể thu hoạch được U Vân Thiết Kỵ hiệp trợ. Hắn đây là muốn vừa đấm vừa xoa. Nếu như vậy, bọn họ còn không quy thuận đâu. Lý Băng Vân lo lắng nói. Vậy liền khai chiến đi. Tần Mặc là vô luận như thế nào cũng không cho phép tiên ti tại hắn địa bàn làm lớn. Chương 62, Đạo Môn tin tức. thân thành. Đối ngoại, đi mà sinh vật chế dược chỉ là một nhà phổ thông y dược công ty, cũng không thu hút. Bên trong lại có huyền cơ khác. Công ty chân chính nghiên cứu phát minh đoàn đội kỳ thật chỉ vì một người phục vụ, cũng chính là phía sau thực tế bỏ vốn người, Ngụy Thiên Lý, một cái thân gia mấy tỷ ẩn hình phú hào. Đầu đề cũng chỉ có một cái, như thế nào kéo dài tuổi thọ. Phú hào kéo dài tuổi thọ đã sớm không mới mẻ, các nước đều có không ít nghiên cứu cơ cấu, thị trường tiềm lực càng là cao tới 2-3 ngàn ước đô la, tiền cảnh một trận được xem trọng. Đối siêu cấp phú hào mà nói, hoa vài ước, mười mấy ước đi kéo dài mấy năm tuổi thọ, lại có lời bất quá. Một ngày này, Ngụy Thiên Lý đi tới giờ mở công ty, tại thủ tịch nhà khoa học Trần Tiến Sĩ cùng đi, tham quan dược tề mới nhất nghiên cứu tiến triển. Đi theo đi vào phòng họp, nghe kỹ càng báo cáo. Càng nghe, Ngụy Thiên Lý sắc mặt càng trầm, rất không khách khi đánh gây Trần Tiến Sĩ thao thao bất tuyệt, nói nhiều như vậy, cuối cùng, 40 triệu xài hết, lại cái gì tính thực chất thành quả cũng còn không có, đúng không? Hắn năm nay đã 58. Gấp A. Đã lấy được đột phá tính tiến triển. Trần Tiến Sĩ xấu hổ nói. Ta không muốn tiến triển, chỉ cần kết quả, hiểu chưa? Ngụy Thiên Lý không giận tự uy, lạnh mặt nói, nếu như là như vậy, vậy ta chỉ có thể gián đoạn hợp tác. Hắn không sợ dùng tiền, nhưng cũng không muốn làm kẻ ngốc. Nghe được Kim Chủ Ba Ba muốn rút vốn, Trần Tiến Sĩ, cùng phòng họp một vị duy nhất ngoài định mức người nghe, giờ mở công ty tổng giám đốc Từ Lãng, như cha mẹ chết, liền cùng tận thế đến giống nhau. Thật muốn như vậy, không chỉ giờ mở công ty lập tức liền muốn đóng cửa, trước đó tất cả nghiên cứu cũng đều uổng phí. Ngụy Tổng, ta cái này còn có một tin tức, ngài nghe một chút. Từ Lãng lấy lòng nói. Nói một chút. Ngụy Thiên Lý từ chối cho ý kiến. Hắn mới diễn tình cảnh như vậy, kỳ thật cũng là tại cho giờ mở làm áp lực. Ngụy Tổng có nghe nói qua cổ võ? Từ Lãng hỏi. Thời có nghe thấy. Càng là ở vào thượng tầng, thu hoạch tin tức con đường liền càng rộng, tự nhiên cũng liền có thể hiểu rõ một chút thường nhân hiểu rõ không đến tin tức. Đương nhiên cũng chỉ là vụ vặt, chân chính nội tình tin tức, không thâm nhập cái vòng kia là rất khó biết được. Gần nhất mười mấy năm, võ đạo quán, kiếm đạo quán cấp tốc hưng khởi, cố nhiên có văn hóa thức tỉnh nhân tố, có thể phát triển như thế tấn mãnh, phía sau nhưng thật ra là cổ võ tông cửa, cổ võ thế gia tại thôi động. Từ Lãng cũng không thừa nước đục thả câu, nói, gần nhất một năm, cổ võ vòng ra một kiện chuyện lạ, từ già nua láo giả, cho tới vừa tập võ vũ sinh, nhao nhao đi vào hồng hoang, lặng lẽ sở phát triển. Nghe nói là bởi vì, bọn họ phát hiện, hồng hoang bên trong võ học bí tịch vậy mà tại trong hiện thực cũng có thể sử dụng. Còn có bực này chuyện lạ. Chắc chắn 100. Từ Lãng nói chém đinh chặt sắt, ta có một người bạn liền đến từ cổ võ thế gia. Liền xem như thật, cái này cùng chúng ta hiện tại thảo luận chuyện, có quan hệ sao? Lấy Ngụy Thiên Lý hiện tại niên kỷ, cho dù có bí tịch, nghĩ tập võ cũng muộn. Mà lại, cũng không nghe nói luyện võ có thể tăng lên tuổi thọ. Ngược lại là đoản mệnh hơn nhiều. Nếu như chỉ là cái tin này, này xác thực không có giá quá cao giá trị trách thì trách lại, gần nhất nửa năm, ta bằng hữu kia nói, liền đạo môn cũng bắt đầu chú ý hưng hoang. Từ Lãng nói, cổ võ vòng tròn cùng đạo môn vẫn là có như vậy một chút nguồn gốc, cho nên tin tức linh thông hơn một chút. Đạo sĩ cũng chơi đùa. Ngụy Thiên Lý nghe hiếm lạ. Không phải đạo sĩ, là đạo môn. Từ Lãng sửa chữa chính đạo. Có khác biệt sao? Ngụy Thiên Lý lại là không hiểu bên trong môn đạo. Từ Lãng giải thích nói, đạo môn thuộc về ẩn nhất lưu, phần lớn thời gian đều tại tìm kiếm địa phương tiềm tu, truy tìm hư vô mở mịt trường sinh đại đạo, chưa từng vì ngoại giới biết. Lúc này cũng là bởi vì lấy đột nhiên mua sắm cabin trò chơi, lúc này mới lộ ra một điểm phong thanh, bị cổ võ thế gia phát hiện. Ngươi nói là, thật có tu đạo trường sinh sự tình. Ngụy Thiên Lý lại là không tin. Trước đó không dám nói, hiện tại, đánh giá là có chút phổ. Từ Lãng đột nhiên trở nên thần thần bí bí. Nói thế nào? Ta bằng hữu kia nói, hai năm trước, đạo môn nội bộ liền lưu truyền một cái từ. Cái gì từ? Linh khí khôi phục. Linh khí khôi phục. Có ý gì? Ngụy Thiên Lý một mặt mơ hồ. Từ Lãng lắc đầu, cái này. Chỉ sợ chỉ có đạo môn nội bộ người biết được, ngay cả cổ võ trong vòng luẩn quẩn người hỏi thăm, bọn họ đều nói năng thận trọng. Nhưng là vẹn vẹn từ từ ý suy đoán, liền đã tràn ngập sức tưởng tượng. Cho nên, Ngụy Thiên Lý từ chối cho ý kiến. Trước mắt, duy nhất có thể được biết đáp án con đường, chỉ có hồng hoang này trò chơi. Có thể đồng thời bị đạo môn, cổ võ, cái này hai cỗ hoa hạ nhất thế lực thần bí chú ý. Bản thân đã nói lên bất phàm của nó. Từ Lãng nói. Ngươi có thể từng điều tra qua hồng hoang bối cảnh. Ngụy Thiên Lý vô ý thức hỏi. Điều tra qua, nhưng là cái gì tin tức hữu dụng cũng không có tra được. Phụ trách vận doanh hồng hoang chính là phe thứ ba đại diện công ty, bọn họ chỉ phụ trách trang web giữ gìn cùng trò chơi thẻ bán, cái khác hoàn toàn không biết gì. Chân chính trò chơi người chế tác, thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Cổ Võ Vòng cũng phái người điều tra, đồng dạng không thu hoạch được gì. Từ Lãng bổ sung nói, thần bí như vậy sao? Ngụy Thiên Lý mặc dù đối Cổ Võ hiểu rõ không sâu, nhưng cũng biết mấy cái kia Cổ Võ thế gia tại chính thương lưỡng giới có người thế nào mạnh. Liên cái này, còn cái gì đều tra không ra. Có chút ý tứ. Ngụy Thiên Lý tự lẩm bẩm. Từ Lãng thừa cơ nói, Ngụy Tổng, ý của ta là, NMN nghiên cứu tốt nhất có thể kiên trì, hiện tại từ bỏ quá đáng tiếc. Nhưng cùng lúc cũng có thể chú ý một chút hồng hoang, nói không chừng có cái gì niềm vui ngoài ý muốn. Tốt ta, lại cho các ngươi thời gian một năm. Xong Từ Lãng phần này trung tâm, Ngụy Thiên Lý quyết định lại cho giờ mở một cơ hội, lui một bước nói, một lát hắn cũng tìm không thấy tốt hơn nghiên cứu phát minh cơ cấu. Trước thích hợp đi. Cảm ơn Ngụy Tổng, tạ ơn Ngụy Tổng. Từ Lãng, Trần Tiến Sĩ hai người tất nhiên là mang ơn. Kêu cái gì hồng hoang, theo ý ngươi, nên như thế nào chú ý? Trên mặt bình tĩnh, chỉ khi nào liên lụy đến thọ nguyên tăng lên, Ngụy Thiên Lý trong lòng vẫn là lửa nóng. Từ Lãng ngầm hiểu, nói, ta đề nghị Ngụy Tổng vất vả một chút, tự mình đi vào hồng hoang thể nghiệm một chút, lấy Ngụy Tổng ánh mắt của ngài tài học, nói không chừng liền có thể có phát hiện gì. Vuốt mông ngựa, Từ Lãng là chuyên nghiệp. Ta. Ngụy Thiên Lý kinh ngạc, chơi đùa đều là người trẻ tuổi, ta thanh này tuổi tác đi vào, có thể làm cái gì? Nghe nói trong trò chơi động một chút lại chém chém giết giết, hắn cũng không nguyện bị người nhục nhã. Từ Lãng cũng biết Ngụy Thiên Lý lo lắng, vừa cười vừa nói, hiện tại trò chơi chuyên nghiệp hóa, Ngụy Tổng muốn chơi thư thái, đều có thể trực tiếp thu mua một nhà trò chơi phòng công tác, đảm bảo có thể hưởng thụ được mọi thời tiết bảo an phục vụ. Cái này còn tạm được. Ngụy Thiên Lý gật đầu. Này! Ta đi an bài. Từ Lãng lại là muốn mượn cơ hội kéo vào cùng Ngụy Thiên Lý quan hệ. Đến nỗi nói tìm tòi nghiên cứu hồng hoang bí mật cái gì, Từ Lãng bản thân đều không thể nào tin, quá hư vô mờ mịt, lại không có đầu mối. So sánh với nhau, vẫn là tiền đến an tâm. Vì từ hắn này Cổ Võ bạn bè miệng bên trong bộ tình báo, Từ Lãng cũng không có thiếu dốc hết vốn liếng. Cũng tốt. Ngụy Thiên Lý tự nhiên cũng am hiểu sâu đạo dùng người. Một tuần sau, Ú Châu Liêu Đông quận đoàn lính đánh thuê cắt vàng, lặng lẽ bỏ cũ thay mới đoàn trưởng. Đoàn trưởng lai lịch bí ẩn, không báo họ tên, chỉ từ xưng lão Ngụy. Mới đoàn trưởng mệnh lệnh thứ nhất chính là hưởng ứng Liêu Đông tiết độ sứ phủ hiệu triệu, đi vào Đông Bộ Tiên Ti địa giới, phối hợp với đối Đông Bộ Tiên Ti biên cảnh bộ lạc nhỏ tiến hành càn quét. Chương 63, khắc kim người chơi. Đông Bộ Tiên Ti thủ lĩnh Đông Bộ đại nhân gần nhất rất sốt ruột. Đầu tiên là Cao Ly bị diệt, toàn tộc trên dưới nơm nớp lo sợ, đi theo Liêu Đông tiết độ sứ phủ liền đóng ngừng, niêm phong tất cả biên cảnh phiên chợ, cho Đông Bộ Tiên Ti một đao. Tại Đông Bộ đại nhân trong mắt, đây chính là muốn khai chiến điểm báo. Bộ tộc nội bộ liên quan tới hòa hay chiến còn không có thảo luận ra kết quả, biên cảnh liền lại chuyển tới tin tức, trong vòng một đêm, 12 cái bộ lạc cứ điểm bị dị nhân đoàn lính đánh thuê tiêu diệt. Không còn ngọn cỏ. Theo thám tử hồi báo, càng nhiều đoàn lính đánh thuê còn tại tập kết trên đường. Ngay tại lúc đó, Liêu Đông quân dường như cũng có lần nữa tập kết động tĩnh, đem cái đông bộ lớn nhỏ bị hù là mặt không còn chút máu, lại không quản trong tộc quý tộc khác nhau, trực tiếp quyết định nghị hòa. Chậm một chút nữa. Hoặc là chỉ có thể bị động khai chiến, hoặc là cũng chỉ có thể từ bỏ hiện tại mảnh này thật vất vả chiếm hạ nông trường. Loại nào đều không thể nào tiếp thu được. Hai ngày sau đó, Đông Bộ Tiên Ti sứ giả đến Tương Bình huyện, lại ngay cả Tần Mặc mặt đều không thấy, trưởng sử Đặng Mậu thay tiếp kiến, trực tiếp mở ra bảng giá, Đông Bộ Tiên Ti vô điều kiện hướng Đại Hán xương thần tiến cống. Quý quốc có phải là có chút khinh người quá đáng? Tiên Ti sứ giả xấu hổ giận dữ không thôi. Không đáp ứng, vậy liền khai chiến đi. Phải Tân Mặc thụ ý, Đặng Mậu thái độ rất mạnh, ta Liêu Đông đại quân sớm đã vận sức chờ phát động, bàn đàm phán bên trên không chiếm được, vậy chúng ta liền chính mình đi lấy. Tiên Ti sứ giả thần sắc trì trệ, không dám tiếp tục nói lời hung ác, khuất nhục nói, việc này quá mức trọng đại, ta phải bẩm báo thủ lĩnh về sau, mới có thể cho trả lời chắc chắn. Ba ngày, ngươi chỉ có ba ngày thời gian. Đặng Mậu nói. Cáo tử. Tiên Ti sứ giả bước nhanh rời đi. Trên thực tế, Đông Bộ Tiên Ti căn bản là không có phải lựa chọn. Tại phái gia sứ giả đồng thời, Đông Bộ đại nhân còn thử cùng Tây, bên trong hai đường Tiên Ti bộ tộc liên lạc, hy vọng tam đại bộ tộc có thể một lần nữa đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng Liêu Đông tiết độ sứ áp bách. Lại Hà băng đông lạnh ba thước, không phải một ngày chi lạnh. Tam đại bộ tộc hiềm khích đã sinh, đã sớm từng người tự chiến, nơi nào nói là liên hợp liền có thể liên hợp. Liêu Đông tiết độ sứ phủ lại bức bách quá gấp. Rơi vào đường cùng. Đông Bộ đại nhân chỉ có thể đáp ứng Tần Mặc đưa ra điều kiện hà khắc, hướng Đại Hán xương thần tiên cống, đồng thời, còn phi thường thức thú vì Liêu Đông Tiết độ sứ phủ đưa tới 3,000 con chiến mã, 2 vạn dê đầu đàn. Tần Mặc vui vẻ nhận. Nói đến, Liêu Đông Tiết độ sứ phủ có thể diệt Cao Ly, chấn Đông Bộ Tiên Ti, trừ Liêu Đông quân ra sức, người chơi lên tác dụng cũng là không thể thay thế. Chỉ dựa vào Liêu Đông quân thật đúng là không được. Có thể nói, Tần Mặc đem người chơi giá trị lợi dụng đến cực hạn, là lãnh chúa cùng đoàn lính đánh thuê hợp tác cùng có lợi điển hình. Tương Bình huyện, đoàn lính đánh thuê cắt vàng trụ sở. Khoảng cách Ngụy Thiên Lý đi vào Hồng Hoang đã qua một tuần thời gian. Lấy được một trận cục bộ chiến dịch thắng lợi, truyền thuyết độ 1, điểm kinh nghiệm 1000 điểm. Đây là đoàn lính đánh thuê cắt vàng phối hợp Vũ Vân Thiết Kỵ, tiêu diệt một tiền ti khu dân cư về sau, Ngụy Thiên Lý thân là dòng binh đoàn trưởng nhận được một cái nhắc nhở. Tiêu hao 200 điểm kinh nghiệm, tu luyện rèn thể quyền đến tầng thứ nhất. Tiêu hao 500 điểm kinh nghiệm, tu luyện rèn thể quyền đến tầng thứ hai. Vẹn vẹn một trận chiến đấu, Ngụy Thiên Lý thậm chí đều không có tự thân lên tràng, liền từ một tên rèn thể người mới nhất cử đột phá tới luyện gân viên mãn, bù đắp được nguyên chủ Tần Mặc 3-4 tháng cố gắng. Tam quốc tiểu lục địa mở ra về sau, lãnh chúa, dòng binh đoàn trưởng một loại quyền thế nhân vật, dựa vào đoàn đội lực lượng, thăng cấp muốn so tại bộ lạc lúc nhanh mấy lần không thôi. Chỉ cần chịu khắc kim, tốc độ lên cấp liền sẽ không chậm. Nhóm đầu tiên khai hoang người chơi vất vả một năm, thật vất vả cùng người mới kéo ra chênh lệch, tại Ngụy Thiên Lý bực này khắc kim người chơi trên tay, khả năng một tháng liền san bằng. Thậm chí có thể cái sau vượt cái trước. Đây cũng là không có địa phương phân rõ phải trái đi, trời đất bao la, khắc kim lớn nhất. Nếu không tại sao nói có tiền có thể sai khiến quỷ thần đâu. Liền xem như tại tiên hiệp chí quái thế giới, tiền tài cũng là hữu hiệu nhất giấy thông hành một trong. Cũng không có gì mới lạ nha, bất quá là số liệu đắp lên. Ngụy Thiên Lý bản thân lại rất thất vọng, một chút cũng không nhìn ra Hồng Hoang có chỗ đặc biệt gì. Ngược lại là hắn ban đầu 9 điểm căn cốt, để đoàn lính đánh thuê rất nhiều người không ngừng ao ước. Nhàm chán Ngụy Thiên Lý rời khỏi Hồng Hoang, từ cabin trò chơi ra, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, hắn đã quyết định không còn tiếp tục chơi tiếp tục. Không có ý nghĩa. Chơi Hồng Hoang mấy ngày nay, Ngụy Thiên Lý lao cảm giác tinh thần có chút không xong. Xuống lầu, hôm nay là thứ bảy, tư nhân bác sĩ sinh lên cửa, đối với hắn tiến hành thông lệ khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe, hạng thứ nhất chính là đo huyết áp. Ồ, bác sĩ Triệu kinh ngạc. Làm sao rồi? Ngụy Thiên Lý run lên, coi là thân thể xảy ra chuyện. Ngụy tổng, là chuyện tốt, ngài co vào ép hàng 5 điểm lái mẹ thủy ngân trụ, thư giãn ép hàng 0.5 lái mẹ thủy ngân trụ, đã thoát ly trọng độ cao huyết áp phạm chủ. Bác sĩ Triệu nói. Thật sao? Ngụy Thiên Lý cũng rất kinh ngạc. Ngụy tổng, ta lại rút điểm huyết, lấy về xét nghiệm, ngày mai liền có thể ra kết quả. Bác sĩ Triệu nói. Ngụy Thiên Lý gật đầu. Ngày thứ hai, bác sĩ Triệu tự mình mang theo kết quả kiểm tra đến nhà. Ngụy tổng, chúc mừng a. Đi qua xét nghiệm, ngài không chỉ huyết áp hàng một chút, mỡ máu, cholesterol chờ chỉ tiêu cũng đều tại hướng chuyển biến tốt đẹp hóa, thật sự là quá thần kỳ. Bác sĩ Triệu có chút kích động. Cái gì? Ngụy Thiên Lý không thể tin. Bác sĩ Triệu thử thăm dò hỏi, Ngụy tổng gần nhất có tiếp nhận hay không phương diện nào đó đặc thù trị liệu. Hắn mơ hồ biết, Ngụy Thiên Lý tại giúp đỡ một cái nghiên cứu phát minh kéo dài tuổi thọ y học cơ cấu. Cho nên có này phỏng đoán. Ừm. Ngụy Thiên Lý mập mờ ứng phó, trong lòng thật là khiếp sợ không thôi. Hắn bản thân biết, NMN căn bản còn không có nghiên cứu phát minh thành công, gần nhất cũng không có làm bất luận cái gì đặc thù trị liệu, duy nhất ngoại lệ chính là tại Hồng Hoang chơi một tuần. Chẳng lẽ, thật cùng cái kia có quan hệ? Vậy liền chúc mừng Ngụy tổng, chỉ là, cái này còn phải thời gian dài quan sát, để tránh nhiều lần. Thấy Ngụy Thiên Lý có chút thần du vật ngoại, bác sĩ Triệu nhắc nhở vài câu, thức thời cáo từ rời đi. Ngụy Thiên Lý lại lâm vào trầm tư, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. Cũng là trùng hợp. Người chơi trên thân hạ phong ấn, phong bế chính là tu vi. Bởi vì phần lớn là người trẻ tuổi, mặc dù khí huyết tràn đầy, sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến lực lượng. Lực buộc phát chờ tố chất thân thể tăng lên, nhưng lại không quá rõ ràng, cũng không ai hướng Hồng Hoang liên tưởng. Lại không người sẽ giống Ngụy Thiên Lý như vậy xa xỉ, mỗi tuần đều kiểm tra sức khỏe, rất nhiều người trừ công ty tổ chức thông lệ kiểm tra sức khỏe, sợ là từ sẽ không nghĩ tới kiểm tra sức khỏe việc này. Ngụy Thiên Lý khác biệt. Hắn có thể là Hồng Hoang bên trong duy nhất lão niên chiến đấu người chơi. Gen thể về sau, tràn đầy khí huyết đối Ngụy Thiên Lý vốn là suy nhược thân thể cơ năng, làm cũng không phải là bình thường toán cộng. Mà là bổ thua thiệt, chữa trị bệnh hoạn. Lúc này mới bị kiểm tra ra. Đủ loại trùng hợp, thêm nữa từ lãng trước đó lộ ra, đạo môn, cổ võ đối Hồng Hoang không tầm thường chú ý, Ngụy Thiên Lý có thể liên tưởng đến Hồng Hoang là lại không quá tự nhiên chuyện. Còn phải lại nghiệm chứng một chút. Ngụy Thiên Lý lại là cẩn thận, không đổi mà có kết luận. Lạc Dương. thu được Đông Bộ Tiên Ti xưng thần tiến cống văn thư, Đổng Trác đại hỉ, tự cho là từ Hán Hiến Đế đăng cơ đến nay, Đại Hán tin chiến thắng liên tiếp báo về, quả thật đại cát hiện ra. Đối Tần Mặc chi công hơn, tự nhiên là ghi lại việc quan trọng. Triều đình lập tức hạ chỉ, đặc biệt thụ phong Tần Mặc vì U Châu hầu, tức vị lại đến tầng lầu, tại U Châu chi địa vị là triệt để che lại U Châu mục Lưu Ngu. Đem cái Lưu Ngu khí quá sức. Đây là nói sau. Đối Tần Mặc mà nói, lần này diệt Cao Ly, hàng Đông Bộ Tiên Ti, lại tại Đổng Trác tận lực tuyên truyền phía dưới, nghiễm nhiên thành Đại Hán Vương Triều lại một không xuất thế danh tướng, thay đế quốc chấn thủ biến cảnh. Danh khí là xoát xoát dâng đi lên. Đến một bước này, Tần Mặc trên người hoàng cân vết tích mới tính chân chính tẩy đi, có cùng cái khác thế gia tranh đoạt nhân tài vô liếng, tại Đại Hán địa vị cũng là phát triển không ngừng. Có lẽ, cái này kêu là mềm thực lực. Chương 64, Cường Cường Liên Thủ, mưa gió sắp đến. Tần Mặc thanh danh đại trấn, rất nhanh thu hoạch thực tế chỗ tốt, một tháng bên trong, Điển Vi, Trương Liêu lần lượt tìm tới. Điển Vi, Duyệt Châu Trần Lưu quận người. Hiện tại Điển Vi còn chỉ ở nơi đó có chút danh tiếng, là hào kiệt chi sĩ chỗ thưởng thức. Trong lịch sử, Điển Vi muốn tới Đổng Trác loạn chính, mới bị Trần Lưu thái thú Trương Mạc chiêu mộ vì quân sĩ. Bởi vì lấy Đổng Trác loạn chính sớm 3 năm, trời xui đất khiến, lại chạy tới Liêu Đông đầu nhập Tần Mặc. Trương Liêu cũng thế. Sinh ra ở Tịnh Châu Nhạn Môn quận Trương Liêu, dưới mắt còn chỉ ở Nhạn Môn quận đảm nhiệm quận lại, trong lịch sử, phải chờ tới năm 188 mới bị Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên chiêu mộ. Trương Liêu trước tiên ở đại tướng quân Hà Tiến dưới trướng nhậm chức, sau phụ thuộc Đổng Trác. Đổng Trác bại vong, lại từ Lữ Bố. Đợi đến Lữ Bố bại vong, Trương Liêu lại đầu hàng Tào Tháo, thành lúc sau Ngụy Quốc ngũ tử lương tướng một trong. Có thể nói biết thiên thời người. Hai viên manh tướng tìm tới, Tần Mặc rất là phân chấn. Lúc này điều chỉnh Liêu Đông quân tướng lĩnh. Thu Điển Vi võ vệ tướng quân chức vụ và quân hàm, phát 500 tinh nhuệ nhất Ú Vân Thiết Kỵ về này thống lĩnh, xung làm Tần Mặc thân binh, theo hầu Tả Hữu. Điều Xương Lê quận thái thú Trừ Yến vì Liêu Đông quận thái thú. Điều Tả quân tướng quân Công Tôn Toản vì Xương Lê quận thái thú. Thu Trương Liêu Tả quân tướng quân chức vụ và quân hàm, thay thế Công Tôn Toản, chỉ huy 5,000 Tả quân bộ đội. Trước đây, Tần Mặc rời đi Liêu Đông 2 tháng có thừa, Công Tôn Toản lập tức liền không thành thật. Vì Tần Mặc chỗ không thích, mượn cơ hội đem Công Tôn Toản rời trong quân, ngoại phóng vì thái thú. Đối Công Tôn Toản mà nói, mặc dù đã được như nguyện trên mặt đất vị, làm sao thủ hạ đã không quen tin chi binh. Đầu tiên là 3,000 thiết kỵ bị Tần Mặc hợp nhất vì U Vân thiết kỵ, đi theo, thật vất vả chỉnh đốn và huấn luyện ra Tả quân cũng bị bóc ra, triệt để thành một cái người cô đơn. Tạm thời cho là Tần Mặc cho Công Tôn Toản một bài học, cũng là cho cái khác văn võ quan lại cảnh cáo. Đảm nhiệm trị mới. Tần Mặc tuyệt không phải cần cù làm theo việc công, tận chức tận trách người, phần lớn thời gian đều tại làm vùng tay trường quỹ, như thế nào ngự hạ chính là một môn đại học vấn. Tần Mặc nghĩ biện pháp chính là thưởng phạt phân minh, đi phích lịch thủ đoạn, làm lôi đỉnh sự tỉnh. Một lời mà định ra người tiền đồ. Một kiếm mà quyết người sinh tử. Như thế giải quyết dứt khoát, đến cũng miễn cưỡng có thể duy trì được. Thời gian rất mau tiến vào tháng 6. Bởi vì lấy Đổng Trác tàn bạo, Viên Thuật, Viên Thiệu, Tào Tháo. Bào Tín Chi Lưu lần lượt rời đi Lạc Dương, trở về mỗi cái gia tộc ở chỗ đó chi đại bản doanh, chiêu binh mãi mã. Lúc này, thế gia ưu thế hiển thị rõ. Lại không đề cập tới Viên Thị bực này tứ thế tam công Chi Lưu, chính là Tào Tháo, vừa trở lại Trần Lưu quận, lúc này liền có cự phú vệ Hồng Trọng Nghĩa khinh tài, nhất cử giải quyết khó làm nhất thuế ruộng sự tình. Đi theo, lại lần lượt có Nhạc Tiến, Lý Điển, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên, Tào Nhân, Tào Hồng mấy người tới ném. Trong nháy mắt liền đã có thành tựu. Đối mặt bực này thiên mệnh chi tử, người chơi cũng chỉ có ao ước phần. Đồng dạng, người chơi cũng quen sẽ mượn gió bẻ măng, mắt thấy Tào Tháo rốt cục thoát ra rào, tự thành khí thế, lập tức liền tiến đến Trần Lưu quận hợp nhau, chuẩn bị ôm lấy vị này Ngụy Quốc chi chủ đùi. Trung trung điệp điệp, hoành tráng. Trừ các nơi chư hầu bên ngoài, người chơi lãnh chúa, dòng binh đoàn trưởng cũng đều là mài đao xoèn xoẹt. Giống Hà Gian thái thú Đỗ Thế Hảo, dùng tiền từ lúc kim phòng công tác mua kim tệ, lại dùng kim tệ mua lương thảo vật tư, rèn đúc binh khí giáp trụ, chiêu binh mãi mã, rất nhanh liền tụ lên một chi vạn người đại quân. Cái này còn không bao gồm cùng Đỗ Thế Hào hợp tác đoàn lính đánh thuê. Càng nhiều đoàn lính đánh thuê thì là lấy châu vì biên giới, bắt đầu tổ kiến dòng binh liên minh. Dụng ý không cần nói cũng biết. Tam quốc tiểu lục địa mở ra đến nay cũng có hơn 2 năm, chiến đấu người chơi, nhất là kiên trì đến bây giờ người chơi già dặn kinh nghiệm, tu vi đều đã nói tới, từng cái sức chiến đấu phá trận. 2 năm đoàn lính đánh thuê rèn luyện, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng đã rất có ăn ý, thành lập tương đối sâu dày chiến hữu tình nghĩa, lại không phải ngay từ đầu quân lính tàn mạng. Loại tình huống này, đoàn lính đánh thuê có chịu cam tâm một mực sung làm vai phụ. tất nhiên là muốn có sở tác vì cái gì. Thậm chí có người chơi hô lên, muốn chủ đạo lần này 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng chắc chiến dịch. Thế tới hung hăng. Cần phải chủ đạo như thế một trận cỡ lớn chiến dịch, chỉ dựa vào một hai cái đoàn lính đánh thuê lực lượng là làm không được, biện pháp duy nhất, chính là lẫn nhau liên hợp lại, tạo thành lính đánh thuê. Như thế, liền có đầy đủ quyền lên tiếng, gần như có thể cùng các nơi chư hầu đánh đồng. Quả thực là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Mà tại U Châu, trước kia cũng không quá thu hút đoàn lính đánh thuê cắt vàng đột nhiên quật khởi, chủ đạo lần này U Châu địa giới gần bách ra đoàn lính đánh thuê chỉnh hợp. Bởi vì lấy tử vong trừng phạt quá mức nghiêm trọng, đoàn lính đánh thuê thế tất không dám toàn thể tham chiến, chân chính phái ra chỉ là tinh anh chiến đấu tổ, bình thường cũng liền 30, 50 người. Coi như thế, tụ hợp lại cùng nhau đó cũng là hơn 3,000 người. Đã phi thường khả quan. Có thể đi vào tinh anh chiến đấu tổ, cơ bản đều là chiến đấu cùng nhân, mỗi một vị lấy ra đi chí ít đều là tẩy tủy tu vi, một mực chiếm cứ người chơi đệ nhất danh sách, kinh khủng bực nào. Nếu quả thật có thể tụ hợp thành quân, sợ là so Liêu Đông quân còn mạnh hơn. Không có tham chiến đoàn lính đánh thuê thành viên cũng đều không có nhàn rỗi, tiếp nhận nơi đó hậu cần bảo hộ nhiệm vụ, lại có thể thừa cơ kiếm một món tiền. Cớ sao mà không làm? Năm 186 ngày 15 tháng 6. Ngụy Thiên Lý làm Vũ Châu lính đánh thuê đại diện, đuổi tới Liêu Đông Tiết Độ sứ phủ, bái kiến Tần Mặc. Tần Mặc không có lãnh đạo, lập tức tiếp kiến. Nhìn thấy Ngụy Thiên Lý bản thân, Tần Mặc rõ ràng khẽ giật mình, mặc dù đối phương tự xưng lão Ngụy, nhưng cũng không nghĩ tới thực biết là một vị lão giả, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp nói, lão tiên sinh tìm ta, có chuyện gì không? Vũ Châu lính đánh thuê muốn cùng Liêu Đông Tiết Độ sứ phủ hợp tác. Ngụy Thiên Lý cũng là đi thẳng vào vấn đề. Hắn là một cái vô cùng có hàm dưỡng người, cho dù Tần Mặc trong hiện thực chỉ là một học sinh trung học, nhưng đây là trong trò chơi, vậy thì phải tuân theo quy tắc trò chơi. Tuyệt không cậy giá lên mặt, cho Tần Mặc đầy đủ tôn trọng. Làm sao cái hợp tác pháp? Tần Mặc hỏi. Rất đơn giản, U Châu lính đánh thuê phục tùng ngươi điều lệnh, Tiết Độ sứ phủ phụ trách chúng ta lương thảo hậu cần, tốt nhất còn có thể ngoài định mức giúp đỡ một chút vũ khí trang bị. Ngụy Thiên Lý nói. Đây cũng là đoàn lính đánh thuê duy nhất nhược điểm. Bình thường, thuê nhiệm vụ là rất có hạn, đoàn lính đánh thuê tiền kiếm được, khấu trừ tiền thuê nhà, tiền ăn, cơ bản đều dùng để đổi mới vũ khí trang bị. Căn bản cũng không có tiền dư. Tần Mặc gật đầu, ta có thể đáp ứng, nhưng cũng có một cái điều kiện. Ngươi nói, Ngụy Thiên Lý cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, biết rõ đời chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ cả. Lính đánh thuê nhất định phải không giữ lại chút nào, giảm bớt đi nhiều, thậm chí là vô điều kiện tuân theo ta quân lệnh, nếu có không tử, tắc quan hệ hợp tác tự động kết thúc. Tần Mặc nói, cái này, có phải là quá khắc nghiệt chút? Ngụy Thiên Lý nhíu mày. Bản thân hắn cũng chẳng có gì, nhưng người chơi đều là kiêu căng khó thuần hạng người, chưa hẳn liền có thể tiếp nhận điều kiện như vậy, vạn nhất xù lông, hắn cũng không có lòng tin có thể làm yên lòng. Là khắc nghiệt, nhưng ta cam đoan tuyệt đối có chỗ đáng. Nếu như không được, vậy coi như. Đối với lần này chiến dịch, Tần Mặc là có kỹ càng quy hoạch, không hy vọng có biến số gì. Có thể nói một chút kế hoạch của ngươi sao? Ngụy Thiên Lý một chút hứng thú. Không có ý tứ, chúng ta giữa song phương tín nhiệm trình độ, còn không có đạt tới ta có thể báo cho kế hoạch tác chiến trình độ. Tần Mặc một tiếng cự tuyệt. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài, Tần Mặc tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngụy Thiên Lý sắc mặt chỉ trệ, hắn đã thật lâu không có bị người như thế trực tiếp cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, Ngụy Thiên Lý không cam lòng nói, ngươi liền tự tin như vậy. Lính đánh thuê chiến lược ngươi không thể nào không rõ ràng a. Có sự gia nhập của chúng ta, đối Liêu Đông quân mà nói tuyệt đối là một tấm vương bài. Ta không cho là như vậy. Tần Mặc lắc đầu, coi như không có lính đánh thuê, Liêu Đông quân cũng chính là chư đường chư hầu bên trong thực lực mạnh nhất này một đường, chúng ta có đầy đủ vốn liếng. Điểm này, ngươi không phản đối a? Đông Hàn ít có nghề nghiệp quân sĩ. Giống Viên Thiệu, Tào Tháo Chi Lưu, đều là lâm thời chiêu mộ hưng dũng, thêm chút huấn luyện, liền là thành quân. Có thể có bao nhiêu chiến lược. So sánh với nhau, Liêu Đông quân thành quân đã có 2 năm. Trải qua mấy lần lớn nhỏ chiến dịch, đã sớm thoát thai hoàn cốt, thành một chi tinh nhuệ chi sư. Thêm nữa tần binh các hiệp trợ, Liêu Đông quân trang chuẩn bị cũng là có 102 thiên hạ. Tần Mặc làm sao có thể không tự tin? Mắt thấy như thế, Ngụy Thiên Lý là thật đối Tần Mặc nhìn với con mắt khác, người trẻ tuổi này, có thể như kỳ tích quật khởi, thật đúng là không phải thuần túy vật khí, có chút đồ vật. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn quyết định đánh cược một lần. Đến nỗi người chơi cảm xúc. Thực tế không được liền dùng tiền đến giải quyết, hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Tần Mặc nói. Chương 65, phát giả mạo chỉ dụ vua, chư trấn ứng Tào Công. Năm 186 ngày mùng ngày 5 tháng 7. Tào Tháo cùng Viên Thiệu hội minh, làm Hịch Văn lấy Đạt Chư quận, các trấn chư hầu đều khởi binh tương ứng. Có Nam Dương thái thú Viên Thuật, Hà Gian thái thú Đỗ Thế Hảo, Dự Châu Mục Hoàng Nguyện, Duyệt Châu thứ sử Kiều Mạo, Trần Lưu thái thú Trương Mạc, Tế Bắc tướng Bảo Tín, Từ Châu thứ sử Ba Chi, Liêu Đông tiết độ sứ Tần Mặc, Trường Cắt thái thú Tôn Kiên, Bột Hải thái thú Viên Thiệu trở. Bởi vì lấy Đổng Trác chi loạn sớm, Hàn Phước, Khổng Dung, Đào Khiêm, Mã Đẳng bọn người chưa thể leo lên lịch sử võ đài, Công Tôn Toàn Tức thì bị Tần Mặc đặt tại Xương Lê quận thái thú đảm nhiệm bên trên. Trong lịch sử rực rỡ hào quang Lưu Quang Trương, càng là sớm chiến tử. Chư Tần Mặc, Đỗ Thế Hào hai vị dị nhân bên ngoài, các lộ chư hầu cơ hồ là thuần một sắc Quan Đông thế gia. Đông Hán thế gia tài phiệt săn sát, trong đó lấy Quan Đông môn phiệt, Quan Tây môn phiệt là nhất. Quan Đông môn phiệt lại lấy Viên gia, Dương gia, Tư Mã gia nổi danh nhất, Quan Tây thế gia tắc tương đối thưa thớt, Đổng Trác đã coi như là trong đó thế lực lớn nhất một cái. Bởi vì Hán Quang Vũ đế rời đô Lạc Dương, Đông Hán chú trọng phát triển Quan Đông địa khu, dẫn đến Quan Đông thế gia lâm lập mà Quan Tây tàn lụi, chỉ có một ít chỉ có thể nói là hào cường gia tộc. Thế gia lấy người đọc sách làm chủ, gia tộc quyền thế càng nhiều hơn chính là dùng vũ lực của khởi. Bởi vì đây, Quan Đông thế gia luôn luôn xem thường Quan Tây hào cường, kiêm thả Quan Tây chi địa từ Tây Hán diệt vong về sau liền tương đối cằn cỗi, lại số trải qua khương họa, bị Quan Đông thế gia coi là đất cằn sỏi đá. Đổng Trác chiếm lấy Lạc Dương, Quan Đông thế gia lập tức liên thủ xuất binh. Nhưng khi Đổng Trác rời khỏi Lạc Dương, trở về Trường An về sau, bọn họ liền không lại truy kích, không muốn vào nhập trong mắt bọn họ đất cằn sỏi đá. Tiếp vào Hịch Văn, Tần Mặc lúc này xuất Liêu Đông quân xuôi nam. Ngụy Thiên Lý thống lĩnh 3,000 lính đánh thuê bị lâm thời chỉnh biên vì Liêu Đông quân hậu quân, bản thân cũng bị Tần Mặc tạm thời trao tặng hậu quân tướng quân chức vụ. Liêu Đông quân 6 quân đầy đủ, bộ kỵ tương hợp, hợp hơn 28,000 người. Đối Tần Mặc như vậy dòng chống khua chiêng toàn quân xuôi nam, trưởng sử Đặng Mậu, bao quát trong quân một chút tướng lĩnh, nhưng thật ra là rất không hiểu. Thấy thế nào đều không cần thiết. Một cái Tần Mặc cũng không phải là Quan Đông thế gia xuất thân. Thứ hai, Liêu Đông chỗ đế quốc biên thủy, coi như thảo phạt Đổng Trác, có vẻ như cũng dính không đến cái gì ánh sáng. Có thể vạn nhất chuyến này có cái gì sơ suất, Liêu Đông quân bị hao tổn, liền có khả năng dao động Liêu Đông căn cơ. Ai cũng sẽ không coi là, tiên ti xương thần về sau liền sẽ một mực bảo trì khiêm tốn. Đối mặt Đặng Mậu hỏi ý, Tần Mặc vừa cười vừa nói, sau trận chiến này, nếu như ta còn muốn về Liêu Đông đảm nhiệm một cái tiết độ sứ, vậy coi như quá thất bại, căn bản cũng không có tham dự tất yếu. Tần Mặc liền không nghĩ tới muốn trở lại Liêu Đông. Cho đến ngày nay, Liêu Đông phồn vinh độ đã dâng lên đến 85 điểm, cơ bản đã đạt tới cực hạn, gần nhất 2 tháng càng là một chút cũng không có dâng lên. Đối Tần Mặc mà nói, Liêu Đông đã không có giá trị lợi dụng. Đại quân dọc đường kế huyện lúc, Ú Châu Mục Lưu Ngu còn khẳng khái giúp tiền, giúp đỡ một bút lương thảo. Hai người không hợp nhau về không hợp nhau, chí ít tại thảo phạt Đổng Trác, giúp đỡ Hán Thất trong chuyện này, lập trường là nhất trí. Nhất khôi hài chính là, đại quân xuôi nam trên đường, Tần Mặc còn dành thời gian tham gia thi đại học. Cái khác thí sinh có lẽ sẽ lâm tràng khẩn trương, đối Tần Mặc loại này ngàn năm láo yêu mà nói, một trận cuộc thi nha, căn bản là vững như chó, phát huy hoàn toàn như trước đây ổn định. Không có ra cái gì đường rẽ. Ngược lại là cha mẹ khẩn trương không được, mỗi ngày đuổi tới trường học buổi kiểm tra, mẹ Chu Ngọc Anh nâng cao bụng lớn đứng tại một đám gia trưởng ở giữa, hình ảnh kia. Cũng may Tần Mặc ra mặt đủ dày. Ngày 18 tháng 7, trên đường đã đi 12 ngày, Tần Mặc xuất lĩnh Liêu Đông quân xuyên qua Ưu Châu, Ký Châu, một đường xuôi nam đi vào Duyệt Châu, rốt cục đi tới Tào Tháo ở chỗ đó chi đại bản doanh, Trần Lưu huyện. Cũng là chư hầu hội minh cứ điểm. Nơi đây khoảng cách Lạc Dương Đông Bộ môn hộ, Hổ Lao Quan, ước chừng có 120 cây số. Chư trấn chư hầu bên trong, Tần Mặc đã là khoảng cách xa nhất một đường, cho nên tại Liêu Đông quân đến trước đó, chúng đường chư hầu đã lần lượt dẫn binh mà tới, riêng phần mình cắm trại hạ trại, liên tiếp mấy chục dặm. Rất là hùng vĩ. Các trấn chư hầu chi binh mặt bản đều là 1 vạn trên dưới, thuộc Viên Thiệu nhiều nhất, khoảng chừng 3 vạn. Bởi vì lấy Tần Mặc gần nhất danh tiếng chính thịnh, bị dân gian ca tụng là hoắc khứ bệnh tại thế, dưới trướng Liêu Đông quân lại là nổi danh tinh nhuệ chi sư, làm chủ nhà Tào Tháo vẫn rất có kiên nhẫn. Thậm chí sớm vì Liêu Đông quân chuẩn bị kỹ càng doanh địa, lương thảo cái gì cũng là chuẩn bị ước chừng. Phục vụ phi thường đúng chỗ. Một màn này để những cái kia đến sớm người chơi nhìn thấy, từng cái ao ước muốn chết. 2 năm qua đi, người chơi thực lực là tăng lên, địa vị cũng hơi có tăng lên, nhưng tại chính thức thế gia trong mắt, bọn họ như cũ vẫn là một đám chỉ có thể lợi dụng châu ngựa. Chưa hề đặt tới bình đẳng vị trí bên trên đối đãi. Lần này chư hầu hội minh, trừ chư hầu đại quân, còn có các lộ lính đánh thuê, trùng trùng điệp điệp không dưới hơn 4 vạn người, chẳng lẽ người chơi bên trong tinh anh. Lấy được đãi ngộ lại là ngày đêm khác biệt. những cái kia cùng bản địa chư hầu có hợp tác lính đánh thuê còn tốt, tốt xấu có thể cọ đến vài tòa doanh trại, phân đến một chút lương thảo, tràng diện bên trên không đến nỗi quá mức khó coi. Độc thân đến đây liền khổ cực. Không chỉ muốn tự mình ở ngoại vi xa xôi chi địa xây dựng doanh địa, càng là một hạt lương thực đều không được chia, căn bản chính là một đám không ai quản con hoang, mặc kệ tự sinh tự diệt. Lại là một điểm quyền nói chuyện cũng không có. Cùng ngày, Tào Tháo tự mình ra khỏi thành đón lấy. Nhìn thấy đi theo tại Tần Mặc bên người Điển Vi, Tào Tháo trong lòng không hiểu hoảng hốt, giống như Tần Mặc chiếm nguyên bản thứ thuộc về hắn giống nhau, có chút buồn vô cớ sở thất. Tại thiên đạo cấm ngôn thuật phía dưới, người chơi là không thể cùng thổ dân lộ ra lịch sử đi hướng. Tối đa cũng chính là chia sẻ một chút tức thời tình báo. Bởi vậy, Tào Tháo cũng không biết, trong lịch sử Điển Vi sẽ là dưới trướng hắn manh tướng, càng là nhiều lần bảo vệ an toàn của hắn, mất Điển Vi, khí vận không khỏi lọt vào suy yếu. Hôm sau, Tần Mặc vừa giản xếp lại, liền được mời vào trong thành nghị sự, chủ nhà Tào Tháo mổ trâu giết ngựa, đại hội chư hầu, thương nghị tiến binh kế sách. Phòng bố trí cũng rất thú vị. Các lộ chư hầu ngồi đối diện nhau, nhìn như tùy ý, kỳ thực thực lực, tư chất càng đến gần trước, vị trí cũng liền càng đến gần trước, chỉ có phía trên nhất chủ vị treo trên không. Tào Tháo đem Tần Mặc nâng rất cao, an bài bên phải tay vị trí thứ nhất. Gần như chỉ ở Viên Thiệu phía dưới. An bài như thế, cũng không biết là thật kính phục, vẫn là có ý khác đem Tần Mặc đi lên giá. Luận tâm cơ, Tào Tháo thật sự là treo lên đánh đám người. Một tên khác dị nhân chư hầu, Hà Gian Thái Thú Đỗ Thế Hào lại bị an bài tại cuối cùng một cái chỗ ngồi, thấy Tần Mặc đi qua, hận không thể đem đầu chui vào bàn trà dưới đáy. Người so với người, tức chết người. Tần Mặc lại là việc nhân đức không nhường ai, có trong hồ sơ mấy trước ngồi trên mặt đất, Điển Vi, Triệu Vân Hành cấp nhị tướng đứng ở sau lưng. Rất là bá khí. Còn lại chư hầu cũng đều mang theo thiếp thân manh tướng, tỉ như Tào Tháo sau lưng liền đứng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên huynh đệ hai người, cũng có người chơi may mắn cùng đi bản địa chư hầu đến đây. Tỉ như Sở Trung Lưu liền đứng sau lưng Tôn Kiên, Võ Khôi cũng đứng sau lưng Viên Thiệu. Đám người an vị về sau, Tế Bắc tướng Bảo Tín cái thứ nhất nhảy ra, nói, nay phụng đại nghĩa, tất lập minh chủ, chúng nghe ước thúc, sau đó tiến binh. Đây cũng là rất cần thiết. Bởi vì cái gọi là, danh không chính, thất ngôn không thuận. Ngôn bất thuận, tắc chuyện không thành. Phàm là đi đại sự, tất yếu có đại nghĩa, lập đại danh. Huống chi lần này các lộ chư hầu tề tụ, tuy nói có cộng đồng mục tiêu, lẫn nhau ở giữa nhưng cũng là quan hệ phức tạp, liền càng cần thiết chọn một dẫn đầu người. Trong quân làm việc, tối kỵ làm ra nhiều môn. Tào Tháo nói, U Châu hầu danh khắp thiên hạ, uy hiếp trong nước, quân đội dưới quyền như lang như hổ, nhưng vì minh chủ. Hắn đây là muốn đem Tần Mặc đặt ở trên lửa nướng A. Vừa dứt lời, không chỉ Viên Thiệu biến sắc, còn lại chư hầu cũng đều không phục. Một cái dị nhân. Có thể tham dự hội minh liền rất cho mặt mũi, dựa vào cái gì làm minh chủ. Tần Mặc lại là chấn định, từ tốn nói, Mặc tư lịch còn thấp, không dám nhận này trách nhiệm. Viên bản sơ bốn đời tam công, cửa nhiều cố lại, triều Hán danh tướng chi duệ, nhưng vì minh chủ. Viên Thiệu sắc mặt lúc này chuyển vui, ngoài miệng lại là liên tục chối từ, không biết, còn tưởng rằng đây là muốn đề cử hắn đăng cơ xương đế đâu. Khí thật đủ. Mọi người đều nói, không phải bản sơ không thể. Như thế, Viên Thiệu mới cô mà làm đáp ứng. Chương 66, Tam Quốc loạn hay không, người chơi định đoạt. Hôm sau, Viên Thiệu thăng chướng nghị sự. Thiệu Du bất tài, đã nhận công chờ đẩy vì minh chủ, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Quốc hữu thường hình, quân có kỷ luật, các nghi tuân thủ, không được vi phạm. Đám người cùng nói, bảo sao nghe vậy. Viên Thiệu còn nói, ta đệ Viên Thuật Tổng đốc Lương Thảo, ứng phó chư doanh, không làm có thiếu. Càng phải một người vì tiên phong, thẳng đến hổ lao quan trước khiêu chiến. Còn lại các bộ đều chiếm hiểm yếu, coi là tiếp ứng. Đỗ Thế Hào cái thứ nhất đứng ra, ôn quyền nói, ta nguyện vì trước bộ. Hai tháng trước, Đỗ Thế Hào đã đột phá đến luyện khí kỳ, về bộ lạc học tập mới công pháp, thuận đường còn học xong mấy cái cơ sở pháp thuật. Giết cái hoa hùng, còn không phải tay cầm đem bóp. Viên Thiệu nhíu mày. Bởi vì lấy xuất thân hiền hách, hắn cửa đối diện thứ tức vị cái gì nhìn phá lệ chi trọng, Đỗ Thế Hào dù cũng là thái thú, đến cùng là dị nhân, lại không tức vị mang theo. Tự nhiên bị Viên Thiệu khinh thị. Nếu như phái Đỗ Thế Hào làm tiên phong, há không lộ ra minh quân không người. Trường Cắt Thái Thú Tôn Kiên thấy, ôn quyền nói, Kiên cũng nguyện vì trước bộ. Sau lưng Sở Trung Lưu có thâm ý khác nhìn Đỗ Thế Hào một chút. Một năm rưỡi trước, Đỗ Thế Hào, Võ Khôi, Sở Trung Lưu ba người bởi vì lấy Tần Mặc hành không xuất thế, không thể không liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng chống chọi ép. Theo loạn hoàng cân kết thúc, ba người đường ai nấy đi, liên minh tùy theo giải thể. Nhất là Tần Mặc quang mang càng ngày càng chói mắt, đã sớm vượt qua người chơi bình thường phạm chủ, ẩn ẩn tiến vào chư hầu nhất lưu, ba người cũng liền dần dần tắt cùng Tần Mặc tranh phong tâm tư. ngược lại là ba người ở giữa, ẩn ẩn lại lên cạnh tranh.
Ân.
Tranh thứ hai. Theo Đỗ Thế Hào thăng chức vì Hà Gian Thái Thú, lập tức ép Võ Khôi, Sở Trung Lưu một đầu. Giờ phút này, mắt thấy Đỗ Thế Hào gặp khó, chính mình lại có thể đi theo Tôn Kiên xuất chiến, Sở Trung Lưu có thể nào không vui. Bằng vào trận chiến này, nói không chừng hắn cũng có thể thăng chức vì Thái Thú. Viên Thiệu chuyển sầu làm vui, nói, Văn Đài dũng liệt, nhưng khi nhiệm vụ này. Đỗ Thế Hào sắc mặt biến đen. Loại này bị người không nhìn cảm giác coi là thật khó chịu, hận không thể đột nhiên gây khó khăn, một kiếm chạm Viên Thiệu. Đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút. Đỗ Thế Hào thật muốn xung động, sợ chạy không thoát phòng này. Thương nghị thỏa đáng, đám người tán đi. Tân Mặc từ đầu đến cuối đều là không nói một lời, tuyệt không tranh làm tiên phong. Vừa trở lại doanh địa, Ngụy Vô Khuyết lại là tin tức linh thông, đã biết được mới hội nghị nội dung, không hiểu hỏi, vì cái gì không vượt lên trước phong đầu công. Lấy Tần Mặc địa vị bây giờ, chỉ cần mở miệng, không ai có thể cất qua. Ẩn ẩn phát giác được hồng hoang bất phàm về sau, Ngụy Vô Khuyết tâm thái có chút mất cân bằng, bắt đầu lo được lo mất, bức thiết hy vọng có thể nhanh chóng thu hoạch điểm kinh nghiệm, thăng cấp nhanh chóng. Liền sợ không đủ thời gian. Nhìn những cái kia tiên hiệp tiểu thuyết, có bao nhiêu tu sĩ bởi vì thọ nguyên hao hết, thương tiếc trung thân. Hắn không nghĩ bước tiền nhân theo gót. Tần Mặc nhíu mày, quét Ngụy Vô Khuyết một chút, cái sau giật cả mình, từ tốn nói, một cái tiên phong đầu công có cái gì đáng làm? Không đáng tổn hại bộ đội. Theo Tần Mặc, thảo phạt đồng chắc vốn là một trận tất thắng chiến dịch, mấu chốt không phải làm sao thắng, mà là làm sao tại chiến hậu cấp lấy đến đầy đủ lợi ích. Lại há có thể mọi chuyện tham dự. Nói xong, không đợi Ngụy Vô Khuyết phản ứng, trực tiếp rời đi. Ngụy Vô Khuyết bị phơi tại chỗ, sắc mặt biến đen, kém chút nhịn không được bạo tạc. Quả nhiên, chơi đùa liền muốn chịu thanh niên khí. Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Ngụy Vô Khuyết không ngừng nhắc nhở chính mình, bình phục tâm tình. Lại nói Tôn Kiên thụ mệnh, xuất bộ thẳng đến Hổ Lao Quan. Diễn nghĩa bên trong Tôn Kiên tiến đánh nên Tị Thủy Quan, sự thật lại là, Tị Thủy Quan, Hổ Lao Quan là cùng một tòa cửa ải pháo đài, căn bản cũng không có hai đóng mà nói. Dù như thế, kịch bản đi hướng lại là không thay đổi. Tôn Kiên tiểu thắng một trận, dưới trướng tướng lĩnh Trình Phổ đâm chết Hoa Hùng phó tướng Hồ Trận, dẫn binh về đến Lương Đông đồn ở, khiến người tại Viên Thiệu chỗ báo tin thắng trận, liền tại Viên Thuật chỗ thúc lương. Viên Thuật lo lắng Tôn Kiên phá Lạc Dương, không phát lương thảo. Hoa Hùng phải báo, nghe theo Lý Túc chi mưu, chuẩn bị dạ tập Tôn Kiên doanh địa. Có thể cái này đã định trước chỉ là phí công. Có Sở Trung Lưu tại, há có thể để Hoa Hùng đạt được. Sở Trung Lưu đang muốn chạy tới Trung quân doanh trướng, nhắc nhở Tôn Kiên, Hoa Hùng khả năng xuất bộ tập doanh, nửa đường lại bị một tên người chơi ngăn lại, lại là Dương Châu Hưng Hân đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Bao Bất Phàm. Tại Dương Châu, trừ Sở Trung Lưu ở chỗ đó sở môn phòng công tác, là thuộc Hưng Hân phát triển tốt nhất. Lần này xuất trình, lấy Hưng Hân cầm đầu Dương Châu đoàn lính đánh thuê, tổ chức một chi 5,000 người lính đánh thuê, vì làm việc thuận tiện, cùng nhau treo ở Sở Trung Lưu danh nghĩa. Tôn Kiên xuất bộ xuất trình, chi này lính đánh thuê tự nhiên cũng đi theo ra ngoài. Có chuyện gì sao? Sở Trung Lưu hỏi. Ngươi có phải hay không muốn đi nhắc nhở Tôn Kiên, nói Hoa Hùng đêm nay muốn tập doanh? Bao Bất Phàm nói. Đúng vậy a, ta cảm thấy vẫn là không nhắc nhở tốt. Bao Bất Phàm nói. Vì cái gì? Sở Trung Lưu không hiểu. Hoa Hùng tập doanh, để Tôn Kiên bộ trước ngăn cản một trận, sau đó chúng ta lại thừa dịp loạn giết ra, ngươi nói. Kết quả sẽ như thế nào? Bao Bất Phàm yếu ớt nói. Viên Thiệu chờ thổ dân không thưởng thức ra ngang nhau đối đãi, đồng dạng, tại đại bộ phận người chơi trong mắt, kỳ thật cũng không chút đem những này thổ dân làm người nhìn. Bất quá là lợi dụng lẫn nhau, hố đã dậy chưa bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Chính những câu nói kia, tam quốc loạn hay không, người chơi định đoạt. Có thực lực, người chơi ha có thể lại tha thứ thổ dân một mực cưỡi tại bọn hắn trên đầu đi. Sớm muộn là muốn đứng ra bạo loạn. Ở phương diện này, Tần Mặc cái này đệ nhất người chơi, kỳ thật đã lên rất tốt làm mẫu dẫn đầu tác dụng. Nhìn một cái người ta lẫn vào nhiều phong quang. Đối Tần Mặc, rất nhiều người chơi là ao ước. Sở Trung Lưu vì Tôn Kiên, Hoa Hùng bọn người đồng thời lau một vệt mồ hôi, có vẻ khó xử, vạn nhất Tôn Kiên sau lưng trách tội, làm sao bây giờ? Sở môn phòng công tác cùng Tôn Kiên sớm đã chiều sâu khóa lại. Bao Bất Phàm cười nhạo nói, có cái gì tốt trách tội, ai có thể đoán được Hoa Hùng sẽ tập doanh, hắn Tôn Kiên không phải cũng không có đoán được sao? Lui một vạn bước nói, lần này chiến dịch về sau. Sở huynh chẳng lẽ còn nghị khuất tại Tôn Kiên phía dưới? Thật muốn như thế, Sở huynh sợ là mãi mãi cũng đuổi không kịp Đỗ Thế Hảo. Bao Bất Phàm giết người chu tâm. Sở Trung Lưu sắc mặt đỏ lên, vùng vây một hồi, vẫn lắc đầu, nói, không được, ta không thể đáp ứng. Vì cái gì? Lúc này đến phiên Bao Bất Phàm kinh ngạc. Thật muốn làm như thế, lính đánh thuê là được lợi, có thể ta có thể ngoài định mức được cái gì. Sở Trung Lưu lại là nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, ta hiện tại đi nhắc nhở Tôn Kiên, không phải thu lợi càng lớn. Hai người lập trường khác biệt, nhìn vấn đề góc độ tự nhiên cũng liền khác biệt. Sở Trung Lưu âm thầm cảnh giác, kém một chút, hắn liền muốn lên Bao Bất Phàm bộ. Thực sự là, lòng người hiểm ác ca. Bao Bất Phàm lại là chấn định, giang giặc nói, nếu như Tôn Kiên cũng chết tại trong loạn quân đâu. Như thế, Sở huynh chẳng lẽ có thể thu nạp Tôn Kiên tàn quân, thừa cơ thay vào đó. Các ngươi điên rồi sao, vậy mà muốn giết chết Tôn Kiên. Sở Trung Lưu thanh âm kinh ngạc đều đang phát run. Có cái gì không thể. Bao Bất Phàm không hiểu đấu, Tần Mặc ngay từ đầu liền giết chết Lưu Quan Trường, cũng không gặp Tam Quốc có cái gì không giống a, thế giới thiếu ai cũng như thường chuyện. Sở Trung Lưu trên mặt âm tình bất định. Thật muốn theo Bao Bất Phàm lời nói, cái kia đối Sở Môn đến nói đúng là cái thiên đại kỳ ngộ. Chỉ là mạo hiểm một điểm. Ngươi đây, như thế hao tâm tổn trí mưu đồ, dường như được lợi lớn nhất chính là ta, như vậy, các ngươi lại muốn từ bên trong thu hoạch được cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải làm việc tốt đi. Sở Trung Lưu có chút tâm động. Sở huynh theo có Giang Đông, đó chính là đối với chúng ta ủng hộ lớn nhất. Bao Bất Phàm lại là nghĩ phục chế Tần Mặc Liêu Đông hình thức, cùng Sở Trung Lưu cộng trị Giang Đông. Sở Trung Lưu trong mắt tinh quang tăng vọt. Chương 67, Tam Anh Chiến Lữ Bố. Đêm đó, ánh trăng theo tiếng gió. Hoa Hùng quân ăn no nê về sau, đáp lấy bóng đêm ra hổ lao quan, đuổi tới Tôn Kiên doanh địa đã là nửa đêm, vì giết trở tay không kịp, không làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp thẳng hướng doanh địa. Lúc này doanh địa im ắng. Tôn Kiên bộ bởi vì thiếu lương, sĩ khí không phân chấn, ngày mới ám, các tướng sĩ liền đều sớm nằm ngủ. Ngủ liền không đói. Hoa Hùng quân giết vào, rất nhiều tướng sĩ trong giấc ngộng liền mất mạng. Hơi nghiêng, Lý Túc xuất lĩnh hậu quân đuổi tới, bắt đầu ở doanh địa bốn phía châm lửa, trùng thiên ánh lửa triệt để nhiễu loạn các tướng sĩ tâm thần, doanh địa loạn cả một đoàn. Ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng giết rung trời. Tôn Kiên xuất bộ hốt hoảng chạy trốn, Hoa Hùng quân giết hứng khởi. Ngay tại hai bên chém giết đi vào ban ngày hóa lúc, một mực cán binh bất động lính đánh thuê, tại trong đêm tối, rốt cục lộ ra phệ nhân băng lánh răng nanh. Giết. Tại Sở Trung Lưu, Bao Bất Phàm hai vị cao thủ xuất lĩnh dưới, 5,000 lính đánh thuê sát tướng mà ra. Sở Trung Lưu một mình cưỡi ngựa, đón lấy Hoa Hùng. Bao Bất Phàm tắt xuất lĩnh một đám tinh anh, thừa dịp loạn, lặng lẽ thay đổi Hoa Hùng quân phục áo giáp, tiếp tục đuổi giết Tôn Kiên, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đường, Tổ Mậu bọn người. Chơi tặc lưu. Tôn Kiên, Hoa Hùng đều kinh nghi bất định. Hoa Hùng kinh, là coi là chúng mai phục, quân địch sớm có phòng bị, trong lòng âm thầm phát khổ. Tôn Kiên kinh. Đó chính là thật kinh. Truy sát Tôn Kiên đã có Hoa Hùng quân, cũng khác thường người lính đánh thuê, Tôn Kiên cùng những này dị nhân cũng không đánh qua đối mặt, như thế nào biết được là người trong nhà. Coi là đều là Hoa Hùng quân, tất nhiên là chạy chối chết. Tam phương hỗn loạn bên trong, Sở Trung Lưu dẫn đầu kiến công, lấy hoán huyết đỉnh phong tu vi, một thương đâm chết Hoa Hùng. Tôn Kiên, Trình Phổ, Hoàng Cái bọn người cũng bị Bao Bất Phàm bọn người liên tiếp vây giết mà chết, cho đến ngày nay, tại đơn thể chiến lược bên trên, tinh anh người chơi đã vượt qua Tam Quốc nhất lưu võ tướng. Lực sát thương cực kỳ kinh người. Hai bên một mực giết tới bình minh, Lý Túc xuất lĩnh tản quân trở về Hổ Lao Quan. Đối Đổng Trác đại quân mà nói, trận chiến này mặc dù gây chủ tướng Hoa Hùng, nhưng nhất cử giết chết Tôn Kiên, Trình Phổ bọn người, lại đánh tan Tôn Kiên đại quân, đã là kiếm lời lớn. Lý Túc xấu bụng, không chút do dự đem những công lao này nắm ở trên thân, hướng Lạc Dương báo tin thắng trận thành công. Đồng dạng, bởi vì lấy Tôn Kiên, Hoàng Cái chờ chủ yếu tướng lĩnh bỏ mình, Tôn Kiên bộ rắn mất đầu, Sở Trung Lưu thuận thế đứng dậy, lấy thân phận của biệt bộ tư mã chỉnh đốn và huấn luyện này bộ. Sở Trung Lưu chém giết Hoa Hùng, lập xuống uy danh, cũng coi là vì Tôn Kiên báo thủ, cho nên chỉnh biên tiến hành rất thuận lợi. Sau đó thống kê, Tôn Kiên bộ dù có thương vong, nhưng chủ lực vẫn còn tồn tại, vẫn thừa hơn một vạn người. Chẳng khác gì là tiếp thu Tôn Kiên di sản, tự nhiên cũng là kiếm lớn. Mà đối Bao Bất Phàm chờ người chơi mà nói, chém giết Tôn Kiên bọn người vốn là có truyền thuyết độ, lại thuận lợi giúp Sở Trung Lưu thượng vị, đồng dạng là kiếm đầy bồn đầy bát. Có này tay cầm, Bao Bất Phàm mấy người cũng không lo lắng Sở Trung Lưu giết được thỏ, mổ chó săn. Hai bên như vậy kết thành tương đối kiên cố lợi ích liên minh. Như thế, một trận đại chiến xuống tới, dường như tam phương đều thu lợi, đều cho rằng bản thân là phe thắng lợi, chỉ có Tôn Kiên, Hoa Hùng, Hoàng Cái chi lưu, chết so đậu Nga còn đoan. Phía sau, Sở Trung Lưu phái người báo cho Viên Thiệu. Viên Thiệu phải báo, kinh hãi, không nghĩ Văn Đài lại gãy tại Hoa Hùng chi thủ. Cuống quýt triệu tập chúng chư hầu nghị sự. Tần Mặc ngồi tại tay trái vị trí thứ nhất, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cảm khái. Trước khi đến hắn liền đã thông qua Lý Băng Vân miệng, đại khái biết rõ ràng một đêm kia chuyện đã xảy ra, có thể nói là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Game thủ hàng đầu tùy tiện lấy ra một cái, thực lực có thể so với Tam Quốc nhất lưu võ tướng. Đã đánh vỡ Tam Quốc cố hữu cân bằng. Lại cứ Tam Quốc thổ dân còn không tự biết, như cũng tự nhận hơn người một bậc, không thưởng thức ra để vào mắt, cầm giữ chức quan, tài nguyên, quyền lực, mâu thuẫn như vậy sinh ra. Người chơi kiềm chế càng lâu, bộc phát liền sẽ càng kịch liệt. Quyền uy đều là dùng để đánh vỡ. Bao Bất Phàm đạo diễn một màn này vở kịch cũng coi như sáng chói, thời cơ chọn rất khéo, trừ người chơi, mặc cho thổ dân suy nghĩ nát óc, sợ cũng tham không thấu huyền cơ trong đó. Đều tưởng rằng Hoa Hùng quân gây nên. Chư hầu sau khi thương nghị, quyết định toàn quân để lên, thẳng bức Hổ Lao Quan, tìm kiếm cùng Đồng Trác đại quân quyết chiến. Một bên khác, Đồng Trác thu được tin chiến thắng, cố nhiên đại hỉ, thế nhưng không dám xem thường. Nhất là biết được chư hầu liền quân rời đi Trần Lưu huyện đại bản doanh, lúc này, tại Mưu Sĩ Lý Nho theo đề nghị, Đồng Trác nghiêng lên 20 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Hổ Lao Quan. Quân ma đến đóng, Đồng Trác liền mệnh Lữ Bố lĩnh 3 vạn đại quân, tại Hổ Lao Quan trước buộc lại đại trại. Coi là tiền tiêu. 3 ngày sau đó, chư hầu liên quân lần lượt đến Hổ Lao Quan top 10 bên trong chỗ, đồng dạng đâm xuống đại trại. Hai quân giằng co. Ngày thứ 2, Lữ Bố tự kiềm chế dũng mãnh, ra trại khiêu chiến. Tốt Lữ Bố. Chỉ gặp hắn đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên gấm đỏ bách hoa bảo, người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàng khải, eo buộc xiết giáp linh lung sư rất mang, cung tiễn tùy thân, tay cầm phương thiên hỏa kích, ngồi xuống tê gió xích thố mã. Quả nhiên là, người bên trong Lữ Bố, ngựa bên trong xích thố. Đối diện trạm gác cao phía trên, Viên Thiệu, Tần Mặc một đám chư hầu ở đây đâm xuống trung quân đại trướng. Viên Thiệu ở giữa mà ngồi, trầm giọng nói, ai dám xuất chiến. Sau lưng thoát ra một người, ôm quyền nói, mặt tướng nguyện đi. Lại là một mực đi theo Viên Thiệu võ khôi. Đỗ, Sở, Vũ tam người bên trong, Đỗ Thế Hào đã là chư hầu, Sở Trung Lưu đi qua đêm đó một trận chiến, đã ẩn ẩn thay thế Tôn Kiên, cũng thành một đường chư hầu. Lạc hậu võ khôi có thể nào không đội. Mắt thấy Lữ Bố khiêu chiến, lúc này xung phong nhận việc, cũng muốn nhất chiến thành danh. Viên Thiệu đại hỉ, liền lệnh võ khôi xuất mã. Hai quân giằng co, đều nổi trống trợ uy, tinh kỳ phấp phới, vô cùng náo nhiệt. Võ khôi thúc ngựa mà ra, đùa nghịch lại là một thanh đại đao, là thích hợp nhất mã chiến, cũng không nói nhảm, cùng Lữ Bố tương thông tên về sau, lập tức chiến đến cùng một chỗ. Ngay cả đấu hơn 50 hiệp, võ khôi dần dần rơi vào hạ phong. Tân Mặc sớm dùng thiên nhãn thuật nhìn qua. Lữ Bố mặc dù cũng là hoán huyết viên mãn, rèn thể đỉnh phong, nhưng khí huyết rõ ràng so võ khôi cao hơn một bậc, cùng hắn tu luyện đến tầng thứ 8 cựu chuyển kim thân quyết tương đương. Có thể thấy được sắc thực thiên tư chắc tuyệt. Lữ Bố chờ Tam Quốc võ tướng tu luyện chính là võ đạo, bởi vì không có chân chính công pháp tu hành, đoán thể kỳ đã là trần nhà của bọn họ, lại không cách nào tiến thêm. Trừ phi có thể giống Tần Mặc như vậy, trở lại hậu thiên vì tiên thiên. Khó khăn như thế nào? Mắt thấy võ khôi gặp khó. Xem cuộc chiến Sở Trung Lưu thấy, trong lòng hơi động, quát to, ta đến giúp ngươi. Nói liền cưỡi trên đại ngựa, tay cầm trường thương, sát tướng mà ra. Lại là không cần xin chỉ thị Viên Thiệu. Sở Trung Lưu lần này xuất chiến, lại không phải để trợ giúp võ khôi, mà là muốn mượn một trận chiến này, tại chư đường chư hầu trước mặt phơi bày một ít thực lực, tiêu trừ hắn chiếm đoạt Tôn Kiên bộ thai hoàng ẩm. Để thu hoạch được Viên Thiệu, Tào Tháo chi lưu tán thành. Đây cũng là rất trọng yếu. Tới tốt lắm. Đối mặt võ khôi. Sở Trung Lưu tả hữu giác công, Lữ Bố lại là càng phát ra hưng phấn, trên thân khí thế còn đang không ngừng kéo lên, Tần Mặc ẩn ẩn ngửi được một tia chân lý võ đạo hương vị. Quả thật không phải người. Tần Mặc biết, chỉ dựa vào võ khôi, Sở Trung Lưu hai người, như cũ đánh không thắng Lữ Bố. Muốn hay không ra tay. Tần Mặc có chút do dự, lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi, đi cùng Lữ Bố đánh, vẫn là tại Lữ Bố bị giáp công tình huống dưới, thấy thế nào, đều có chút ỷ mạnh hiếp yếu. Quá ức hiếp người. Tần Mặc làm ngàn năm lão yêu, cũng là muốn điểm ra mặt. Chương 68, Bạch Bào tiểu tướng. Không đợi Tần Mặc làm ra quyết định, lại có người xuất thủ. Là Đỗ Thế Hảo. Hắn lại là nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, dùng ngựa mà ra, người còn chưa đến, tay kết pháp quyết, miệng niệm chú ngữ, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến Lữ Bố. Lại là hỏa diễm thuật. Pháp thuật, là pháp thuật. Vây xem người chơi sợ hãi thán phục, trong mắt tràn đầy háo hức. Luyện khí kỳ đối với phần lớn người chơi mà nói vẫn là xa không thể chạm, rất nhiều người càng là lần đầu tiên nhìn thấy pháp thuật. Đỗ Thế Hào một chút thành toàn trường tiêu điểm. Viên Thiệu, Tào Tháo chi lưu càng là kinh nghi bất định, nhìn về phía Đỗ Thế Hào ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tiên thuật. Lữ Bố đang đứng nhận thấy, bởi vì chưa quen thuộc, lòng sinh sợ hãi, vô ý thức liền nghĩ né tránh. Võ Khôi, Sở Trung Lưu hai người mặc dù trong lòng biệt khuất, lại để cho Đỗ Thế Hào đoạt danh tiếng, nhưng cũng biết đại thể, lập tức tăng tốc tốc độ công kích, đem Lữ Bố kéo chặt lấy. Lữ Bố đang muốn phát tác, đã là không kịp. Hỏa diễm hóa thành hỏa cầu, chớp mắt đã tới, giống như rơi xuống tinh không thiên thạch, hung hăng đập trúng Lữ Bố lồng ngực, hỏa hoa vang khắp nơi, hừng hực liệt diễm bay lên. Võ Khôi, Sở Trung Lưu hai người vô ý thức thối lui. Hơi nghiêng, hỏa diễm thuật bởi vì pháp lực hao hết tự mình tán đi, hiện ra Lữ Bố thân hình, đầy bụi đất, áo bào phế phẩm không nói, tóc, lông mày cũng bị đốt cháy khét. Rất là chật vật. Đỗ Thế Hào lại là ánh mắt ngưng lại. Người sáng suốt đều nhìn ra, Lữ Bố mặc dù chật vật, lại cứ thế mà kháng trụ hỏa diễm thuật, cũng không bị thương nặng, tối đa cũng chính là màng da bị hao tổn. Không hổ là rèn thể viên mãn cường giả. Đỗ Thế Hào cắn răng một cái, lần nữa bấm niệm pháp quyết niệm chú, liên tiếp phát ra hai kế hỏa diễm thuật. Thể nội pháp lực như vậy hao hết. Lữ Bố sắc mặt xấu hổ giận dữ, nộ khí trùng thiên, quanh thân khí thế rốt cục trèo lên đỉnh phong, một cỗ vô hình võ đạo ý chí dâng lên mà ra, ngậm lấy vô tận sát khí, nhuệ khí, sát khí. Giết. Phương Thiên Hỏa kích quét ngang mà qua, đụng một chút, liền đem cách hắn gần nhất Võ Khôi đánh bay. Trang diện vì đó yên tĩnh. Lữ Bố hai mắt xích hồng, vứt bỏ một bên Sở Trung Lưu, cười xích thú mã, thẳng đến Đỗ Thế Hào mà tới. Cái sau trong lòng phát khổ. Luận tu vi, Đỗ Thế Hào đương nhiên phải cao thêm một bậc, có thể hắn có thể dựa vào cũng chính là hỏa diễm thuật. Dưới mắt hỏa diễm thuật mất đi hiệu lực, đối đầu Lữ Bố, Đỗ Thế Hào lại không bất kỳ ưu thế nào. Vô luận là võ kỹ, vẫn là khí huyết. Tu sĩ trừ phi trúc cơ có thành tựu, học trung cấp pháp thuật, hoặc là có pháp khí bản thân, nếu không thật đúng là không thể quá mức phách lối, đối đầu rèn thể đỉnh phong võ giả, rất có thể trong giây phút liền bị giáo làm người. Nếu như quần đầu, càng là hẳn phải chết. Hô hô. Hai đạo hỏa diễm thuật lần theo dấu vết mà tới, lần nữa đem lao vụt bên trong Lữ Bố bao phủ. Nhân cơ hội này, Võ Khôi một tùng ngục từ dưới đất bò dậy, lần nữa cơi trên chiến mã, Sở Trung Lưu, Đỗ Thế Hào cũng hướng hắn tiến đến, ba người rất có ăn ý tập hợp một chỗ. A4. Lữ Bố giống to, không phải là bởi vì toàn thân bị đốt ra chóc thịt bong, mà là phẫn nộ.